Chương 1308, nghiền ép chỗ tốt. Chương 1308, nghiền ép chỗ tốt. Trần Tiến thanh âm tại ngoài xe ngựa mặt vang lên. Đối với Trần Tiến tới nói, đi theo Hiên Viên Ngọc Quỳnh là hắn tại gian nan nhất tuyệt vọng thời điểm lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn đối Hiên Viên Ngọc Quỳnh là phi thường cảm kích. Đương nhiên, có cảm kích cũng có cừu hận. Cừu hận người chính là những cái kia đem hắn mang đến nhân tộc người, ủy diện man tộc nội bộ người cầm quyền, Hiên Viên Ngọc Long. Đương nhiên, đáp án này là Hiên Viên Ngọc Quỳnh nói cho hắn biết. Nhìn về phía kia phiến quen thuộc thổ địa, Trần Tiến hít sâu một hơi. Hắn biết, đã trở về, liền muốn nghe Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Điện hạ, chúng ta lần này trở về, không biết Man Vương đại nhân sẽ như thế nào đối đãi chúng ta. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta phía sau là bệ hạ. Bệ hạ đã sớm chuẩn bị cho chúng ta tốt hết thảy. Ngoài xe ngựa, Trần Tiến há hốc mồm, nhưng là muốn nói ra khỏi miệng lời nói, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Đúng vậy, đừng nhìn Diệp Kiêu tại trong nhân tộc, nhân vọng cực cao. Thế nhưng là đối với những này quỷ diện man tộc, trong bọn họ tâm đối Diệp Kiêu cũng không có bao nhiêu kính sợ. Hoặc là nói, bọn hắn khâm phục Diệp Kiêu thiên tư, thực lực, nhưng lại cũng không có cái gì vui lòng phục tùng. Bao quát Trần Tiến cũng là như thế. Hắn đối với Hiên Viên Ngọc Quỳnh cảm kích là vô cùng nồng đậm. Đối với Hiên Viên Ngọc Quỳnh trung thành cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng là đối với Diệp Kiêu, nhưng thủy chung mang theo vài phần phòng bị cũng không tín nhiệm. Tỷ như vừa rồi, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn nói Diệp Kiêu cũng chưa chắc có thể sự tình gì đều tính toán đúng, muốn thuyết phục Hiên Viên Ngọc Quỳnh đối Diệp Kiêu nhiều một ít phòng bị. Thế nhưng là hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn rất rõ ràng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh không thích nghe những thứ này. Trên thực tế, tại cái này trung đụng trình bên trong, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đối bọn hắn cho thấy tương đương trình độ chiếu cố cùng rộng nhân. Tại quỷ diện man tộc loại này đẳng cấp xâm nghiêm trong chủng tộc, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng không có dĩ vãng ngày kia vương tộc quen có ngạo mạn cùng chuyện đương nhiên đối ứng bọn hắn. Nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng, sự tính khác, Hiên Viên Ngọc Quỳnh rất nhiều đều có thể cười ha hả quá khứ, nhưng là chỉ cần liên quan đến Diệp Tiêu, bất kể là ai, đi nói Diệp Tiêu không tốt đồ vật, đều sẽ bị trọng phạt. Cũng chính là như thế, cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh thái độ đối với Diệp Tiêu, cũng không còn dám nói nhiều Diệp Tiêu nửa câu. Cùng lúc đó, quỷ diện vương tộc trong vương thành, Hiên Viên Ngọc Long nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một người trung niên nam nhân. Điện hạ, Ngọc Quỳnh công chúa lần này làm càn quốc sứ thần mà đến, ta cảm thấy ngài không cần quá để ý. Bất kể như thế nào, nàng hiện tại đã gả cho kia Diệp Tiêu thành càn quốc vương phi, về tình về lý, nàng đều sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào cùng ngài tranh chấp. Cho nên, ngài hẳn là biểu hiện ra đầy đủ rộng nhân cùng rộng lượng, phải có huynh trưởng phong phạm. Hiên Viên Ngọc Long nói khẽ, ta biết nàng không thể cùng ta tranh chấp, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, cái này Diệp Tiêu vì sao đưa nàng phái trở về. Bất kể nói thế nào, nàng hiện tại là Diệp Tiêu hoàng phi, thân phận cao quý, cho dù muốn phái ra sứ thần, tại sao lại là nàng? Hắn đến cùng đang đánh thứ gì chủ ý? Cái này, Bang Độ cũng nói không ra cái nguyên cớ. Hắn là Hiên Viên Ngọc Long dưới trướng nhu sĩ, vì Hiên Viên Ngọc Long làm việc rất được tín nhiệm, cũng coi là đọc đủ thứ thi thư, rất có tài hoa. Nhưng cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, việc này hoàn toàn chính xác có chút đáng giá hoài nghi. Bất kể nói thế nào, bây giờ Diệp Tiêu chính xuất quân tại nhân tộc Bắc Cảnh, cùng kia yêu tộc bị chiến, đoạn thời gian trước còn truyền ra phục sát tôn giả tin tức ấn lý tới nói, hẳn là không để ý tới chúng ta mới là, lại không biết vì sao đột nhiên đưa nàng phái trở về. Nói đến đây, hắn phỏng đoán nói, nhưng mà ta ngược lại thật ra có chút phỏng đoán, nói không chừng chính là kia Diệp Tiêu cảm giác chiến sự áp lực quá lớn, sợ chúng ta có chỗ gì động, cho nên đem nó phái ra tìm kiếm chúng ta ý tứ, cũng tận khả năng không cho chúng ta nhân cơ hội này đi công càn quốc. Hiên Viên Ngọc Long sờ lên cái cằm, cười nói, ha ha, ngươi nói như vậy ngược lại là có đạo lý riêng của nó. Như vậy chúng ta có lẽ có thể hư giả hù dọa bọn hắn một chút, từ trên thân ngoài định mức thu hoạch một chút chỗ tốt cũng có nói. Vấn đề này có thể đi cùng phụ vương nói một chút, vừa bạn gần nhất tiền tuyến áp lực cũng càng lúc càng lớn, nói không chừng có thể được một chút trợ lực a. Đối với quỷ diện man tộc tới nói, đoạn thời gian gần nhất áp lực đồng dạng không nhỏ, chiến sự đã hướng tới gay cấn, tam phương lẫn nhau có thắng bại, thế nhưng là tại dạng này trong chiến tranh, quỷ diện man tộc vẫn là đạt được một chút chiến cơ, lấy được một chút mang tính then chốt chiến quả, tướng chiến tuyến trên diện rộng trước ép cũng sát thương còn lại hai tộc rất nhiều cao thủ. Dưới loại tình huống này, quỷ diện man tộc thật sự rõ ràng thấy được nhất thống man tộc cơ hội. Thế nhưng là đồng dạng, còn lại hai tộc cũng bắt đầu xuất hiện liên thủ dấu hiệu. Tối thiểu nhất đã ăn ý lẫn nhau không còn tương hỗ tiến công, ngược lại cùng nhau đối quỷ diện man tộc triển khai tấn công mạnh. Cũng chính là như thế, quỷ diện man tộc tiền tuyến áp lực càng lớn hơn rất nhiều. Chiến tuyến bắt đầu gặp khó, hy vọng tựa hồ có, lại tựa hồ muốn tiêu tan. Nhiều khi, hiện thực chính là như vậy, mặc kệ chiến đấu cố gắng như thế nào, bất kể như thế nào anh dũng không sợ, nhưng là làm không được sự tình, chính là làm không được. Không phải nói chịu cầm nhân mạng đi lấp, liền nhất định có thể có một cái kết quả vừa lòng. Đây cũng là chiến tranh tàn khốc nhất địa phương, tham dự chiến tranh đám người, dùng quý báu nhất đồ vật đi cược kia không xác định tương lai. Quỷ diện man tộc trong vương cung, Hiên Viên Đoạn không cao mày. Chiến sự căng thẳng, với hắn mà nói, cũng là áp lực lớn. Kỳ thật nói thật lên, nếu như quỷ diện man tộc hiện tại liền lui về mình nguyên bản tộc giới, hay là lấy phòng ngự làm chủ, nói không chừng cái này chiến sự có thể tùy tiện kết thúc. Thế nhưng là thượng vị giả dã tâm cũng tốt, ngàn năm không có chiến lược hy vọng cũng tốt, đều để hắn không nguyện ý triệt thoái phía sau. Khởi bẩm Man Vương, Ngọc Quỳnh công chúa nhập thành. Theo quân tốt thông bẩm. Hiên Viên Đoạn Không lông mày có chút buông ra một chút, trên mặt hắn xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Diệp Tiêu rốt cuộc muốn chơi thứ gì hoa văn. Tại bên cạnh người, Hiên Viên Ngọc Long mỉm cười nói, "Phụ hoàng, nhi thần trước đó đã nói, không như cha hoàng như vậy cơ hội, hảo hảo nghiền ép một chút kia Càn Quốc lợi ích. Bọn hắn chủ động đi sứ mà đến, tất nhiên là sợ hai chúng ta đối phát động tiến công." Hiên Viên Đoạn không nhìn một chút hắn, nói khẽ, nhìn kỹ hắn nói, "Mặc kệ như thế nào, có muội muội của ngươi, kia Diệp Tiêu tâm tư gì, còn cần phí sức đi đoạn sao? Điều động muội muội của ngươi đến đây, chúng ta lần này đàm phán, liền chiếm hết ưu thế." Đúng vậy, đứng tại góc độ của hắn, kỳ thật thật giống như Diệp Tiêu cùng Vệ Tận Trung đàm phán cảm giác không sai biệt lắm. Dù sao Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng đang cho hắn cung cấp tình báo. "Phụ vương, tha thứ nhi thần nói thẳng, ta kia muội muội, nhưng chưa hẳn có thể tin. Mà lại ngày trước đó, không phải cũng là ý tưởng như vậy sao? Nàng đích xác chưa hẳn có thể tin, nhưng là bản vương tin tưởng, tại bản vương trước mặt, nàng không dám nói dối." Hiên Viên Đoạn không rất tự tin. Lâu dài đọc lại uy nghiêm, cùng đối tử nữ tuyệt đối áp bách cùng trường khống, để hắn có niềm tin tuyệt đối. Cùng lúc đó, đi theo man tộc quan viên, đi tại vương thành trên đường dài. Cảm thụ được chung quanh hai bên, quỷ diện man tộc bách tính nhìn chăm chú. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cảm giác mình hô hấp đều có chút gấp rút. Càng đến gần hoàng cung, nàng càng là khẩn trương. Chương 1309, tâm tính biến hóa chương 1309, tâm tính biến hóa có ít người, sẽ có chút mình sợ hai đồ vật hoặc là người. Nhất là một chút tại tuổi nhỏ thời điểm, liền tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý người, cho dù lớn lên, cũng thường thường khó mà đào thoát loại kia công xiềng. Đối với Hiên Viên Ngọc Quỳnh mà nói, nàng kia phụ vương chính là nàng sợ hai tồn tại. Bởi vì cho tới nay, từ nàng có ý thức bắt đầu, nam nhân kia chính là quỷ diện man tộc vương. Quỷ diện man tộc tuyệt đối trưởng công giả, thực lực tuyệt đối cường giả. Tất cả mọi người đều muốn nhìn hắn sắc mặt sinh hoạt, tất cả mọi người đều muốn đi làm hắn vui lòng. Bao quát nàng mẫu thân, nàng oán hận người, nàng thích người, hết thảy. Tại man tộc thế giới trung tâm, chính là nam nhân kia. Cương đại, lại có được quyền uy tuyệt đối tính. Cho dù là rời đi vương thành hồi lâu, lần nữa trở về, nghĩ đến sắp nhìn thấy hắn, Hiên Viên Ngọc Quỳnh trái tim vẫn như cũ cuồng loạn không thôi, phảng phất muốn từ tim nhảy ra. Rốt cục, đến vương thành bên ngoài, đã từng rộng lớn hoàng cung, bây giờ lại nhìn, lại có vẻ có chút bình thường. Đi qua đường An Thành, đi qua Bắc Xương Thành, kiến thức nhân tộc kiến tạo trình độ, bây giờ trở về man tộc, cái này hoàng cung liền có vẻ hơi bình thường. Nhưng dù cho như thế, Hiên Viên Ngọc Quỳnh vẫn như cũ cảm giác trái tim đang cuồng loạn. Đi theo quỷ diện vương tộc quan viên, từng bước một đi hướng hoàng cung. Đoạn này nàng vô cùng đường quen thuộc, thế nhưng là lần này lại đi, tâm tình cũng đã hoàn toàn khác biệt. Rốt cục, đến hoàng cung trước đó, tuyên, Càn Quốc hoàng phi, sứ thần Hiên Viên Ngọc Quỳnh, đi vào. Theo một tiếng tuyên nhập, Hiên Viên Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu, đi hướng hoàng cung. Đường bước vào hoàng cung trong nháy mắt, cái kia đã từng vô cùng uy nghiêm, cao lớn vô cùng thân ảnh đập vào mắt bên trong. Hiên Viên Ngọc Quỳnh, nội tâm bình tĩnh. Viên kia tại mới, không thể khống chế, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim, cũng khôi phục bình tĩnh. Hiên Viên Bạch Không, là tôn giả, là man vương, có tu vi cường đại, khí thế cường hãn, mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đến xem, đều là một cái vương giả phong phạm mười phần người. Thế nhưng là, lúc này ở Hiên Viên Ngọc Quỳnh trong mắt, hắn chính là kia trong ấn tượng man tộc hoàng cung, đã từng lấy vì vô cùng rộng lớn, thế nhưng là tận mắt lại nhìn thấy lúc, lại cảm giác cũng bất quá như thế. Từng trải làm có nước, không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Câu nói này, thể hiện tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh trên thân, không có gì thích hợp bằng. Đương cùng Diệp Tiêu ở chung lâu, thường thấy Diệp Tiêu uy nghi, gặp lại quỷ diện man vương, nàng chợt phát hiện, đối phương giống như cũng liền có chuyện như vậy. Đương được chứng kiến thứ càng tốt, đã từng lấy vì thiên hạ vô song đồ vật, kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy. Đối Hiên Viên Ngọc Quỳnh mà nói, cũng là dạng này. Đương cùng Diệp Tiêu ở chung quen thuộc, nàng chợt phát hiện, đã từng đứng tại vậy sẽ sợ hãi, sẽ khẩn trương vị trí. Bây giờ thế mà đã có thể bình thản mà đối đãi. Tâm tính biến hóa, để thân thể của nàng càng thẳng ba phần. Quanh mình vị diện man tộc đại thần, đã từng nàng cần cẩn thận đối đãi mỗi người. Bây giờ, nàng phát hiện đều đã không cách nào làm cho tâm tình của nàng sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Gặp qua phụ vương, nhàn nhạt thi cái lễ. Hiên Viên Ngọc Quỳnh không có tự báo tục danh, bởi vì nàng biết, hiện tại nàng không cần như thế. Hiên Viên Ngọc Long hai mắt nhắm lại. Hồi lâu không thấy, hắn phát hiện, trước mắt cô muội muội này, tựa hồ thay đổi. Cùng lúc trước so sánh, nói không nên lời bất đồng nơi nào, nhưng là nói tóm lại, chính là thay đổi. Bao quát Hiên Viên Đoạn Không, cũng đồng dạng là như vậy cảm giác. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn phía dưới Hiên Viên Ngọc Quỳnh, nói khẽ, không biết Càn Quốc hoàng phi, lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Đây là phi thường quan diện tra hỏi, cũng là trực tiếp nhất thám tính đối phương mục đích biện pháp. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng không giấu giếm, ngẩng đầu nói, hồi bẩm phụ vương, ta đại Càn hoàng đế bệ hạ, cố ý thúc đẩy quỷ man cùng Càn Quốc quan hệ, bởi vậy, nguyện mở ra mối sắt lương thực quản chế, cùng ta quỷ tiến hành giao dịch. Lần này phái ta đến đây, chính là chủ trì việc này. Mối sắt lương thực, những vật này đều là trọng yếu vật tư chiến lược. Lúc trước song phương mậu dịch bên trong, kỳ thật cũng có một chút, nhưng là quản chế cực nghiêm, đồng thời đều là triều đình trưởng khống. Mặc kệ là giá cả, vẫn là số lượng, đều xa xa không cách nào đạt tới để quỷ diện man tộc hài lòng tình trạng. Nhưng là bây giờ, Hiên Viên Ngọc Quỳnh câu nói này, chính là rất rõ ràng mở ra tín hiệu. Đương nhiên, quỷ diện man vương cũng không có ngốc đến, cảm thấy trong này không có những điều kiện khác, nhưng là có điều kiện, chính là có thể đảm. Mà quỷ diện man tộc đám đại thần, cũng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Nói thật, hiện tại quỷ diện man tộc bên trong, rất nhiều người kỳ thật đã không nguyện ý cùng nhân tộc đánh trận. Song phương mậu dịch vãng lai về sau, nhất là những này nắm quyền lực đại thần, muốn từ đó giành chỗ tốt đơn giản quá dễ dàng. Mà càng là nhiều mậu dịch, bọn hắn cũng phát hiện, chỗ tốt thì càng nhiều. Trên thực tế, mậu dịch là nhân loại tiến bộ rất trọng yếu một cái dấu hiệu. Kinh tế phần lớn là căn cứ mậu dịch mà tới. Mà kinh tế càng tốt, đối với tầng dưới chót cũng tốt, thượng tầng cũng được, đều là chỉnh thể sẽ có chỗ tốt. Thậm chí nói, càng là thượng tầng người, càng có thể cảm nhận được loại này chỗ tốt. Cho nên khi Hiên Viên Ngọc Quỳnh nói ra mục đích này bắt đầu, nàng phát hiện, toàn bộ trên triều đình, trong mắt của mọi người đề phòng, tựa hồ cũng biến mất. Tùy theo mà đến, chính là sốt ruột. Một số người, thậm chí bắt đầu đứng ra. Ngọc Quỳnh Hoàng Phi, vốn là ta Man tộc công chúa, bây giờ đến đây, theo ta thấy, chính là như là trở về nhà mẹ đẻ, cần gì phải gấp gáp nói chuyện. Không bằng nghỉ ngơi trước một phen, bàn lại không muộn. Chính là, đều là người trong nhà, ta Quỷ Man cùng Càn Quốc, vốn là nước bạn. Ha ha ha, Ngọc Quỳnh công chúa gả cho kia Càn Quốc hoàng đế, bây giờ càng là phong thái chắc tuyệt ta. Những người này đứng ra, trái một câu phải một câu. Nhưng lại cũng đều cũng không sốt ruột đi đàm. Phải biết, rất nhiều chuyện, không phải càng nhanh càng tốt. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn thúc đẩy chuyện này, nói không chừng trong đó còn sẽ có cái gì khó khăn chắc trở. Chậm rãi đi đàm, chậm rãi đi làm, là thích hợp nhất. Thậm chí bao gồm vương tọa bên trên Hiên Viên và không, cũng là thuận nói ra, đã các ngươi đường xa mà đến, liền cũng không vội mà đi đàm quốc sự, mẫu thân ngươi cũng nhớ ngươi, ngươi trước tiên có thể gặp ngươi một chút mẫu thân, một hồi yến hội, về phần mậu dịch vãng lai sự tình, liền do thuộc hạ đi đàm là được. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Quỳnh sau lưng cái khác sứ thần. Hắn hiểu được, những người kia mới thật sự là đàm phán người. Mà Hiên Viên Ngọc Quỳnh, càng nhiều thì hơn là hai nước minh tốt một cái biểu tượng. Quả nhiên, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng chưa cự tuyệt. Chiều hội tán đi, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đi hướng mâu thân chỗ ở, còn lại sứ thần thì là bắt đầu cùng man tộc quan viên triển khai thương nghị. Mà Hiên Viên Đoạn không thì là cùng Hiên Viên Ngọc Long an tĩnh chờ đợi tin tức. Chưa tới một canh giờ công phu, liền gặp Quỷ Man thần tử, vô cùng lo lắng chạy vào. Chúc mừng vương thượng, chúc mừng vương thượng, kia Càn Quốc Diệp Kiều, lần này quả thực là thành ý 10 phần, á không chỉ đồng ý tăng lên những thứ này lượng tiêu thụ, thậm chí giá cả đều hạ thấp rất nhiều. Quỷ Diện Man Vương nhíu mày. Càng như vậy, hắn ngược lại càng cảm giác có chút không thích hợp. Chương 1310, nhân tộc sinh hoạt chương 1310, nhân tộc sinh hoạt hoàng cung bên trong. Hiên Viên Đoạn không nghe hạ thần báo cáo, cũng không có lộ ra vẻ vui thích, ngược lại là phất phất tay. Để rời đi. Hiên Viên Ngọc Long nói khẽ, phụ vương làm sao cũng không vui vẻ. Lần này mậu dịch nếu như đàm phán thành công, đối với tộc ta có lợi thật lớn a. Hắn nhìn ra Quỷ Diện Man Vương trong lòng tựa hồ có chỗ do dự. Ngươi cảm thấy Diệp Kiêu là người thế nào? Quỷ Diện Man Vương đông nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này, Hiên Viên Ngọc Long đáp rất chân thành, hùng tài đại lược, thủ đoạn cao minh. Đúng vậy, đứng tại góc độ của hắn, cái này tám chữ hình dung Diệp Kiêu cũng không quá phận. Quỷ Diện Man Vương đối cái này tám chữ đồng dạng tán thành. Hắn thở dài một tiếng nói, đúng à, ngươi cũng biết, gia hỏa này không phải người bình thường, chính là kia Diệp Tự, tâm cơ thủ đoạn đều đầy đủ đáng sợ, nhưng vẫn là bị đánh bại. Dạng này một tên, vì sao lại đột nhiên bung ra đối với chúng ta hạn chế? Quỷ Diện Man Vương vấn đề, để Hiên Viên Ngọc Long lâm vào trầm tư. Kỳ thật cùng nhân tộc giao dịch, đối ta man tộc mà nói, cố nhiên có thể thu hoạch chỗ tốt, nhưng chúng ta cùng nhân tộc công nghệ chiến lệnh, chú định chúng ta tại trận này mậu dịch bên trong, ở vào bất lợi vị trí. Hiên Viên Đoạn không phải người ngu, hắn tự nhiên biết, mậu dịch hoàn toàn chính xác đối với song phương đều có lợi. Thế nhưng là chân thủy đối với người nào càng có lợi hơn? Đây tuyệt đối là nhân tộc. Tại trận này mậu dịch bên trong, kỳ thật trên bản chất, chúng ta là ở vào phi thường thế yếu một phương. Chúng ta có thể xuất ra đồ vật cũng không nhiều, phần lớn đều là một chút sơn dã thảo dược, khoáng thạch dã thú. Những vật này, nhân tộc có thể muốn, cũng có thể không cần, đối bọn hắn mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng là đối chúng ta đâu? Mặc kệ là nhân tộc đồ vật, quần áo, vẫn là gia vị đều có thể cực lớn tăng tiến chúng ta Quỷ Man nhất tộc sinh hoạt hàng ngày thể nghiệm. Bưng lên một chén nước trà. Hiên Viên Đoạn không khẽ nhấp một miếng. Chính là nước trà này, ngươi bây giờ để cho ta uống về trước kia cây cỏ trà, ta cũng không nguyện ý à. Cho nên tại quá trình giao dịch bên trong, một số thời khắc, chúng ta khó tránh khỏi là phải thua thiệt. Quyền chủ động cũng nhiều hơn nắm giữ tại Càn Quốc trong tay. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy, Diệp Kiêu cường ngạnh như vậy lại có năng lực ra hỏa, tại sao muốn đột nhiên buông lòng hạn chế, cho chúng ta chỗ tốt? Đối mặt hắn đặt câu hỏi, Hiên Viên Ngọc Long trả lời, nói không chừng cũng là bởi vì Bắc tuyến chiến sự áp lực quá lớn đâu. Ha ha ha. Hiên Viên Đoạn không lắc đầu nói, chúng ta hiện tại thám tử tại nhân tộc, thế nhưng không ít, Bắc tuyến chiến sự nếu là có biến cố lớn, đã sớm chuyển về tin tức. Hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc, mặc dù tại tương hỗ chém giết, nhưng trên bản chất vẫn là thăm dò giai đoạn, xa xa không có đến đao thật thương thật liệu mạng thời điểm. Thế nhưng là nghe nói đã có tôn giả tử trận a. Một cái tôn giả, không thúc dĩ ảnh hưởng hai tộc chiến sự, nói không chừng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên. Hiên Viên Đoạn không trầm giọng nói, chỉ có song phương trên trăm tôn giả triển khai đại chiến, đây mới thực sự là đại chiến mở ra thời điểm, trước lúc này đều là thăm dò cùng đánh cờ. Hiên Viên Ngọc Long có chút mở miệng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn cự tuyệt bọn hắn? Đương nhiên là chiếu đơn thu hết. Hiên Viên Đoạn không trầm giọng nói, bây giờ man tộc chi tình thế, cũng là ngàn năm không có chi tình thế hỗn loạn, chúng ta muốn nhất thống man tộc, liền cần lực lượng mạnh hơn, mặc kệ là từ đâu phương diện, có thể cường hóa chúng ta lực lượng thủ đoạn, đều muốn đón lấy. Chỉ là, chúng ta nhất định phải đối Càn Quốc có chỗ phòng bị, Diệp Tự sự tình, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Bị Diệp Tự âm kia một chút, mặc kệ là Hiên Viên Đoạn không hay là Hiên Viên Ngọc Long, đều là khắc sâu ấn tượng, đau tận xương cốt. Thậm chí nói, toàn bộ Quỷ Man nhất tộc, đối Diệp Tự đều là hận thấu xương. Cũng chính là như thế, bọn hắn tại đối mặt Diệp Tiêu thời điểm, cũng lộ ra càng thêm cẩn thận, sợ lần nữa rơi vào tính toán. Phụ vương, ta đã biết. Vậy chúng ta muốn hay không thừa cơ nhắc lại một chút yêu cầu? Hiên Viên Đoạn không nói khẽ, tạm thời không muốn, ta đoán không được kia Diệp Tiêu ý nghĩ, chờ ta tìm cơ hội, một hồi cùng Ngọc Quỳnh đơn độc nói chuyện lại nói. Nhắc lên Hiên Viên Ngọc Quỳnh, Hiên Viên Ngọc Long nói khẽ, phụ vương, Ngọc Quỳnh nàng tựa hồ có chút biến hóa. Xác thực, khí chất cùng lòng dạ đều có biến hóa, bây giờ nhìn ta thời điểm, nàng đáy mắt không có hoảng loạn rồi, không còn là ra vẻ bình tĩnh, dũ khí cùng khí độ đều không phải là đã từng, nhưng so sánh ở trong mắt Hiên Viên Đoạn không, đã từng Hiên Viên Ngọc Quỳnh có lẽ có ít võ đạo thiên tư, thế nhưng là mỗi lần gặp hắn, kỳ thật đều có khẩn trương cùng e ngại. Mặc dù nàng cực lực che giấu những vật này, ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng là nàng thật sự có thể che giấu Hiên Viên Đoạn không sao? Hiển nhiên là không thể nào. Nhưng hôm nay gặp lại, đích thật là khác biệt. Mà tại hoàng cung hậu cung, Hiên Viên Ngọc Quỳnh trước mặt là một cái dung mạo kiểu diễm nữ tử. Lúc này con mắt vành mắt rưng rưng, đưa tay vuốt ve Hiên Viên Ngọc Quỳnh gương mặt. Nữ nhi của ta, thế nhưng là khổ ngươi đây. Không có khổ hay không? Nương, ngươi không biết, nữ nhi tại Càn Quốc ăn ngon, ở tốt, so ở chỗ này không biết tốt hơn nhiều ít. Khỏi cần phải nói, chính là ngài cái giường này, giường đệm chăn, tại Càn Quốc cung nữ sợ là đều phải ghét bỏ. Còn ăn, cung trong ngự chủ mỗi ngày không giống nhau làm, chỗ nào giống như là trong vương cung, mỗi ngày chính là kia mấy thứ, ăn đều ngán. Lời này là không sai. Nhân loại đang hưởng thụ cái này một khối, thường thường là không tiếp đại giới, cực điểm xa hoa. Nhất là Càn Quốc hoàng thất, nội tình thâm hậu, uy cách lễ nghi, sớm có định số. Đối với hậu cung tần phi sử dụng chi vật, đều là có nói pháp giảng cứu. Phụ nhân lập tức sững sờ, chợt nhìn Hiên Viên Ngọc Quỳnh một chút, u hoán nói, tốt ngươi cái xú nha đầu, mẹ ngươi tâm ta thương ngươi lấy chồng ở xa, ngươi lại chạy tới như vậy khoe khoang. Hiên Viên Ngọc Quỳnh một mặt vô tội, cũng không phải a, chủ yếu là nhân tộc sinh hoạt thật so chúng ta thật tốt hơn nhiều. Nương ngươi yên tâm, ta lần này a, thế nhưng là mang cho ngươi rất nhiều nhân tộc đồ vật đâu. Dứt lời nàng nhuận miệng cười, trực tiếp từ chữ vật vòng tay bên trong hướng tới bắt đầu lấy ra lễ vật. Lần này trở về, người khác không nói, thế nhưng là đối với nàng cái này mẫu thân, tự nhiên không thể nào quên. Đây là băng tẩm kia chăn mền, là mùa hè đóng, cẩm tú tơ ngồng cái đệm, vừa mềm lại dễ chịu. Còn có cái này đồ trang sức, ngài xem người ta hoàng tộc công nghệ. Lần này trở về, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đồ vật chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Đệm chăn, quần áo, thậm chí giường bản thân đều mang theo trở về. Cái gì đồ trang sức, son phấn bột nước, càng là một điểm không ít. Còn có đây là trong biển đặc sản tử ngọc trân châu, cực kỳ đẹp mắt. Hắc hắc, đây là Nam Cung Uyển Uyển làm bánh ngọt. Ngài nếm thử, nha đầu này cái kia tay nghề, thật không phải thường nhân có thể so sánh. Cưỡng ép tướng một ngụm bánh ngọt nhét vào phụ nhân trong miệng. Hiên Viên Ngọc Quỳnh tràn đầy mong đợi nhìn thấy phụ nhân đang thưởng thức đến mỹ vị, hậu con ngươi không tự chủ phóng đại cùng chấn kinh. Thật là chưa hề thưởng thức qua mỹ vị. Nội tâm của nàng cũng là vô cùng vui vẻ. Mà phụ nhân thấy được nàng mang về những vật này, cũng là minh bạch, nàng không có nói sai, tại Càn Quốc, cuộc sống của nàng hoàn toàn chính xác muốn tốt hơn nhiều. Kia Diệp Tiêu, một thân như thế nào? Ngươi rất là ưa thích hắn. Hắn đối ngươi được chứ? Đây là nàng quan tâm. Mặc kệ đời sống vật chất cho dù tốt, nếu như Diệp Tiêu cùng Hiên Viên Ngọc Quỳnh tương hỗ lãnh đạo, chỉ sợ cũng chưa nói tới vui vẻ. Chương 1311, yếu để cho người ta buồn nôn. Chương 1311, yếu để cho người ta buồn nôn. Tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh mẫu thân trong lòng, một nữ nhân chỉ có thể cùng âu yếm nam nhân cùng một chỗ, mới thật sự là hạnh phúc. Kỳ thật không riêng gì nàng nghĩ như vậy, đại bộ phận ở vào hậu cung nữ nhân, kỳ thật đều là loại ý nghĩ này. Bởi vì mặc kệ là man vương cũng tốt, vẫn là nói nhân tộc đế vương cũng được, loại này chiếm cứ cao vị nam nhân, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành những này hậu cung nữ nhân khát vọng đối tượng. Đây là nhân chi bản tính, thậm chí nói, rất khó nói là chân ái hoặc là như thế nào. Hoàn cảnh tự nhiên mà vậy liền sẽ để những người này sinh ra ý nghĩ như vậy. Cho nên nàng rất yêu kỳ, mình nữ nhi cùng Diệp Tiêu quan hệ như thế nào? Đối mặt mẫu thân hỏi thăm, Hiên Viên Ngọc Quỳnh trong đầu hiện lên Diệp Tiêu thân ảnh. Suy nghĩ một lát, nàng chậm rãi mở miệng nói, nữ nhi tại bệ hạ trong hậu cung, tính không được được sủng ái. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Ngọc Quỳnh mẫu thân ánh mắt lập tức có chút tạm đạm. Hiên Viên Ngọc Quỳnh thanh âm vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là bệ hạ đối nữ nhi, nhưng cũng là cực tốt, đồng thời nữ nhi cũng rất thích bệ hạ. Bệ hạ hắn là thế gian ít có chi nam tử, nữ nhi có thể phụng dưỡng ở bên cạnh hắn, cũng đã là khó được phúc khí. Nàng nói, là từ đáy lòng chi ngôn. Bình tĩnh mà xem xét, tại Diệp Tiêu trong hậu cung, nàng cũng hoàn toàn chính xác tính không được được sủng ái, mặc dù nên có đồ vật, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Thế nhưng là đem so sánh với Nam Cung Nguyệt Uyển, Liễu Nhi bọn người, nàng quả thực không tính là thân cận. Cũng may nàng đối điểm này, nhìn vẫn là rất mở. Bây giờ nói, cũng đều là lời nói thật. Thế nhưng là nghe vào mẫu thân trong hai, lại có chút miễn cưỡng. Dù sao tại ý thức của nàng bên trong, chỉ có độc chiếm ân sủng, mới là hậu cung địa vị thể hiện. Tối thiểu nhất, cũng muốn có phần bị sủng ái. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nói nàng không quá được sủng ái, rõ ràng chính là địa vị không cao. Đều do vi nương vô năng, để ngươi gả đi nhân tộc, không phải nhất tộc huyết mạch, làm sao có thể không có chút nào khúc mắc. Hiên Viên Ngọc Quỳnh mẫu thân mở miệng lần nữa, chỉ là thanh âm bên trong có chút mang ra một tia xa suốt tinh thần. Hiên Viên Ngọc Quỳnh vội vàng lại lần nữa an ủi, lại liên tục giải thích, mới xem như để tin tưởng nàng tại nhân tộc trải qua không tồi. Đợi đến Hiên Viên Ngọc Quỳnh từ chỗ ở ra, sắc trời đã có chút tái đi. Không quá sớm liền thương nghị tốt muốn tại hoàng cung tối, nàng cũng không nóng nảy. Ra hành cung đại viện, đã thấy Hiên Viên Ngọc Long hai tay vây quanh, dựa vào dưới một cây đại thụ. Gặp nàng ra, mỉm cười, muội muội hồi lâu không thấy, tu vi tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Đúng vậy, hiện tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh tại Diệp Tiêu chỉ điểm cùng nhân hoàng đỉnh trợ giúp dưới, tu vi tiến nhanh, còn sử dụng đại lượng hải nguyên thạch phụ trợ, đã thật đi vào thiên nhân cảnh. Gả cho Diệp Tiêu mới thời gian mấy năm, liền có như vậy tiến cảnh, thậm chí tu vi đã nhanh muốn đuổi kịp Hiên Viên Ngọc Long. Tốc độ này, nếu là tại man tộc cảnh nội, cho dù nàng thiên tư cường hãn, nhưng cũng là tuyệt đối làm không được. Đi theo tại Diệp Tiêu bên người, chỗ tốt là tích lũy tháng ngày càng nhiều. Thời gian sẽ cho ra thực tế nhất đáp án. Trong bất chi bất giác, vậy tu luyện tốc độ đã sớm viễn siêu tất cả mọi người. Chỉ là bởi vì đi theo Diệp Kiêu người bên cạnh tốc độ tu luyện đều rất nhanh, mới có thể nổi bật không ra. Thế nhưng là từ nhân tộc lần nữa trở lại Quỷ Man, Hiên Viên Ngọc Quỳnh tình lĩnh phát rất tới, nàng bây giờ tiến cảnh tu vi, thậm chí đã hoàn toàn cùng năm đó Hiên Viên Ngọc Long kéo ra trên lệnh. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến khi đó Diệp Kiêu hỏi qua nàng vấn đề. Nàng tu luyện thiên tư, so Hiên Viên Ngọc Long như thế nào? Khi đó, nàng có chút hư giả tự tin. So với đồng niên Hiên Viên Ngọc Long cao hơn hai cái tiểu phẩm tu vi, nhưng lại bị Diệp Kiêu thực sự đâm thủng nàng kia tự cho là đúng như việt. Bây giờ lại nhìn đâu, cũng đã hoàn toàn khác biệt, sẽ cùng tuổi trẻ Hiên Viên Ngọc Long so sánh, Song Vương đã hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên, thậm chí đã có thể cùng hiện tại Hiên Viên Ngọc Long so sánh, vượt qua Tuế Nguyệt khe rãnh. Lần này mới có thể nói là Song Vương là thực sự có thiên tư chênh lệch. Hiên Viên Ngọc Quỳnh khỏe miệng có chút giơ lên, trong giọng nói lộ ra một cấu ngạo nghễ, kia là tự nhiên, dù sao ta tu luyện thiên tư, cũng không phải đại ca ngươi có thể so sánh đâu. Giọng nói của nàng mặc dù lộ ra đắc ý cùng khiêu khích, nhưng là cùng lúc trước so sánh, Hiên Viên Ngọc Long rõ ràng cảm giác được nàng nội hạnh càng thêm ổn định, không có đã từng hận ý cùng phẫn nộ. Hiên Viên Ngọc Long hai mắt nhắm lại, muội muội đi một chuyến nhân tộc, xem ra hỏa khí đều nhỏ đi rất nhiều a. Xem ra bị kia Diệp Kiêu điều giáo không tệ, hắn đang cố ý kích thích Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Chỉ là vượt quá hắn dự liệu là, đối mặt hắn cái này khinh bạc lời nói, Hiên Viên Ngọc Quỳnh lại cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Từ bệ hạ trên thân, đương nhiên có thể học được rất nhiều việc, dù sao bệ hạ hùng tài đại lượng, cũng không phải ca ca có thể so sánh. Ta nghe nói ta kia phu quân thủ hạ bại tướng Diệp Tự đều có thể âm các ngươi một tay, ca ca ngươi thật để cho ta rất thất vọng a. Hiên Viên Ngọc Long nắm chặt nắm đấm. Chuyện này, trên bản chất kỳ thật nói không chừng là lỗi của hắn. Thế nhưng là ăn thiệt thòi chính là bị thua thiệt. Mặc kệ lại thế nào cãi lại, chính là bị thiệt lớn. Hai cái tôn giả, 10 vạn man tộc quân sĩ. Tổn thất này, đối với quỷ diện man tộc tới nói, tuyệt đối không nhỏ. Hừ, ngươi yên tâm, kia Diệp Tự sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân đem hắn rút gần lộ ra. Khoác lác ca ngươi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh bĩu môi nói, tên kia đều đã tôn giả cảnh. Ngươi nếu là cùng hắn giao thủ, bị rút gân lột da khẳng định vẫn là ngươi. Ngươi cái này tốc độ tu luyện, đoán chừng đời này đều đuổi không kịp hắn. Ngươi. Hiên Viên Ngọc Long bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn chỉ vào Hiên Viên Ngọc Quỳnh, ngón tay run lập cập. Đại ca xem ra rất tức giận a. Muốn hay không cho ta một bạn hai? Hiên Viên Ngọc Quỳnh thanh âm bên trong mang theo một tia kích động. Ta thật lâu không cùng đại ca giao thủ, cũng rất chờ mong đâu. Cùng Diệp Tiêu ở chung lâu, Diệp Tiêu đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Đối với nàng võ kỹ ứng dụng có nhiều chỉ điểm, tăng thêm tấp nập cùng đủ loại cao thủ luận bàn. Hiên Viên Ngọc Quỳnh tại chiến lược cá nhân phương diện là tuyệt đối không kém, mà giờ khắc này đối mặt nàng đã từng căm thù lại chỉ có thể ngưỡng vọng đối thủ, nàng rất muốn thử một chút. Hiên Viên Ngọc Long gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cười một tiếng, cuốn phong thổi qua. Hiên Viên Ngọc Long động, hắn vẫn như cũ bảo trì nhân loại hình thái, có thể thấy được cũng không có toàn lực xuất thủ, nhưng hắn vẫn là động. Tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh liên tiếp khiêu khích dưới, hắn tức giận, hắn muốn giao hơn cái này đã lâu không gặp muội muội một chút. Trong chốc lát, hắn đã lấn người mà tiến, trở tay chính là một cái tát vô hướng Hiên Viên Ngọc Quỳnh gương mặt, tốc độ rất nhanh. Thiên nhân cảnh thập phẩm tu vi, toàn lực bộc phát. Trong thế hệ tuổi trẻ, hắn kỳ thật đã có thể xưng thiên tư tuyệt đỉnh. Thế nhưng là ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt, lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ gặp trước mắt Hiên Viên Ngọc Quỳnh thân hình xuất hiện một cái cao tốc rung động. Rung động phía dưới, tay của hắn xuyên qua Hiên Viên Ngọc Quỳnh thân thể. Kia là cao tốc chớp động về sau, tại nguyên chỗ lưu lại hư ảnh, tránh thoát công kích của hắn. 3. Mà liên tại hắn chiêu thức thất bại trong nháy mắt, một đạo trường phong đã tát vào mặt hắn. Vang lên theo, là Hiên Viên Ngọc Quỳnh thanh âm bình tĩnh, ta thân yêu các à, ngươi bây giờ à, thật sự là yếu để cho người ta buồn nôn. Chương 1312, mô phỏng vấn đáp chương 1312, mô phỏng vấn đáp trưởng phong đánh vào trên mặt. Rất đau. Hiên Viên Ngọc Long cũng không có bước kế tiếp động tác, chỉ là đứng tại chỗ, cùng Hiên Viên Ngọc Quỳnh cách xa nhau khoảng nửa mét. Hai người đối mặt. Không đồng dạng a. Xem ra ngươi thật là không đồng dạng. Vượt quá Hiên Viên Ngọc Quỳnh đón trước mắt bị đánh Hiên Viên Ngọc Long cũng không có nổi giận. Thậm chí cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thẹn quá thành giận bộ dáng, ánh mắt bình tĩnh như trước. Đưa tay vuốt ve gương mặt, Hiên Viên Ngọc Long con ngươi thâm trầm vô cùng. Nhàn nhạt nói ra, rất đáng ngưỡng, trong khoảng thời gian này tu vi tiến cảnh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Mà lại vũ kỹ này cũng không phải ta man tộc chiến kỹ a. Người so với trước kia, trưởng thành rất nhiều đâu. Hiên Viên Ngọc Quỳnh gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lại phát hiện đối phương thật không có tiếp tục xuất thủ ý nguyện. Ta trước kia cũng không có phát hiện, đại ca tính tình có tốt như vậy. Hiên Viên Ngọc Long nghiền ngẫm cười nói, không phải lại nên như thế nào? Luận bàn ta lại không hứng thú, cùng ngươi sinh tử tương bác. Hiện tại tình huống này, lại không thể thật giết ngươi. Đánh cũng đánh chưa hết hứng, vẫn là tôi đi, phụ hoàng vẫn chờ gặp ngươi đâu. Ha ha ha. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cười lạnh nói, đại ca cứ như vậy tự tin, nhất định có thể giết ta. Có cơ hội, ngươi có thể thử một chút. Hiên Viên Ngọc Long xoay người qua. Hắn không phải là không có phẫn nộ, mà là tại hắn xem ra, phẫn nộ của hắn, nếu như không thể giết Hiên Viên Ngọc Quỳnh, tướng không có chút ý nghĩa nào. Mà bây giờ, quỷ diện man tộc cùng càn quốc quan hệ, còn xa xa không tới vạch mặt tình trạng. Hoặc là nói, song phương ai cũng không có khả năng thật vạch mặt. nhìn xem Hiên Viên Ngọc Long bóng lưng. Hiên Viên Ngọc Quỳnh ánh mắt ngưng trọng lên. Hồi tưởng lại Diệp Tiêu, nếu như có thể tìm cơ hội cùng Hiên Viên Ngọc Long giao thủ, liền cùng hắn giao thủ, đánh thua, ngươi không lỗ, đánh thắng. Tin tức truyền đi, đối với hắn danh vọng cùng mặt mũi đều là đả kích. Khiêu khích đối phương, một mặt là căn cứ vào tư toán, một mặt khác chính là căn cứ vào Diệp Tiêu sớm căn dặn. Nhưng là đáng tiếc là, song phương lần này giao thủ có chút quá ngắn ngủi, nhưng mà cũng đầy đủ. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là chiếm cứ một tia thượng phong. Hoàng cung đại điện, Hiên Viên Ngọc Long cùng Hiên Viên Ngọc Quỳnh còn chưa từng đến, liền đã có người sớm hướng Quỷ Diện Man Vương thông báo tin tức. Người nói là mới hai người bọn họ giao thủ một chiêu, Ngọc Long bại. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác bại. Công kích của hắn bị Ngọc Quỳnh công chúa tránh khỏi, còn phản ăn một cái trường phong. Hiên Viên Đoạn không nhắm mắt lại, hắn cũng là tôn giả cảnh giới cao thủ, cơ hồ trong nháy mắt liền trong đầu mô phỏng ra mới chẳng cảnh. Mở mắt ra, hắn có chút thất vọng. Hoặc là cũng đừng xuất thủ, xuất thủ liền muốn sư tử bổ thỏ, dùng hết toàn lực, có thể nào vẫn chỉ là đơn giản như vậy thăm dò? Mình nhất thời không quan sát, đã lén bị ăn thiệt thòi, lúc này mới khôi phục lý trí, thì có ích lợi gì? Rất rõ ràng, hắn đối Hiên Viên Ngọc Long mới biểu hiện cũng không hài lòng. Hắn thấy Hiên Viên Ngọc Long xuất thủ, cũng liền xuất thủ, chính là thật đả thương Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Nếu là song phương đã nói xong luật bàn, đây cũng là đả thương, kết quả lại hoàn toàn khác biệt, cái này khiến hắn ít nhiều có chút bất mãn. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên Đoạn không nhìn về phía báo tin người, suy nghĩ nói, Ngọc Quỳnh đi mấy ngày này, tiến cảnh tu vi ngược lại là thật làm cho người kinh ngạc. Ngươi nói, là chính nàng đột nhiên đốn ngộ, tốc độ tu luyện tăng lên, hay là bởi vì kia Diệp Tiêu đâu? Kỳ thật đứng tại góc độ của hắn, Hiên Viên Ngọc Quỳnh võ đạo tiên tư đến cùng như thế nào? Hắn là nhất thanh nhị sở, nói thật, tư chất không tệ, nhưng là hắn thấy, cũng bất quá chính là so Hiên Viên Ngọc Long hơi mạnh một tuyến, cũng không phải là nói tuyệt đối mạnh, cũng không đủ để cho hắn thật tướng phần này cái gọi là võ đạo thiên tư đặt ở người thừa kế cân nhắc bên trên. Kỳ thật từ đầu đến cuối, hắn đều không có tướng Hiên Viên Ngọc Quỳnh xếp vào người thừa kế phạm chủ. Nhưng bây giờ thì sao? Hiên Viên Ngọc Quỳnh tốc độ tu luyện, kỳ thật đã hoàn toàn siêu việt hắn ngay từ đầu đoán trước phạm vi, cũng hoàn toàn siêu việt Hiên Viên Ngọc Long. Thậm chí nói, nếu như là năm đó ở Quỷ Diện Ma tộc, Hiên Viên Ngọc Quỳnh liền có thể có tốc độ tu luyện như vậy, nói không chừng hắn thật muốn cân nhắc đem nó lưu lại, cho dù là sẽ đối với Hiên Viên Ngọc Long tạo thành nhất định uy hiếp, cũng sẽ không tướng như vậy thiên tài đưa đi dị tộc. Chỉ tiếc, rất nhiều chuyện là không có nếu như. Bị tra hỏi người, cũng là Quỷ Diện Vương tộc nội bộ người, từ đầu đến cuối phụ trách vương tử đám công chúa bọn họ võ đạo cơ sở dạy bảo. Hiên Viên Đoạn không lời này vừa ra, hắn phía sau lưng lập tức lông tơ đứng đấy. Không có cách nào a. Cái này nếu là giận chó đánh mèo đến trên người hắn, vậy khẳng định là có trách nhiệm. Hắn đuổi vội bằng nói, theo ta thấy, Ngọc Quỳnh công chúa tất nhiên là đi nhân tộc về sau, lại hữu cơ duyên. Nếu không lấy nàng võ đạo tiên tư, tuổi như vậy, vạn bạn không đạt được thiên nhân cảnh. Nghĩ đến hẳn là cùng kia Diệp Tiêu có chút quan hệ, dù sao bọn hắn Diệp thị hoàng tộc, căn cơ nội tình thâm hậu, nói không chừng có cái gì nhanh chóng tăng lên biện pháp cũng có nói. Quỷ Diện Man Vương nhìn hắn một cái, mỉm cười, không có tiếp tục nhiều lời. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có phán đoán, chỉ là nhiều ít vẫn là tồn chút nghi hoặc. Kia Diệp Tiêu, thủ đoạn hoàn toàn chính xác có chút cao minh a. Phải biết, tăng cao tu vi loại chuyện này, nhiều khi cũng không phải là nói tư chất tốt tài nguyên tốt liền có thể tăng lên, còn có muốn khó khăn nhất chính là ngộ tính. Võ đạo tu luyện là theo võ đến đạo quá trình, trong đó rất nhiều thứ không phải đơn thuần dựa vào chăm học khổ luyện có thể đột phá, sẽ chính là sẽ không nghĩ ra, nghĩ không hiểu, người khác nói cho cũng vô dụng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Hiên Viên Ngọc Quỳnh tại gả cho Diệp Tiêu về sau, cái này tu vi tăng lên quả nhiên là như ngồi chung giống như hỏa tiễn, hắn cũng nhất định phải khâm phục. Cũng không lâu lắm, Hiên Viên Ngọc Long liền cùng Hiên Viên Ngọc Quỳnh hai người chạy đến. Chào qua đi, Quỷ Diện Man Vương phất phất tay, để Hiên Viên Ngọc Long bọn người rời đi. Tầm cung đại điện bên trong, chỉ để lại hắn cùng Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Ngọc Quỳnh, Quỷ Diện Man Vương đột nhiên hỏi, "Bản vương hỏi ngươi, ngươi bây giờ là tâm hướng Diệp Tiêu, vẫn là tâm hướng ta Quỷ Man nhất tộc?" Vấn đề này là hạch tâm vấn đề. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngọc Quỳnh con mắt, ánh mắt lăng lệ, phảng phất muốn nhìn thấu hết thảy. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng không có cúi đầu xuống, cũng không có lập tức biểu trung tâm, mà là ngẩng đầu hỏi lại, "Kia tại phụ vương trong mắt, ta là Quỷ Man công chúa vẫn là đại cản hoàng phi?" Nàng rất tự tin, bởi vì cái này vấn đề, ngay tại Diệp Tiêu cùng nàng diễn luyện quá trình bên trong, lần này vì trở về nàng Quỷ Diện Man tộc, Diệp Tiêu ở trong nội tâm mô phỏng ra vô số khả năng phát sinh tình huống. Về phần thủ đoạn ứng đối, nói thật, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đối với mấy cái này đồ vật rất khó nói là am hiểu, cho nên Diệp Tiêu đối rất nhiều hạch tâm vấn đề ứng đối đều là đưa cho mô phỏng cùng ứng đối. Nàng đã nhớ kỹ, Du Châu hành cung bên trong, Diệp Tiêu vô cùng chăm chú căn dặn nàng vấn đề lập trường. Nếu như bị hỏi, nhất định không muốn biểu trung tâm, ngươi biểu trung tâm, hắn sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, thậm chí ngược lại sẽ còn bởi vì ngươi quá thông khoái, có chỗ hoài nghi, mà ngươi bởi vì trước biểu trung tâm, liền muốn chứng minh chính mình. Từ đàm phán góc độ, ngươi liền trực tiếp đã rơi vào hạ phòng. Nhớ kỹ, ngươi có chỗ cầu, ngươi muốn lợi ích, tình cảm là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Chỉ có dạng này, đối phương mới có thể đối ngươi càng thêm tin tưởng. Hỏi lại hắn ngươi là Quỷ Man công chúa, vẫn là đại cản hoàng phi, chính là muốn nhìn hắn đem không đem ngươi làm người một nhà. Nếu như hắn không lấy ngươi làm người một nhà, nói thế nào lập trường? Nếu như hắn trước lựa chọn lấy ngươi làm người một nhà, kia bước kế tiếp yêu cầu chính là chuyện đương nhiên. Dạng này, nói chuyện quyền chủ động liền sẽ quy về chúng ta. Chương 1313, đi ở tùy tâm chương 1313, đi ở tùy tâm bên trong đại điện. Đối mặt Hiên Viên Ngọc Quỳnh vấn đề, Quỷ Diện Man Vương nội tâm giật mình. Hắn thình lình phát hiện, bây giờ Hiên Viên Ngọc Quỳnh cùng lúc trước thật là hoàn toàn khác biệt. Một câu hỏi lại, cũng đã nhìn ra lòng dạ phấn khích khác biệt. Lúc trước, nhưng từ không có người đối với hắn như thế đến hỏi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Nàng tin tưởng, bước kế tiếp nhất định còn sẽ như cùng Diệp Kiêu đón trước. Người cái này hỏi lại, lúc này ở trong mắt ngươi, kỳ thật chỉ có một đáp án. Bởi vì chỉ cần hắn muốn mượn nhờ ngươi đi mưu cầu một chút lợi ích, luôn luôn không thể đem ngươi bài trừ tại người một nhà bên ngoài. Quả nhiên, một giây sau, Quỷ Diện Man Vương thở dài một tiếng nói, vô luận ngươi bây giờ thân phận là cái gì, nhưng ngươi là nữ nhi của ta, là quỷ man nhất tộc công chúa, đây là mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Đương câu nói này vừa ra, Hiên Viên Ngọc Quỳnh lực lượng càng đầy. Nếu là nói như vậy, ta tự nhiên là tâm hướng ta quỷ man nhất tộc. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cấp ra tỏ thái độ. Nàng lúc này nội tâm có loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Nguyên lai đã từng nhìn qua vô cùng uy nghiêm, cao thâm mặt chắc Quỷ Diện Man Vương, tại Diệp Tiêu tính toán trước mặt, tựa hồ mỗi một bước đều không có thoát ly. Xem ra tiếp xuống chính là muốn hỏi tình báo a. Nội tâm của nàng âm thầm suy nghĩ lấy. Quả nhiên, một giây sau, Hiên Viên Đoạn Không thanh âm vang lên lần nữa, đương nhiên, hắn vẫn là phải thông lệ khách sáo tán dương một chút, không hổ là ta Quỷ Man binh sĩ, ngươi có ý tưởng như vậy, vi phụ rất là vui mừng. Nếu như là đã từng, Quỷ Diện Man Vương đối nàng như vậy tán dương, Hiên Viên Ngọc Quỳnh sẽ vui vẻ thật lâu, nhưng là bây giờ, nội tâm của nàng lại không có chút nào gợn sóng, chỉ là giả vờ mừng rỡ, nội tâm lặng lặng chờ đợi lấy đối phương tiếp xuống. Kia phụ vương hỏi ngươi, ngươi hôm nay tới đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Hiên Viên Ngọc Quỳnh mỉm cười, cần làm chuyện gì? Một, là mậu dịch băng lai, hai tộc cùng có lợi. Hai, nữ nhi đến Diệp Tiêu tin nặng, Diệp Tiêu hy vọng nữ nhi có thể tại man tộc chỉ trệ một chút thời gian, từ đó càng thêm rõ ràng giám thị ta man tộc tình huống nội bộ. Nửa thật nửa giả. Lời này tinh khiết nửa thật nửa giả. Nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại có mình suy nghĩ. Hiên Viên Ngọc Quỳnh muốn lưu tại man tộc, vậy thì nhất định phải có một cái lý do thích hợp. Lý do này có thể là một vài loại, nhưng là đâu, đều sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác, ăn ngay nói thật, lại ngược lại có một loại khác hiệu quả. Quả nhiên, lời này nói chuyện, Hiên Viên Đoạn Không đầu tiên là sức sở, lập tức nội tâm đối Hiên Viên Ngọc Quỳnh tín nhiệm, ngược lại nhiều hai điểm. Hắn nhíu mày trầm tư nói, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như thế nào không trọng yếu nhất chính là, phụ vương ngươi nghĩ như thế nào, nếu như ta không để lại, kia Diệp Tiêu chắc chắn sẽ không nuối lòng mậu dịch hạn chế, mà lại ta cũng không gạt phụ vương nói. Chỉ cần ta có thể lưu lại, Diệp Tiêu nói, sẽ đáp ứng ta tổ kiến tư quân, cho ta dưới trướng một khung thiên khung thần nỏ. Biển nguyên pháo 200 cửa, hải hồn chiến giáp 500 kiện. Đây đều là càn quốc mới nhất vũ khí trang bị, uy lực cực kỳ không tầm thường. Ngươi muốn tổ kiến tư quân? Quỷ Diện Man Vương quả quyết bắt lấy trong đó trọng điểm. Không phải đâu. Hiên Viên Ngọc Quỳnh thẳng tắp nhìn chằm chằm Quỷ Diện Man Vương, dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ nói, ta mặc dù là thân nữ nhi, thế nhưng là trong lòng ta chưa từng cho là mình yếu tại bất luận cái gì nam nhi, nếu là phụ vương còn đem ta xem như mình huyết mạch, vậy ta liền muốn đi tranh một chuyến cái này Man Vương chi vị. Hiên Viên Ngọc Quỳnh không e dè biểu lộ lấy dạ tâm của mình. Nữ nhi biết, phụ vương cũng tốt, đại thần trong triều cũng tốt, đều không ai xem trọng ta. Nhưng ta nếu đã lưu lại, ta liền muốn thử một chút. Ta sẽ tận lực từ càn quốc lựa gạt chỗ tốt, vũ trang mình, vì ta quỷ man chém giết, lập xuống chiến công. Dù là ta cuối cùng chiến tử xa trường, cũng tuyệt không hối hận. Nàng nói vô cùng kiên định. Thế nhưng là Quỷ Diện Man Vương vẫn không có nhả ra, mà là rơi vào trầm tư. Trong đại điện, vô cùng an tĩnh. Qua nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, kia càn quốc Diệp Kiêu bên kia, ngươi nên như thế nào bằng giao? Dù sao nữ nhi đã trở về, liền không có ý định lại trở về, chẳng lẽ lại phụ vương cùng càn quốc, thật đúng là có thể vĩnh thế xây xong. Đã phụ vương còn coi ta là nữ nhi, vậy ta liền muốn làm chính ta muốn làm sự tình. Làm ta trước kia chuyện không dám làm. Hiên Viên Ngọc Quỳnh không có chút gì do dự. Giờ này khắc này, nàng chính là một cái truy đuổi quyền lợi nữ nhân. Đồng dạng, cũng là một cái đế vương cơ bản tổ chất. Tình cảm bất quá là quá nhãn bất yên. Du Châu hành cung, Diệp Tiêu ghé vào trên giường. Nam Cung Nguyện Nguyện dạng chân tại ngang hông của hắn, hai tay nhẹ nhàng vì đó xoa nắn lấy phía sau lưng. Tiêu ca ca, ngươi nói kia Hiên Viên Ngọc Quỳnh, nếu quả như thật trở về quỷ man về sau, không muốn trở về nên làm cái gì? Nam Cung Nguyện Nguyện nhíu môi nói, tên kia đến lúc đó cầm Tiêu ca ca cho nàng các loại vũ khí, tại quỷ man đứng thẳng góc chân, đến lúc đó không nghe ca ca chỉ huy, chẳng phải phiền toái. Diệp Tiêu ghé vào trên giường mặc cho nàng tay nhỏ xoa nắn lấy phía sau lưng. Nhắm hai mắt, nhị nó nói, hai người quan hệ không phải rất tốt sao? Nam Cung Nguyện Nguyện tiến đến Diệp Tiêu bên hai, thấp giọng nói, người ta nơi nào có quan hệ thế nào thật người tốt, chỉ là bởi vì Tiêu ca ca mới cùng với các nàng trên mặt qua đi thôi, ta chỉ là thích ngươi à. Ha ha ha. Diệp Tiêu đối nàng loại ý nghĩ này cũng không để ý nhiều khi, nữ nhân chính là như vậy, ngoài miệng giống như thân tỉ muội, thực tế ý nghĩ lại là chưa hẳn. Mỉm cười, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, nội tâm của nàng có lẽ sẽ muốn nghe ta, có lẽ không muốn nghe ta, trên bản chất không trọng yếu. Thứ nhất, ta cho nàng ủng hộ là có hạn độ, nếu như nàng muốn tại quỷ man nội bộ tiếp tục thu hoạch được đầy đủ ủng hộ, nhất định phải tiếp tục cho ta một chút ta muốn tình báo, đồng thời nghe ta mệnh lệnh. Thứ hai, mặc kệ như thế nào, nàng trở về, thế tất cùng quỷ man vốn có kế thừa thế lực sinh ra xung đột, đến lúc đó nàng liền càng thêm không thể rời đi sự trợ giúp của ta, mà đợi đến nàng có năng lực một mình ứng đối thời điểm, cũng đồng dạng không dám tùy tiện đắc tội ta. Thứ ba, nàng trở về sẽ tăng cường quỷ man nhất tộc lực lượng, đây là nhất định, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không ta, cũng nhất định sẽ làm cho quỷ man nội bộ sinh ra một chút phân liệt cùng tranh đấu. Loại tranh đấu này cùng hao tổn, theo nàng địa vị tăng lên, sẽ còn tiến một bước tăng lớn. Đối quỷ man tổn thất, kỳ thật đã tạo thành, cho nên mặc kệ nàng muốn nghe không muốn nghe ta, trong thời gian ngắn, nàng đều nhất định phải nghe ta. Còn thời gian dài, cũng nhất định sẽ đối quỷ man tạo thành tổn thất. Nói đến đây, Diệp Tiêu ánh mắt có chút đạm mạc. Về phần nàng cuối cùng lựa chọn như thế nào, kia là chuyện của nàng. Chấm bên người người đều là đi ở tùy tâm, chưa từng cưỡng cầu. Chính là ngươi, cũng giống vậy, nếu là muốn cách chấm mà đi, có thể tự rời đi. Diệp Tiêu nội tâm chưa hề đều là ổn định lại cương đại. Hắn cũng không cho rằng hắn có thể lưu lại một cái một lòng muốn đi người. Nam Cung Nguyện Uyển nghe vậy, đối với hắn dùng sức vừa bấm. Nam ở Diệp Tiêu trên lưng, bên hai cọ sát, ta mới không đi. Ta thật vất vả mới đi theo bên cạnh ngươi, ta muốn cùng ngươi cả một đời, ngươi mơ tưởng con ta. Chương 1314, yêu tộc lui bước. Chương 1314, yêu tộc lui bước. Đại điện bên trong, Diệp Tiêu nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy Nam Cung Nguyện Uyển ôn nhu. Kỳ thật Diệp Tiêu có thể nhìn ra, Hiên Viên Ngọc Bình là cái có dã tâm nữ nhân. Đồng dạng, hắn cũng biết, nữ nhân này đối với mình tình cảm, kỳ thật kém xa mấy người khác thâm hậu. Đem nó thả ra, là có nhất định mất khống chế nguy hiểm. Nhưng là Diệp Tiêu tịnh không để ý có ít người, có một số việc chưa hề đều là cưỡng cầu không đến. Mà cùng lúc đó, tại quỷ diện trong vương cung, Hiên Viên Đoạn không nhìn trước mắt không chút nào che giấu mình mục đích Hiên Viên Ngọc Quỳnh, lâm vào suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng nói, nếu như ngươi thật có thể vì ta quỷ diện nhất tộc làm ra cực kỳ trọng yếu cống hiến, vậy ta cũng chưa hẳn không thể cho ngươi một cái cơ hội. Chấm sẽ hứa ngươi tổ kiến 3000 nhân mã, điều động một chút tinh nhuệ đến ngươi dưới trướng. Nghe nói như thế, Hiên Viên Ngọc Quỳnh ánh mắt sáng tỏ. Đây là nàng một mực có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ, nàng cuối cùng từ quỷ diện Man Vương trong miệng, nghe được cái này để nàng hài lòng hồi phục. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Diệp Tiêu căn dặn đồng dạng trong đầu tiếng vọng. Nhớ kỹ, mặc kệ hắn như thế nào đáp ứng ngươi, cho ngươi ưng thuận nhiều ít lời hứa, trên bản chất đều là đang lừa gạt ngươi. Đứng tại phụ vương của ngươi góc độ, từ đầu tới đuôi, hắn đều tuyệt đối sẽ không cân nhắc để ngươi kế thừa vương vị, chỉ là lợi ích động nhân tâm, tại một ít thời điểm, cho dù là vương giả, tại đối mặt đủ nhiều lợi ích lúc, cũng sẽ nói dối. Cho nên mặc kệ hắn nói cái gì, đều chỉ xem như một chuyện cười quá khứ chính là. Nếu như ngươi thật muốn tại quỷ diện man tộc bên trong chiếm cứ cao vị, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là thu hoạch càng nhiều những người khác tán đồng, mượn chấm viện trợ, thu hoạch càng nhiều công tích, trưởng công càng rất mạnh hơn lớn lực lượng. Hiên Viên Ngọc Bình giờ phút này, mặc dù có vui vẻ, nhưng tiên là nàng cùng Diệp Tiêu đạt được mục đích vui vẻ. Tối thiểu nhất, Hiên Viên Đoạn không tại đối mặt đầy đủ lợi ích đồng thời, vẫn là nguyện ý làm ra một chút lợi bộ. Để nàng lưu tại quỷ diện man tộc, cũng đồng ý tổ kiến binh mã. Về phần có thể hay không tướng những người này biến thành của mình, đồng thời thành lập công tích, vậy phải xem chính nàng. Từ đại điện bên trong đi ra, Hiên Viên Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi. Cùng phương Bắc lạnh thấu xương nhẹ nhàng khoan khoái không khí khác biệt, Nam Cương chi địa, cho dù là đến trạm vào tối, thời tiết vẫn như cũ ngột ngạt. Để đã thành thói quen Bắc địa Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhiều một tia hoài niệm, chỉ là trong lòng mừng rỡ, lại là vô luận như thế nào không đè nén được. Đây là nàng chân chính, lần thứ nhất bắt đầu có cơ hội đụng vào kia đỉnh tiêm quyền lực cơ hội. Mặc dù chỉ là cơ hội, đương nhiên nội tâm của nàng phi thường rõ ràng. Đây hết thảy còn không thể rời đi Diệp Tiêu ủng hộ. Tại Song Phương cố ý thôi thúc dưới, Song Phương mậu dịch hiệp định rất nhanh liền định xuống tới, đồng thời bắt đầu tăng lớn mậu dịch cường độ. Vẹn vẹn trong vòng một tháng, quỷ diện man tộc từ trên xuống dưới đều cảm nhận được mậu dịch mang tới chỗ tốt. Đến từ Càn Quốc càng thêm tinh mỹ khí cụ, càng thêm tinh lương trang bị, bao quát đại lượng lương thực. Những vật này đối với không ngừng cùng còn lại hai tộc giao chiến quỷ diện man tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Tối thiểu nhất tại thông thường phương diện chiến lược, bọn hắn có thể bằng vào những này bộc phát ra cường hãn hơn lực lượng. Mà cùng lúc đó, bắc địa bên trong đã nhiều một tia ấm áp. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại. Mặc dù còn chưa từng đến loại kia băng tuyết tan rã tình trạng, nhưng là nhiệt độ, nhưng cũng không giống như là lạnh nhất thời điểm. Gió rét thấu xương, cũng nhiều một tia ôn nhu. Mà trong khoảng thời gian này, song phương giao chiến không ngừng thăm dò giao thủ, không ngừng muốn chém giết đối phương cao thủ, cũng đều lẫn nhau có tổn thương. Thậm chí cũng bạo phát mấy trận tôn giả ở giữa tranh đấu, chỉ là đều cũng không lần nữa bộc phát nhân mạng. Tôn giả ngự thiên phi hành, thường thường càng thêm cẩn thận, một khi phát hiện sự tình không đúng, trước tiên chính là triệt thoái phía sau thoát đi. Thậm chí song phương tu vi đến gần thời điểm, cũng thường xuyên sẽ không đánh đến cuối cùng. Mặc kệ là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, trên bản chất kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Cho dù là Diệp Kiêu dưới trướng tôn giả, thường thường cũng đều là như vậy. Có thể nói, đây là sinh vật bản năng. Tại có mang tính lựa chọn hoàn cảnh bên trong, thường thường sẽ không lựa chọn phong hiểm cao nhất con đường kia. Mà ở không ngừng trong lúc giao thủ, nhân tộc dần dần phát hiện, yêu tộc rút lui. Đúng vậy, chỉnh thể bắt đầu triệt thoái phía sau. Có lẽ là thăm dò kết thúc, lại có lẽ là như thế nào, không có người biết được. Nhưng là yêu tộc chỉnh thể bắt đầu triệt thoái phía sau. Nguyên bản yêu tộc địa giới, không còn có yêu tộc tung tích. Ngàn dặm bên trong, căn bản tìm không được yêu tộc. Trong lúc nhất thời, các quốc gia đế vương thống soái đều nhận được tin tức. Hạ quốc bên trong, Cơ Hoàng Hy nhìn xem trước mặt chiến báo, chau mày, vẫn là không có yêu tộc tung tích. Đúng vậy, vẫn là không có, những này yêu tộc tựa hồ là triệt để từ bỏ mảnh đất này, chỉ có rất nhiều hướng bắc di chuyển tung tích. Cơ Hoàng Hy nhìn xem trước mặt bẩm báo tin tức người, lâm vào suy nghĩ, lập tức nhìn về phía Trần Hữu Long, "Trần soái, chúng ta tiếp xuống phải làm như thế nào?" Làm hoàng đế, nàng cũng không am hiểu chiến lược chỉ huy, cho nên tại đối mặt loại tình huống này, nàng càng thêm có khuynh hướng nghe theo dưới trướng tướng linh ý kiến. Trần Hữu Long nhíu mày trầm tư một lát sau, nói khẽ, ta cảm thấy, cái này yêu tộc chỉ sợ không thể dễ dàng như thế lùi bước. Chúng ta trước tiên có thể chờ thêm một đoạn thời gian. Nếu là bọn họ thật sự như vậy lùi bước, chúng ta bước kế tiếp, tốt nhất là cân nhắc như thế nào đối phó Diệp Yêu. Lời vừa nói ra, Cơ Hoàng Hy lông mày nhíu lại. Rất rõ ràng, Trần Hữu Long cũng không cảm thấy chiến sự kết thúc, nhưng là nếu như chiến sự thật kết thúc, hắn càng thêm có khuynh hướng đối phó Diệp Yêu. Nếu như là tam tộc hiệp đồng truy kích, tiến công yêu tộc đâu? Cơ Hoàng Hy đưa ra một loại khác ý nghĩ. Đối với cái này, Trần Hữu Long suy nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, cũng có thể. Chỉ là Lao Thần cảm thấy, loại hành vi này, thao tác độ khó quá lớn. Không nói trước Càn Quốc cách nơi này đến cùng bao xa, kia Diệp Tiêu lại có hay không nguyện ý, chính là hắn thật nguyện ý, tam quốc hiệp đồng tác chiến, dù sao cũng phải có cái nói được rồi, ai làm đầu này lĩnh, đều là cái vấn đề. Nếu quả như thật xuất hiện ý kiến khác nhau, lại nên như thế nào? Nói thật, thân vẫn là càng thêm có khuynh hướng tạm thời ngưng chiến, khai phát yêu tộc nhượng bộ ra thổ địa, vững bước tăng lên ta hạ quốc thực lực. Trần Hữu Long cân nhắc đồ vật, vẫn là rất đủ mặt. Trên bản chất, hạ sở Càn Tam quốc bây giờ nhìn như là đạt thành ý kiến thống nhất, liên hợp tác chiến. Nhưng là trên thực tế, hệ thống chỉ huy hoàn toàn không có xen lẫn, thậm chí nói là từ người tự chiến, chỉ nói là tại làm lấy cùng một sự kiện. Nhưng nếu như thật muốn cùng yêu tộc đánh tới cuối cùng, kia thế tất yếu có đại quy mô hiệp đồng chỉ huy. Đến lúc đó đến tột cùng như thế nào, còn không biết đâu. Mà cùng lúc đó, sở quốc phương diện cũng trên cơ bản là không sai biệt lắm. Khi biết yêu tộc lùi bước, nhường ra ngàn dặm thổ địa về sau, sở đế phản ứng đầu tiên chính là tạm thời ngưng chiến, đào móc những này thổ địa giá trị, tăng cường quốc lực. Phải biết, cùng yêu tộc giao chiến, hao tổn là nhất định sẽ có, mà thu được thổ địa, trong đó khả năng ẩn chứa rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên chính là quốc lực có giá trị nhất thể hiện một trong. Một khi hoàn thành khai quật khai thác, đối sở quốc mà nói, tuyệt đối là thật to chuyện tốt. Chương 1315, vận mệnh trêu đùa. Chương 1315, vận mệnh trêu đùa đem so sánh với sở quốc cùng hạ quốc sinh ra một chút ý khác. Diệp Tiêu lúc này thì là tại toàn tâm toàn ý tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Đại lượng hải nguyên thạch bị bố trí thành tu luyện đại trận, đem toàn bộ thành trì bao phủ. Đây cũng là Diệp Vân Nhi mới nhất nghiên cứu chế tạo. Theo hải nguyên thạch số lượng tăng nhiều cùng tính gộp lại, Diệp Vân Nhi phát hiện, đem so sánh với thượng phẩm hải nguyên thạch, hạ phẩm hải nguyên thạch số lượng đơn giản nhiều lắm. Mà nàng thì lợi dụng hạ phẩm hải nguyên thạch số lượng đủ nhiều ưu thế, nghiên cứu ra cái này nguyên thạch tu luyện đại trận. Đối với nhân loại mà nói, tại đây đủ lợi dụng hiện hữu vật phẩm trên cơ sở, luôn luôn không thiếu nhân tài. Nhất là Diệp Vân Nhi loại thiên tài này, luôn có thể có chút đột nhiên thông suốt. Trọng yếu nhất chính là, nàng trận pháp này cùng lúc trước có chỗ khác biệt, thứ nhất đâu là phạm vi cực lớn, thứ hai là mặc dù tiêu hao đại lượng hải nguyên thạch, nhưng là trận pháp này cũng không phải duy nhất một lần, mà là thông qua hạ phẩm hải nguyên thạch linh lực tương đối thấp, dễ dàng bổ sung đặc điểm, làm cho thành lập thiên địa liên quan, tốt hơn thu nạp thiên địa linh khí. Đơn giản mà nói, trận pháp này kỳ thật chính là một người công kiến tạo linh thạch phổi, hô hấp ở giữa liên hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí tụ lại tại trong trận pháp, trận pháp tiêu hao từ đó bổ sung đồng thời tiêu tán thiên địa nguyên khí, sẽ có thể giúp đỡ hơn người tăng cao tu vi. Mà theo trận pháp hô hấp ở giữa, còn có thể đem bên trong trọng khí hướng ra phía ngoài bài phóng, cam đoan nội bộ nguyên khí thuần túy cùng tiến độ tu luyện. Nói thật, Diệp Tiêu đều không nghĩ tới Diệp Vân Nhi có thể hoàn thành dạng này trận pháp. Khi hắn biết thư hướng Diệp Vân Nhi hỏi thăm thời điểm, lại biết được ý tưởng này cũng không phải là nàng nghĩ ra được, mà là một cái vừa mới nhập môn tiểu linh sư. Thiên tài ý nghĩ bị Diệp Vân Nhi nghe được, cũng sinh ra mới linh cảm. Xuất lĩnh một đám linh sư tại hiện hữu trận pháp trên cơ sở, không ngừng sáng tạo cái mới thí nghiệm, cuối cùng hoàn thành trận pháp nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng. Mà theo trận pháp thành lập, Diệp Tiêu dưới chướng người tốc độ tu luyện cũng thế tất lại lên một tầng nữa. Diệp Tiêu đâu thì bắt đầu tinh nghiên chiến đấu võ kỹ. Căn cứ trong khoảng thời gian này cùng yêu tộc giao thủ, cung tiễn bị Diệp Tiêu liệt vào trọng điểm tu tập mục tiêu. Đem so sánh với bình thường nhân loại mà nói, yêu tộc cũng không có sử dụng vũ khí thói quen, mà nhân loại sử dụng đao kiếm cũng tốt, hay là trường thương, hỏa kích những binh khí này, chỉ cần cùng yêu tộc giao thủ, đối phương thường thường cũng có thể làm bị thương nhân tộc, rất khó thu hoạch công kích khoảng cách ưu thế. Đồng dạng đâu, tại đối mặt phi hành loại yêu tộc thời điểm, thường thường lộ ra thúc thủ vô sách. Cuối cùng, hay là bởi vì có rất ít người sẽ tu luyện tiễn đạo võ kỹ, mà phổ thông sĩ tốt cung tiễn, tầm bắn ngắn, lực sát thương yếu, thậm chí căn bản là không có cách bắn thủng yêu tộc phòng ngự. Cho nên Diệp Tiêu để Long Thương lấy được đại lượng trong biển yêu thú gân, yêu thú xương, để mà rèn đúc cường cung, đồng thời sáng tạo ra một môn tiễn đạo chiến kỹ, miễn phí cung cấp tất cả mọi người tu tập, lại lấy trong biển yêu thú xương cốt chế tiễn. Những này ở trong biển căn bản không có vật giá trị, bởi vì bản thân siêu cao cường độ cùng phẩm chất, chế tạo ra cung tiễn phẩm chất viễn siêu bình thường cung tiễn, mà lại tăng thêm hoàn toàn do Long Thương chế tạo, tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Hắn chỉ cần hoàn thành vận chuyển, phân phát, đồng thời để dưới trướng quân sĩ quân tốt đi huấn luyện là đủ. Toàn bộ trên giáo trường, tiếng dây cung liên tiếp, chấn động thanh âm, lộ ra vô cùng ồn ào. Diệp Tiêu dạo bước trong đó, Lương Tình đi theo phía sau hắn, ở sau lưng hắn còn có Bạch Liệt. Hắn nhếch miệng cười nói, bệ hạ nhóm này cung tiễn, phẩm chất cường hãn, mà lại ngài sáng lập ra ngưng nguyên kích quán thông hiệu quả cực dai, ta đã để cho người ta tại mỗi một cây cung tiễn bên trên rèn luyện thiên ti triển, đến lúc đó chỉ cần bắn bị thương yêu tộc, liền có thể hoàn thành đại quy mô giảm quân số, suy yếu đối thủ sức chiến đấu. Cung tiễn ngâm độc, hoàn mỹ tổ hợp, để Bạch Liệt vô cùng mừng rỡ. Hắn thấy, đây mới là sức chiến đấu thực sự tăng lên. Diệp Tiêu mỉm cười, không tệ, làm như vậy, tại yêu tộc đại quân còn chưa từng cận thân trước đó liền có thể để bọn hắn hoàn thành giảm quân số. Đối nhân tộc ta rất có lợi tốt. Sờ lên cái cằm, Diệp Tiêu cười nói, vừa vặn, thêm ra cung tiễn, còn có thể bán cho Sở Hạ hai nước, lại có thể gia tăng thật lớn một món thu nhập. Diệp Tiêu mặc dù sẽ không cho không bọn hắn, nhưng là Diệp Tiêu rất rõ ràng, trận chiến đấu này, quan hệ nhân tộc tương lai. Hắn cũng không có ý định tàng tư. Đương nhiên, làm cho đối phương nỗ lực một chút tương ứng giá trị, điểm ấy Diệp Tiêu vẫn là rất nguyện ý, dù sao nhà ai đồ vật cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có quân tốt đến bẩm. Bệ hạ, Sở Hạ hai nước sứ thần cùng nhau đến đây, đã tới quan ngoại, nói là mang đến hai nước quốc thư, yêu cầu gặp bệ hạ. Diệp Tiêu sững sờ, điểm này, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Mà lại vệ tập trung, cũng chưa chuyển đến tin tức. Bất quá suy nghĩ ở giữa, Diệp Tiêu nhưng lại chưa nhiều lời. Để bọn hắn bảo. Sở quốc, đế đô thành. Vệ tận trung lúc này, đang nằm tại trên giường bệnh. Vệ tận trung bệnh, là thật bệnh. Kỳ thật hắn chưa hề không nghĩ tới, mình có một ngày, sẽ xảy ra bệnh, bệnh nghiêm trọng như vậy. Cơ hồ là trong vòng một đêm, vệ tận trung ho ra máu không thôi. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền từ đầu đến cuối nằm trên giường không dậy nổi. Mà loại hiện tượng này, đã kéo dài hơn nửa tháng. Cũng chính là như thế, trong khoảng thời gian này, hắn không có cách nào lại đi lấy tới bất luận cái gì tình báo. Sở đế cũng không có phái hắn làm sứ thần. Nằm tại giường, vệ tận trung hai mắt quanh mình đèn nhánh. Gương mặt cũng lom đi vào. Khu khu cụ. Nghiêm trọng ho khan, để hắn cơ hồ không cách nào hoàn thành bình thường giấc ngủ cùng ăn. Gần như cảm giác tuyệt vọng. Bao phủ hắn. Mà mấy ngày này, cái kia vị thế tử. Từ đầu đến cuối cũng không đến đây. Bởi vì đại phu nói, bệnh của hắn chứng, sẽ truyền nhiễm. Mỗi ngày tiến đến hầu hạ hắn, chỉ có chuyên trách hạ nhân. Thậm chí ngay cả kia duy nhất hạ nhân, đều đối với hắn kính nhi viễn chi. Cũng chính là như thế, hắn bây giờ, lẻ loi trơ trọi một người nằm tại trong gian phòng đó. Khu khu cụ. Lại là một trận ho kịch liệt. Cửa sổ mở ra. Một người rơi xuống đất. Quen thuộc miếng vải đen quần áo được đầu, quen thuộc tiếu kiểm mặt nạ. Tại bóng ma bên trong, lặng lặng nhìn vệ tận trung. Sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi phải chết, đến xem. Tiếu kiểm người đeo mặt nạ từ tốn nói. Ngay sau đó liền tới đến bên người, nắm lấy vệ tận trung cổ tay. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu nói, không nghĩ tới à, vậy mà không phải trang, cũng không phải trúng độc. Vệ tận trung đau thương cười một tiếng, ta như vậy tám mặt linh lung, ai có thể nhận tâm độc chết ta đây? Ta cũng là hy vọng ta là giả bờ, chỉ là đáng tiếc ta, cũng không phải là. Sở đế không có phái người đến xem. Ngự y đến xem, nói là cứu không được. Vệ tận trung trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ta vẫn cảm thấy, ta có thể làm rất nhiều chuyện, ta có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện, chỉ là không nghĩ tới à. Vận mệnh như thế chơi người. Vận mệnh, nhiều khi, là vô tình. Đối với vệ tận trung tới nói, cũng là như thế. Ốm đau trong nháy mắt đột kích, cũng sẽ không bởi vì hắn quyền thế phú quý mà thương hại. Nhìn xem đổ vào trên giường, cơ hồ dầu hết đèn tắt vệ tận trung, tiếu kiểm người đeo mặt nạ thở dài một tiếng. Chương 1316, duy nhất di trạch chương 1316, duy nhất di trạch mặt nạ về sau, một đạo không có che giấu giọng nữ truyền ra. Vệ tận trung, người ta quen biết nhiều năm, không nghĩ tới, ngươi thế mà muốn đi trước một bước. Nghe được thanh âm này, vệ tận trung đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nguyên lai là ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ con mắt, đột nhiên cười một tiếng. Nghĩ không ra a. Thật nghĩ không ra, lại là ngươi, bất quá cứ như vậy, cũng là hợp lý. Kỳ thật đối với tiếu kiểm người đeo mặt nạ thân phận, hắn thủy chung là có chỗ đoán. Thế nhưng là nhiều năm trước tới nay, một mực không có manh khỏe. Mà bây giờ lại là biết bí ẩn trong đó. Tiếu kiểm người đeo mặt nạ tán dương, không hổ là nhỏ vệ đại nhân, cái này đều có thể nhận ra. Vệ tận trung dùng sức chống lên thân thể. Nguyên bản bình thường động tác, đối với hiện tại hắn mà nói, lại là khó khăn không thể lại khó. Miệng lớn thở hổn hển, lại là nhịn không được một trận ho khan. Cuối cùng ho ra một ngụm đen nhánh máu tươi. Nhìn xem bên giường ống nổ bên trong vết máu. Qua thai không quên, với ta mà nói, cũng không khó. Ngươi biết, ta đối biết người phương diện, có chút không giống bình thường. Thấy qua, nói chuyện qua, ta cũng sẽ không quên. Vệ tận trung nhẹ giọng nỉ non, nguyên lai người bình thường a, là như vậy yếu ớt. Ta còn muốn, bệ hạ nhất thống thiên hạ, tương lai có thể có thật nhiều nữ tử hầu hạ ở bên cạnh ta, lại không nghĩ rằng, ta nhìn không thấy ngày đó. Đối với thực lực cường đại võ giả mà nói, sinh bệnh là rất ít. Bởi vì thực lực cường hãn, nguyên khí sẽ tẩm bổ thân thể. Thế nhưng là đâu, vệ tận trung thực lực cũng không mạnh. Hắn chưa hề đều không có cái gì võ đạo thiên tư, chỉ là một người bình thường. Thân thể của hắn, liền như là người bình thường đồng dạng yếu ớt, ốm đau đối với hắn mà nói, là cường đại lại khó mà chiến thắng. Tiếc nuối sao? Tiếu kiểm người đeo mặt nạ hỏi. Đương nhiên a. Vệ tận trung cười nói, ta cho tới nay, kỳ thật đều rất tốt sắc, cũng không cam chịu tâm chỉ có Sở Vi một nữ nhân. Chỉ nói là, không thể không như thế thôi. Trong mắt của hắn lộ ra một tia xuống dốc cùng thương cảm. Phần này dục vọng, chung quy là khó mà thỏa mãn. Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tiếu kiểm người đeo mặt nạ, nếu không, ngươi phát phát từ bi, thỏa mãn ta cái này người sắp chết một lần. Cút. Tiếu kiểm người đeo mặt nạ nổi giận mắng, lúc này, ngươi còn có tâm tình nói đùa, thật giống như ta thoát ngươi có thể làm đồng dạng. Vệ tận trung nghiêng đầu cảm giác một chút, thở dài nói, tựa như là thật không được, thân thể suy yếu tới cực điểm, có một số việc đã là hữu tâm vô lực. Hắn nói khẽ, người sắp chết, ta mới phát hiện, nguyên lai hết thảy thật đều là quá nhãn vân yên, cái gì yêu hận tình cừu, cái gì vinh hoa phú quý, cuối cùng bất quá là nhân gian một trận thanh mộng thôi. Trong mắt của hắn lộ ra thảm đạm. Ta coi là, ta tám mặt linh lung, bệnh nguy kịch thời điểm, nhưng cũng lại không người đến đây. Ta coi là, Sở Vi yêu ta sâu vô cùng, kỳ thật sắp chết thời điểm, nàng cũng sợ ta truyền nhiễm nàng. Trong nội tâm nàng còn có con của nàng, có lẽ tương lai còn sẽ có nam nhân khác. Mà ta, tướng theo gió tiêu tán. Giấc mộng kia nghĩ đâu? Bốn chữ hỏi ra. Gian phòng bên trong một mảnh an ninh. Mộng tưởng, lúc này còn trọng yếu hơn sao? Vệ Tận Trung mặt giãn ra, mặt tái nhợt bên trên nhiều một tia vinh quang. Mộng tưởng, đương nhiên trọng yếu. Hắn ngữ khí vẫn như cũ kiên định. Có lẽ ta cả đời này trọng yếu nhất chính là không có mê thất tại quyền thế cùng phồn hoa bên trong, không có trầm luân tại dục vọng cùng tiền tài bên trong. Vệ Tận Trung thanh âm suy yếu, trong mắt lại có quan minh. Ta làm được rất nhiều chuyện, có lẽ chỉ là lịch sử tiến trình bên trong nhỏ bé một vòng. Nhưng là ta tin tưởng, ta là đúng. Ta tin tưởng bệ hạ sẽ hoàn thành vậy cuối cùng mộng tưởng. Thế giới này cải biến, có một phần của ta công lao. Cái này sẽ là ta trên đời này duy nhất di trạch. Đương nhiên là có công lao của ngươi. Gần nhất đi hướng Càn Quốc người rất nhiều, vì bệ hạ hiệu lực người cũng càng ngày càng nhiều. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ nỉ nó nói, ngươi có lẽ không nhìn thấy ngày đó, nhưng là ngày đó cuối cùng sẽ tới. Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đột nhiên Vệ Tận Trung hốc mắt nổi lên nước mắt. Ta không muốn chết, giấc mộng của ta vẫn chưa hoàn thành. Hắn không có vừa rồi thoải mái cứng cỏi. Hắn biết có lẽ trước mắt người này chính là hắn trước khi chết duy nhất có thể thổ lộ tiếng lòng người. Giờ khắc này hắn cuối cùng vẫn là không kèm được. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ không có trả lời, chỉ là đi đến bên cạnh hắn, lặng lặng đem hắn ôm vào lòng. Ôm rất đơn giản, nhưng đối với hiện tại Vệ Tận Trung mà nói lại là cực hạn ấm áp. Cho tới nay hắn đều hết sức bảo trì cứng cỏi, cho dù là trong lòng có đau nhức, thế nhưng là cũng tận lực nhẫn lại. Thế nhưng là lần này hắn vẫn là nhịn không được, khóc thành tiếng. Không cam lòng a, thật không cam tâm. Hắn vốn nên còn có bó lớn tuổi tác, vốn nên có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Thế nhưng là giờ này khắc này, hết thảy cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Gào khóc khóc giống. Phía ngoài hạ nhân có thể nghe thấy, nhưng không có tiến đến. Không gọi mình, cũng đừng tìm phiền toái. Nước mắt ướt nhẹ quần áo, Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ vẫn như cũ đem hắn ôm vào trong ngực. Đối bọn hắn mà nói, lẫn nhau nhưng thật ra là ít có thể cởi trần tiếng lòng đồng bạn. Mặc dù giữa hai người cũng nhiều có một ít đề phòng. Thút thít dần dần đình chỉ. Vệ Tận Trung đứng thẳng người lên, hốc mắt sưng đỏ, ánh mắt nội bộ tràn đầy tơ máu. Đi thôi, đừng đợi quá lâu. Tốt. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ nói khẽ, nhưng là tin tưởng ta, giấc mộng của ngươi bệ hạ nhất định sẽ thực hiện. Dứt lời nàng quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi sẽ quên ta sao? Vệ Tận Trung thanh em yếu đất. Đương nhiên ta sẽ không quên ngươi, bệ hạ cũng sẽ không, mà ngươi vì cái này thế giới mang tới cải biến cũng sẽ vĩnh cửu tồn lưu. Tạ ơn, gặp lại. Người đeo mặt nạ đi. Mở tối trong phòng chỉ còn lại Vệ Tận Trung lẻ loi trơ trọi một người ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ngốc trệ. Không biết qua bao lâu hắn đột nhiên cười một tiếng, trong mắt quang mang cũng một lần nữa trở về. Giấc mộng của ta cuối cùng sẽ thực hiện, đúng không? Không ai có thể trả lời hắn, nhưng là trong lòng của hắn lại có đáp án. Sở Quốc hoàng cung, Sở Đế thở dài một tiếng. Vệ Tận Trung đứa nhỏ này a, đáng tiếc, làm sao lại được như vậy chứng bệnh. Sở Vi đoán chừng lại muốn đả thương tâm. Đối với hắn mà nói, Vệ Tận Trung chết cũng liền chết rồi, không đáng hắn quá nhiều cảm khái. Khách quan mà nói, Sở Vi cảm xúc ngược lại càng thêm đáng giá hắn để ý một chút. Ở bên cạnh hắn, Bạch Nhược Nhược khẽ cười nói, kia nhỏ vệ đại nhân ta cũng đã gặp, rất là lanh lợi một người, không nghĩ tới lại sinh như vậy chứng bệnh, nói là hai cái phổi đều đã nát. Sở Đế xem thường nói, không tu võ đạo, thân thể quá yếu đuối, chết thì chết đi, về phần Sở Vi cũng chỉ có thể để chính nàng tiêu hóa. Ánh mắt của hắn bên trong mang ra một tia vui vẻ, lần này cùng Hạ Quốc đạt thành chung nhận thức, để kia Diệp Tiêu ăn được một cái thiệt ngầm, rất là không tệ, để tiểu tử kia lại được ý. Xem ra Cơ Hoàng Hy cùng hắn cũng chưa chắc chính là một lòng. Sở Đế rất là vui vẻ, bởi vì lần này là Cơ Hoàng Hy chủ động liên hệ hắn, đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được Cơ Hoàng Hy cùng Diệp Tiêu ở giữa cái nước. Rất rõ ràng Diệp Tiêu cường đại đối với Hạ Quốc tới nói đồng dạng là một cái uy hiếp cực lớn. Chương 1317, Diệp Tiêu lo lắng. Chương 1317, Diệp Tiêu lo lắng. Bên trong đại điện, Sở Hạ hai nước sứ thần đồng thời gặp được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nóng nảy hỏi bọn hắn đến đây đến cùng chuyện gì, mà là đối Sở Quốc sứ thần hỏi, trước đó mấy lần đều là Vệ Tận Trung là chủ sự ra thăm, lần này làm sao thay người rồi? Vệ Tận Trung dù sao cũng là người một nhà, Diệp Tiêu nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Sở Quốc làm chủ thần là cái hơn 40 tuổi văn sĩ trung niên, trước đó lúc đến, kỳ thật đều là đi theo Vệ Tận Trung sau lưng. Nghe được Diệp Tiêu hỏi thăm, hắn thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra một chút nuối tiếc nói, nhỏ vệ đại nhân. Hắn a, vậy. Mặc dù chỉ là hai chữ, nhưng là Diệp Tiêu nội tâm lại lộ bộ một tiếng. Hắn từ trước đến nay giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, như thế nào nhìn không ra người này trên mặt biểu lộ không thích hợp. Nếu là bình thường chứng bệnh, tất nhiên là cười mà ứng đối, tiến hành trấn an. Thế nhưng là hắn phản ứng này, tuyệt đối là bệnh nặng chi phản ứng, thậm chí có thể là bệnh nguy kịch. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Tiêu nội tâm liền đã có phán đoán, chỉ là hắn bụng dạ cực sâu, trên mặt cũng không có biểu lộ ra bất cứ ba động gì, mà là cười nói, "Vậy, nhỏ vệ đại nhân tuổi tác không lớn, nghĩ đến hẳn là bệnh không nặng a." Mặc dù nội tâm đã có một chút phỏng đoán, nhưng là hắn vẫn là tiếp tục thử thăm dò. Sứ thân nghe vậy, điên lặng lắc đầu. Nhị nó nói, "Lần này sợ là không tốt lắm." Cung trong thái y cùng rất nhiều đế đô danh y đều đã nhìn qua, không phải rất lạc quan, đến cùng như thế nào, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hắn không có nói thẳng Vệ Tận Trung sẽ chết, nhưng là ý tứ trong lời nói cũng đã hết sức rõ ràng. Diệp Tiêu nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía, mặt ngoài nhưng như cũng phẳng như kính hồ. Nhàn nhạt nói ra, nhỏ vệ đại nhân, châm đối, cũng là có chút thưởng thức, không nghĩ tới ngày đó từ biệt, bây giờ sát thực cảnh còn người mất. Đợi đến như lúc trở về, có thể mang chút đan dược trở về, nói không chừng có thể có chút hiệu quả. Diệp Tiêu biểu hiện được, liền phảng phất một cái bình thường đế vương. Nhàn nhạt hỏi thăm, Lưu Vũ biểu diện khách sáo, không có bất kỳ cái gì đặc thù phản ứng. Sau đó, ánh mắt của hắn hơi lăng lệ, hỏi, những hai người kết bạn đến đây, có chuyện gì? Khởi bẩm Càn Quốc hoàng đế bệ hạ, chúng ta hoàng đế nước Sở cùng Hạ Quốc hoàng đế đã đạt thành chung nhận thức, quyết định muốn tạm thời đình chỉ tiến quân. Sở Quốc sứ thần một bên nói, đi một bên nhìn Diệp Tiêu biểu lộ. Thế nhưng là Diệp Tiêu vẫn như cũng là bộ kia bình thản bộ dáng. Từ nó biểu tình phía trên, nhìn không ra một tia hỉ nộ. Nhưng càng như vậy, nội tâm của hắn càng là thấp thỏm. Âm thầm nuốt một chút nước bọt, hắn tiếp tục nói ra, bây giờ yêu tộc triệt thoái phía sau, lưu lại ngàn dặm chi địa, ẩn chứa trong đó vô tận khoáng sản, đối nhân tộc ta mà nói, tiếp tục tiến quân, chiến tuyến quá xa, mà lại kéo dài lâu ngày, đối bách tính dân sinh cũng rất là bất lợi. Diệp Tiêu nội tâm âm thầm cười lạnh, cân nhắc bách tính dân sinh, bất quá chỉ là lấy cớ thôi. Hắn cũng không có đi chọc thủng cái này sứ thần, mà là tiếp tục hỏi, sau đó thì sao, Sở đế ý muốn như thế nào? Chúng ta ý của bệ hạ là, bây giờ đã lấy được giai đoạn tính chiến quả, không bằng liền tướng chiến quả thực sự bỏ vào trong túi, tính tạm thời không muốn cùng yêu tộc giao chiến, mà là bắt đầu tiến hành khoáng sản khai thác, đồng thời tiến hành mới thành trì cùng phòng tuyến rèn đúc. Đương nhiên, đây chỉ là chúng ta bệ hạ một cái đề nghị, về phần phải chăng tiếp thu, vẫn là phải nhìn ngài. Diệp Tiêu quay đầu nhìn về phía Hạ Quốc sứ thần, các ngươi Hạ Quốc hoàng đế cũng là ý tưởng như vậy. Phải. Hạ Quốc sứ thần cười nói, lần này tập kích yêu tộc, chúng ta vẫn là lấy được rất nhiều chiến quả. Nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến, cũng không phải là một ngày chi công, đã có chiến quả, tự nhiên liền nên chuyển hóa làm thực tế chiến lực cùng chỗ tốt. Cho nên, chúng ta tam quốc ở giữa, đều có thể đối quan ngoại yêu tộc chi địa tiến hành khai phát. Về phần đối yêu tộc tiến quân sự tình, có thể chậm dần một chút. Đương nhiên, nếu như bệ hạ khăng khăng tiến quân, chúng ta Hạ Quốc hoàng đế cũng là không cách nào ngăn trở. Diệp Tiêu ánh mắt tại hai nước sứ thần trên thân vừa đi vừa về tới lui. Một lát sau, Diệp Tiêu phất phất tay nói, "Chớ biết, các ngươi đi xuống đi." Sở Hạ hai nước sứ thần liếc mắt nhìn nhau, yên lặng rời khỏi. Đợi đến bọn hắn rời đi, Diệp Tiêu nhìn về phía hai bên văn thần võ tướng. "Các ngươi cảm thấy, cái này Sở Hạ hai nước sứ thần ý kiến như thế nào?" Hàn Kỳ vừa sải bước ra, lớn tiếng nói, "Vậy hạ, cái này hai nước rõ ràng là khi nhục chúng ta. Hai người bọn họ nước, khoảng cách yêu tộc chi địa rất gần, khai phát yêu tộc chi địa, tự nhiên có thể, nhưng là chúng ta cả quốc, khoảng cách nơi đây ngàn vạn dặm, làm sao có thể khai thác khai phát yêu tộc chi địa? Nếu như là điều động quân tốt ra ngoài, nếu như đột nhiên tao ngộ yêu tộc tập kích, tử thương chính là sinh lực, phong hiểm cực lớn. Còn luôn miệng nói cái gì liên quan đến bách tính dân sinh, bọn hắn điều động bách tính xuất quan khai thác xây thành, vốn là cầm những người này sinh mệnh tại đổi lấy lợi ích. Ai cũng biết, yêu tộc mặc dù có rất nhiều tử thương, nhưng là trong đó bộ cao giai chiến lực tổn thương không nghiêm trọng lắm, vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, ai cũng không biết những này yêu tộc đến cùng lúc nào sẽ đến, nội bộ lại có hay không xảy ra vấn đề gì. Cũng chính là như thế, cơ hoàng hy cũng tốt, sở đế cũng được, mới sinh ra tạm thời ngưng chiến, tăng lên quốc lực ý nghĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng chưa hề nói thật muốn đem Diệp Tiêu đá ra đi hoặc là như thế nào. Có thể đối Diệp Tiêu mà nói, khoảng cách một số thời khắc là ưu thế, một số thời khắc cũng là thế yếu. Tỷ như tại cái này khai phát vực ngoại tài nguyên quá trình bên trong, Diệp Tiêu trong tay không có dân phu, chỉ có quân tốt. Đây chính là thế yếu. Bởi vì hắn một khi binh tướng tốt phái đi ra, yêu tộc ngóc đầu trở lại, vô cùng có khả năng đứng trước không hiểm có thể thủ, cùng yêu tộc cứng đối cứng tình huống. Khách quan mà nói, nếu như là dân chúng tầm thường hoặc là dân phu, dù là chiến tử, kỳ thật đối quốc chi chiến lược tổn thương đều phi thường nhỏ. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, liền xem như Diệp Tiêu muốn từ trong nước đi triệu tập dân phu, ngàn vạn dặm xa, sau khi đến, bao quát hậu cần tiếp tế, cùng tương lai có chỗ tốt lại hướng trong nước vận chuyển, kỳ thật đều là phiền toái sự tình. Đương nhiên, Diệp Tiêu có chữ vật vòng tay, có thể cực lớn trình độ giảm bớt những phiền toái này, nhưng không có nghĩa là không có. Nếu như Diệp Tiêu triệu tập mấy chục vạn dân phu tới, coi như tất cả mọi thứ có thể dùng vòng tay chữ vật vận chuyển, người kia đâu? Nếu như những này dân phu tại quan ngoại rèn đúc thành trì, tương lai có một ngày cùng yêu tộc chiến sự kết thúc, Diệp Tiêu chẳng lẽ không lui về đi? Những cái kia thành trì lưu lại sẽ là ai? Có thể hay không cũng có thật nhiều người lựa chọn lâu dài ở nơi này địa. Nhìn như nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế, đứng tại Diệp Tiêu góc độ, đi mở mang cái này vực ngoại thổ địa, tổng thể mà nói, hại lớn hơn lợi. Ánh mắt nhìn quanh, Diệp Tiêu nói khẽ, khai phát là khẳng định không thể khai phát, nhưng là đâu, hiện tại chỗ tốt chính là chấm cũng không có ý định tiến quân. Đã bọn hắn không muốn đánh, cũng coi là tính tạm thời mục tiêu chiến lược giống nhau. Cho nên, chấm cảm thấy, có thể tạm thời đáp ứng đề nghị của bọn hắn. Nói đến đây, Diệp Tiêu ánh mắt sắc bén, chỉ là chấm đối bọn hắn hai nước hôm nay thái độ rất là bất mãn, hôm nay tạm thời không chiến, có thể thông cảm được, nhưng nếu là tương lai, chiến sự khẩn yếu quan đầu, bọn hắn đột nhiên triệt thoái phía sau, lại nên như thế nào? Chương 1318, gánh vác chờ mong chương 1318, gánh vác chờ mong Diệp Tiêu lo lắng, kỳ thật chính là cái này hai nước tại thời khắc quan trọng nhất, vạn nhất liên thủ cho hắn hạ ngáng chân làm sao bây giờ? Nội tâm của hắn phi thường rõ ràng, tình huống này rất có thể sẽ phát sinh. Đối mặt Diệp Tiêu đặt câu hỏi, đám người lâm vào trầm mặc. Đột nhiên, Phạm Triều mở miệng nói, "Vậy hạ, thần cảm thấy Nếu như bệ hạ thật muốn công diệt yêu tộc, kỳ thật có một cái vấn đề rất trọng yếu, chính là bệ hạ nhất định phải để Sở Hạ hai nước biết yêu tộc lợi hại. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Hắn nghe được Phạm Triều một tiếng nói bóng gió. Cái gì gọi là biết lợi hại? Đó chính là muốn để Sở Hạ hai nước đau nhức. Chỉ có bọn hắn thật đau đớn mới có thể biết yêu tộc chi khủng bố. Mà muốn để cái này hai nước đi đau nhức, vậy liền không nhất định phải tử thương nhiều ít người, nỗ lực bao lớn đại giới. Diệp Tiêu xoa nắn lấy ngón tay, nội tâm không ngừng suy nghĩ. Nói thật, Diệp Tiêu cũng không muốn làm chuyện như vậy. Hắn thấy, nếu như có thể tập hợp toàn nhân tộc chi lực, chiến thắng yêu tộc, từ đây một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng thật ra là tốt nhất. Hắn không quan tâm đánh đổi một số thứ, cũng không thèm để ý tổn thất một chút cá nhân lợi ích. Thế nhưng là, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bốn chữ này, dù tại Sở Hạ Càn Tam Quốc trên thân, nhưng thật ra là phi thường thích hợp. Các loại tiểu tính toán, kỳ thật từ đầu đến cuối đều chưa từng gián đoạn. Đối Diệp Tiêu mà nói, cũng là như thế. Tam Quốc ở giữa, loại này hợp tác hình thức, chung quy là bất đắc dĩ. Thậm chí khả năng tại lẫn nhau trong lòng, cuối cùng muốn đạt thành mục tiêu chiến lược, cùng chiến lược hiệu quả cũng không giống. Diệp Tiêu nghĩ là công diệt yêu tộc, mà hai quốc gia này có lẽ còn có nuôi yêu tộc vì tài nguyên ý nghĩ đều nói không chừng. Trầm tư một lát, Diệp Tiêu nói khẽ, chuyện này không đổi. Yêu tộc chi chiến chân chính mở ra về sau sẽ chậm chậm nhìn, nếu như bọn hắn thật luôn luôn muốn kéo chấm chân sau, kia chấm không ngại cho bọn hắn một chút giáo huấn. Diệp Tiêu trong tính cách có nhân tử, nhưng là đồng dạng cũng có hay không tình lạnh lùng một mặt. Hắn chưa hề đều không phải là loại kia bị người tùy tiện nắm người, chỉ nói là bây giờ tại Diệp Tiêu xem ra vẫn chưa tới một bước kia, bởi vì cùng yêu tộc chi chiến còn không có chân chính bộc phát, yêu tộc uy hiếp như trước vẫn là không biết. Đồng dạng đạo lý, hôm nay Sở Hạ hai nước không có triệt để trở mặt cũng là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì bọn hắn cũng còn cần Diệp Tiêu lực lượng đến chống lại yêu tộc, cho nên chỉ là cộng đồng thương thảo ra một cái muốn khai phát quan ngoại yêu tộc địa khu danh nghĩa đến tiến hành tài nguyên cấp đoạn. Về phần Diệp Tiêu làm sao cấp đoạn, đó chính là Diệp Tiêu sự tình. Lúc này Hàn Kỳ đứng dậy nói khẽ, vậy hạ thần còn có một cái ý nghĩ. Ngươi nói đã chủ đánh tài nguyên khai thác, thần cảm thấy cũng không cần thiết từ trong nước điều người, Du Châu bách tính không phải cũng đều ở chỗ này sao? Chúng ta hoàn toàn có thể thu thập Du Châu bách tính đi làm những chuyện này. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Du Châu bách tính, nghiêm chỉnh mà nói, đều là người nước Sở. Bây giờ Du Châu chi địa kỳ thật vẫn là Diệp Tiêu định đoạt. Dù sao đại lượng quân tốt đều ở nơi này, nhưng là nói tính về định đoạt, cưỡng ép điều động Sở quốc bách tính xuất quan đi khai hoang khoáng sản tài nguyên, nhất là tại điều kiện như thế nào ác liệt mùa đông. Kỳ thật chuyện này là có chút tàn nhẫn. Cũng chính là như thế, Diệp Tiêu nghe được Sở Hạ hai nước muốn khai thác vực ngoại tài nguyên thời điểm, mới có thể đối cái gọi là bách tính dân sinh khịt mũi coi thường. Bách tính cũng không phải quân tốt, lúc này xuất quan, chỉ là chết quóng cũng không biết muốn chết quóng nhiều ít người. Suy nghĩ một lát, Diệp Tiêu lắc đầu nói, được rồi, không cần thiết. Du Châu vốn là vừa mới kinh lịch chiến sự, bách tính à, sinh hoạt không cùng, rất nhiều thậm chí ngay cả da dáng áo đông đông vải dày đều không có. Bây giờ nhiệt độ không khí mặc dù có chút ấm lại, nhưng là bây giờ xuất quan, đối bọn hắn mà nói, cùng muốn tính mạng bọn họ không khác, khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Nếu là chúng ta hiện tại cho bọn hắn phụ cấp áo đông những vật này, số lượng khổng lồ không nói, có thể hay không dựa vào khai thác tài nguyên tướng những vật này kiếm về, vẫn là hai chuyện đâu. Chấp cũng không thiếu chút đồ vật kia, tạm thời trước như vậy đi. Diệp Tiêu lời nói này thực sự, kỳ thật đối với Diệp Tiêu tới nói, yêu tộc chi địa tài nguyên, hắn thật đúng là không quá vừa ý. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một mặt là bởi vì yêu tộc chi địa bản thân cũng không kinh lịch dò xét khai thác, đến cùng có thứ gì chỗ tốt, ai cũng không biết. Một mặt khác, cũng là bởi vì Diệp Tiêu lương tựa hải tộc, ngân linh trưởng khống long thương, để Diệp Tiêu tại tài nguyên phương diện vì tam quốc số 1, cho nên hắn đối với những này cái gọi là tài nguyên khoáng sản, nhưng thật ra là có chút không để vào mắt. Nghe Diệp Tiêu, một đám thần tử nhao nhao nói, bệ hạ nhân tử, bệ hạ thật là đương thời nhân quân, Du Châu bách tính đến bệ hạ chiếu cố, thật là chuyện may mắn. Nói tốt, vớt mông ngựa. Đây là các triều đại đổi thay quân vương bên người đều tránh không khỏi. Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ, bởi vì những quan viên này đều là nhân tình, rất rõ ràng lúc nào nên nói cái gì nói, cũng không lộ ra quá a du, lại có thể biểu hiện ra đối hoàng đế tôn kính. Mà Diệp Tiêu đâu, cũng không trở thành nói bởi vì người khác nói vài câu lời hữu ích liền lên cương thượng tuyến, chỉ có thể nói buông xuôi bỏ mặc. Đương nhiên, làm hắn mà nói, đối với mấy cái này lời nói, cũng thuần túy là đương lời khách sáo tới nghe, xưa nay không để vào trong lòng. Chúng thần tán đi. Diệp Tiêu cũng không có động tác, mà là ngón tay đập long ỷ hành cung, mặc dù chỉ là hành cung, nhưng là quy cách cũng không chênh lệch. Muốn mượn nhờ Diệp Tiêu chi lực, tự nhiên muốn cho đầy đủ tôn trọng, tu kiến những thứ này thời điểm, đều là nghiêm ngặt dựa theo đế vương quy cách sở kiến. Vệ tập trung, thật muốn xảy ra chuyện rồi sao? Nhưng vào lúc này, một con thiên tình chim từ ngoài điện thẳng tắp bay vào, rơi vào Diệp Tiêu trên cánh tay. Đây là Liễu Nhi cùng hắn liên lạc chuyên dụng thiên tình chim. Diệp Tiêu từ chim cánh tay trên vớt, gỡ xuống một tờ giấy, từ từ mở ra. Vệ tập trung, tại 7 ngày trước, tại Sở Quốc Đế đô thành chết bệnh. Diệp Tiêu nhắm mắt lại, hắn biết rõ nhân chi tính mệnh, nhưng thật ra là rất yếu đuối, nhất là đối với những cái kia không có tu vi người bình thường. Rất rõ ràng, Vệ tận trung chết bệnh tin tức còn không có chuyển đến Sở Quốc trong sứ đoàn, nhưng lại đã chuyển đến Diệp Tiêu nơi này. Hồi tưởng lúc trước, thiếu niên thời điểm ngoại ý muốn quen biết, hai người bất quá gặp mặt một lần, lại trở thành song phương cả đời ràng buộc bắt đầu. Hoành đô đại trí, trong lòng bản thiết kế, đại đạo đồng hành người, chỉ là bây giờ lại cứ như vậy phai mờ tiêu tán. hết thảy trở thành trong gió hồi ức. Mà từ thực tế lợi ích góc độ xuất phát, Vệ Tận Trung chết, đối Diệp Tiêu tại Sở Quốc hệ thống tình báo, nhưng thật ra là một cái cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Có thể bồi dưỡng một cái như là Vệ Tận Trung như vậy vị trí người, thật rất khó. Trong tay giấy chương phi tán, Diệp Tiêu ngơ ngác ngồi tại hoàng vị phía trên. Người hỗn đản này, làm sao lại chết đâu? Chấm còn nói muốn ban thưởng ngươi mỹ nữ đâu a? Mặt mày buông xuống, Diệp Tiêu phảng phất ngủ thiếp đi, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, cho đến sắp trời dần tối. Đợi đến hắn lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt đã khôi phục thanh minh cùng kiên định, yên tâm, ngươi muốn nhìn đến đồ vật, chấm nhất định sẽ thực hiện. Còn có, con của ngươi, chấm sẽ không để cho hắn cùng Sở thị hoàng tộc lại có bất luận cái gì liên quan. Chương 1319, Sở Dung An chương 1319, Sở Dung An gánh vác chờ mong. Nhưng thật ra là rất mệt mỏi. Phàm là từng có loại kinh nghiệm này người, đều sẽ minh bạch. Cho dù là một người chờ mong, chỉ cần không muốn cô phụ, kỳ thật đều sẽ cho mình áp lực thật lớn. Đối với Diệp Tiêu tới nói, hắn lưng meo nhiều ít người chờ mong. Nhiều khi, chính hắn đều nhớ không rõ. Diệp Chân, Hoa Minh Nguyệt, dưới trướng rất nhiều văn thần võ tướng, Vệ Tận Trung, còn có cái kia thiên hạ bách tính. Đối với hắn ôm lấy mong đợi người, rất rất nhiều. Mỗi một phần chờ mong đều là nặng nề lại chân thực. Đối với Diệp Tiêu mà nói, những này chính là đại sơn, bao quát những cái kia vạn dân chi khí, từ nhân hoàng đỉnh bên trong không ngừng truyền lại đến trên người hắn. Đồng dạng cũng là đại sơn, từng tòa đại sơn, đại biểu trách nhiệm, áp lực, mà chỉ có chân chính đế vương mới có thể chịu đựng lấy những này mà nỗi lòng bất loạn. Vệ Tận Trung chết rồi, thậm chí chưa từng ở trước mặt mọi người biểu hiện ra công lao của hắn công tích, yên lặng chết đi. Liên phảng phất hắn chưa hề đều không có vì Diệp Tiêu hiệu lực qua. Diệp Tiêu có thể lựa chọn lãng quên, có thể lựa chọn đối con hắn tự mặc kệ, nhưng là Diệp Tiêu rất rõ ràng. Vệ Tận Trung đối Sở thị hoàng tộc nghiêm chỉnh mà nói là bất mãn, là oán hận. Con của hắn không nên lại tại loại này hoàn cảnh bên trong lớn lên. Nếu như nói bây giờ Càn Quốc là Vệ Tận Trung vùng đất mộng tưởng, vậy hắn nhi tử liền nên tại Càn Quốc lớn lên. Đây chính là Diệp Tiêu ý nghĩ. Đương nhiên, phải hoàn thành chuyện này cần những người khác đi làm. Đế đô thành, trong một gian phòng, một cái nữ nhân xinh đẹp đối tấm gương cách ăn mặc lấy mình trang dung. Tại bên tay nàng đặt vào một tờ giấy, trên tờ giấy viết chỉ có một ít ân cần thăm hỏi lời nói. Đây là chỉ có nàng mới có thể xem hiểu tin tức. Nữ nhân niên kỷ cũng không lớn, quần áo lộng lẫy. Quân chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa truyền đến hạ nhân thông bẩm. Sở Dung An đứng người lên, cầm lấy trên bàn tờ giấy, hướng về phía bên trên ngọn nến có chút một điểm, tờ giấy giấy lên, nhìn xem trong tay ánh lửa. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia tiếc nuối. Vệ Tận Trung a, người thú vị, người chết, ta lại nên đi tìm ai nói chuyện đâu? Đối Sở Dung An mà nói, nàng có thể giao lưu người cũng rất ít. Đẩy cửa phòng ra, nàng ngẩng đầu mà đi. Lúc này liền có nha hoàn đi theo ở sau lưng nàng. Nha hoàn này bước chân nhẹ nhàng, xem xét chính là có tu vi mang theo người. Tất cả an bài xong sao? Nghe được cha hỏi, nha hoàn kia thấp giọng nói, sắp xếp xong xuôi. Nói đến đây, nàng có chút không hiểu, thế nhưng là của chúa, chúng ta vì sao muốn đi trộm công chúa hài tử? Không có vì cái gì, ta vui vẻ, muốn làm. Ngươi có ý kiến? Sở Dung An quay đầu, nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn thoáng qua. Đương nhiên không có, chính là vì quận chúa đánh bạc tính mệnh, cũng là chuyện đương nhiên. Không có a, là được rồi. Sở Dung An đưa bàn tay rời khỏi tỷ nữ trên gương mặt, vuốt ve chân mềm gương mặt. Hiện tại bắt đầu a, ta việc cần phải làm, có thể sẽ nhiều rất nhiều đâu, cho nên chúng ta phải bận rộn đi lên. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn về phía hơi mở tối thiên không. Đã từng Hán Vương phủ, bây giờ quận chúa phủ. Hán Vương chết bệnh về sau, tòa phủ đệ này liền được ban cho nàng. Oán hận, rất nhiều người đều có oán hận, chỉ là sẽ giấu ở đáy lòng, không muốn người biết. Bao quát Sở Đế cho tới nay, coi là nhân hậu Hán Vương, cũng tương tự có oán hận. Sở Dung An vẫn như cũ nhớ kỹ, nàng mới lập bí điệp lưới, không đến bao lâu, liền có người bại lộ. Ngày đó, chết rất nhiều người. Đương nàng chưa tỉnh hồn về đến trong nhà, lại chỉ thấy được vị kia bị thôi biếm nhiều năm ra ra, chuẩn bị cho nàng tốt một bàn đồ ăn. Ăn từ từ, làm chuyện cẩn thận điểm. Hắn biết, vẫn còn không biết rõ. Sở Dung An không hỏi, nhưng là nàng minh bạch, ngày đó chết trong đám người, bao gồm tất cả nhận biết nàng người. Từ ngày đó bắt đầu, mặc kệ gặp ai, nàng đều sẽ ngụy trang phi thường tốt, ngồi ở trong xe ngựa, chạy về phủ công chúa. Sở Dung An ánh mắt phiêu hốt. Vệ Tận Trung, một số thời khắc, ta thật rất hâm mộ ngươi. Ngươi có thuần túy nhất mộng tưởng, mà ta chỉ có cừu hận. Hoàng thất tranh đấu vô cùng tàn khốc, làm Sở Dung An rất rõ ràng, tranh đấu kết quả thất bại, bởi vì Hán Vương chính là kẻ thất bại. Tại rất nhiều giữa năm, nàng chỉ có thể có thụ cốt đủ. Oán hận hạt giống tại mọc rễ nảy mầm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì gia gia của nàng cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, thậm chí rất có danh vọng, chỉ vì tuổi tác lớn, liền bị phế trừ thái tử chi vị, nhốt trong phủ. Dựa vào cái gì phụ thân của nàng không hiểu bảo mình? Dựa vào cái gì nàng rõ ràng là Hán Vương của chúa, lại chỉ có thể có thụ khi nhục, bị còn lại hoàng thất tử đệ xem thường? Từng giờ từng phút, nhiều năm tích xúc cừu hận, để nàng thoát đi đế đô thành, bỏ chạy Càn Quốc. Nàng tại không cam lòng, tức giận, quen biết Diệp Tiêu. Ngay từ đầu, song phương cũng không biết thân phận của nhau, chỉ là trò chuyện vui vẻ. Ở vào thù hận bên trong nàng, đối với Diệp Tiêu trên thân loại kia tản ra quang huy ánh nắng cảm giác phi thường si mê. Cho đến ngày đó, Diệp Tiêu tức giận, máu chảy thành sông, nàng mới hiểu Diệp Tiêu thân phận. Diệp Tiêu cũng mới tiết lộ ý nghĩ của mình. Mà nàng tại cân nhắc sau một hồi, lựa chọn hiệu trung Diệp Kiêu, đồng thời ôm lấy thành lập Sở Quốc bí điệp lưới công việc, về tới Sở Quốc. Thậm chí cho tới bây giờ, Diệp Kiêu đều cũng không biết nàng Sở thị hoàng tộc thân phận. Nàng không biết nên như thế nào đi nói, cũng không biết nên như thế nào thẳng thắn. Nhiều năm như vậy, nàng từ đầu tới cuối duy trì thân phận thần bí, một mặt là bởi vì lần thứ nhất thân phận bại lộ, đưa tới thảm án. Một mặt khác, kỳ thật cũng có không muốn những người khác biết được ý nghĩ. Thì như vậy tập trung, nếu như hắn biết, nhất định sẽ nói cho Diệp Kiêu. Kỳ thật nhiều khi, nàng đều không biết mình đối Diệp Kiêu, đến cùng có muốn hay không pháp, tình cảm. Bởi vì năm đó cùng Diệp Kiêu quen biết thời điểm, nàng là thật rất hưởng thụ lẫn nhau chung đụng cảm giác. Thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài, nàng đều muốn một mực đi theo tại Diệp Kiêu bên người. Chỉ là cuối cùng, đối Sở thị hoàng tộc cứu hận, đối Diệp Kiêu hy vọng, cùng muốn cho trợ giúp ý nghĩ, để nàng lựa chọn rời đi Diệp Kiêu. Chỉ có thể ngẫu nhiên từ giang hồ truyền văn bên trong, đi nghe một chút Diệp Kiêu cố sự. Mỗi một lần, kỳ thật đều rất vui vẻ. Về phần vệ tận trung, đối với nàng mà nói, chỉ là một cái đồng sự. Một cái ngẫu nhiên có thể nói một chút nội tâm ý tưởng chân thật đồng sự. Ánh mắt quét về phía đối diện thị nữ. Sở Dung An âm thầm thở dài. Hán Vương, lại làm sao không có thù hận? Lại làm sao không có cừu hận? Kỳ thật mấy năm này bên trong, nàng cũng có thể cảm nhận được, đến từ Hán Vương cẩn thận trợ giúp, bao quát một chút tử trung nhân thủ, bao quát một chút tiền tài ủng hộ. Mạng lưới tình báo, ở đâu là dễ dàng như vậy thành lập? Mà Hán Vương, thân là thái tử nhiều năm, trong tay nhưng thật ra là có một ít lực lượng cùng nội tình. Những người này chưa chắc sẽ muốn phản quốc, nhưng là vì đó hiệu lực, làm việc lại là chuyện đương nhiên. Thu thập tình báo, cũng không biết tình báo đến cùng lưu tại nơi nào. Thật giống như trước mắt thị nữ, đối nàng mà nói, chấp hành Sở Dung An mệnh lệnh chính là chuyện đương nhiên. Dù là Sở Dung An muốn làm một chút chuyện xấu, cũng không phải nàng khảo lượng. Người sống một đời, ân nghĩa tình pháp phức tạp, viễn siêu tưởng tượng. Cũng chính là có rất nhiều trong bóng tối, lòng biết rõ giúp đỡ, nàng mới có thể chân chính làm được, tại đế đô thành lập thuộc về mình lực lượng. Chương 1320, Diệp Kiêu Lanh Khốc chương 1320, Diệp Kiêu Lanh Khốc Hán Vương cuối cùng trước khi chết, hướng Sở Đế thỉnh cầu, cho Sở Dung An một cái tấn thân triều đình cơ hội. Nếu như nói tại Hán Vương khi còn sống, chỉ sợ mặc kệ hắn như thế nào cầu khẩn, Sở Đế cũng sẽ không đáp ứng điều kiện này. Nhưng là đơn độc tại hắn sắp chết thời điểm, tại kia sinh tử biệt ly thời khắc, Sở Đế là sẽ mềm lòng. Cũng chính là giờ khắc này mềm lòng, hắn đã đáp ứng Hán Vương thỉnh cầu, để Sở Dung An tiến vào triều đình. Trong khoảng thời gian này, Sở Dung An kỳ thật biểu hiện rất không tệ. Sở Đế bàn giao nàng làm mấy món việc nhỏ, làm đều phi thường xinh đẹp. Cũng chính là như thế, cũng bị Sở Đế hơi coi trọng một chút. Tăng thêm nội tâm đối Hán Vương một tia ấy nấy, đối cũng nhiều có yêu mến. Thậm chí nhiều lần tại triều thần trước mặt đối tiến hành tán dương. Kỳ thật hoàng đế thái độ, nhiều khi chính là triều đình lập thân gốc rễ. Hoàng đế tán dương, ai lại nguyện ý trêu chọc? Nhất là Sở Dung An bản thân còn có quận chúa thân phận. Vệ tận trung chết rồi, tang sự tự nhiên muốn lớn xử lý đặc biệt xử lý. Hoàng đế không có trình diện, chỉ là trong nhà người, nhưng như cũng là rất nhiều. Mặc kệ là vệ tận trung khi còn sống kết giao người, vẫn là nói vệ gia hảo môn nội tình, bao quát Sở Vi hoàng nữ thân phận. Chú định trận này tang sự sẽ có rất nhiều người trình diện. Trong hành lang, người người nôn náo, lần lượt tiến lên bài tế. Quan tài dừng ở trong hành lang, vệ tận trung thi thể bị hàn băng phong tỏa, hoàn toàn không có một tia mùi vị khác thường, còn có thể nhìn thấy tái nhợt dung nhan. Sở Dung An đi vào đường tiền. Bên người tiểu thị nữ lại là mất tung ảnh, cũng không biết thừa dịp loạn đi nơi nào. Công đường Sở Vi, sưng đỏ hai mắt đẫm lệ, nhiều lần khóc giống hôn mê. Chỉ là nhìn nàng cái dạng này, Sở Dung An lại có chút xem thường. Vệ tận trung bệnh nặng thời điểm, nàng tựa hồ cũng không có tại trước giường chiếu cố, thậm chí đều không muốn phụ cận. Cố nhiên, ra ngoài lý trí góc độ mà nói, cái này kỳ thật xem như rất hữu hiệu thủ đoạn. Thế nhưng là từ tình cảm góc độ tới nói, lại có vẻ có chút vô tình. Mà bây giờ khóc ròng ròng, chết đi sống lại, liền có vẻ hơi làm ra vẻ. Sở Dung An rất rõ ràng, nàng lần này biểu hiện, tất nhiên là có chân tình bộc lộ, nhưng là lại có hay không khoa trương hoặc là bởi vì bầu không khí lây nhiễm từ đó xuất hiện hành vi, vậy cũng chỉ có chính nàng biết. Nhìn xem tê liệt ngã xuống tại mọi người trong ngực Sở Vi, Sở Dung An không có quá nhiều biểu lộ. Đám người đem nó nâng đứng vững, hóa giải một phen cảm xúc, lại khách sáo một hồi về sau, nghi thức mới tiếp tục tiến hành. Đối với quá trình này, Sở Dung An cũng không sốt ruột. Thời gian, đối nàng mà nói, cũng rất trọng yếu. Mặc dù hết thảy đã an bài thỏa đáng, tăng thêm sự kiện lần này, tuyệt đối là hữu tâm tính vô tâm, xác suất thành công cao tới 9 thành. Nhưng là hoàn mỹ đến đâu chuẩn bị, cũng nhất định có sơ hở tồn tại, cũng có xác suất bởi vì ngoại ý muốn dẫn đến thất bại trong gang tấc. Đối với điểm này, Sở Dung An là phi thường rõ ràng. Mấy năm này thời gian, tại người bình thường trong mắt, nàng chính là tại phụ thượng tu luyện đọc sách, ngẫu nhiên du lịch giao hữu, cùng đại bộ phận kinh đô quyền quý là giống nhau. Thế nhưng là chỉ có chính nàng biết, nàng kinh lịch sự tình rất nhiều rất nhiều, mà nhất làm cho nàng vui vẻ chính là hôm đó Sở Đế xấu mặt. Hôm đó không chỉ là nàng vui vẻ, ngay cả luôn luôn sầu não bất tức Hàn Vương cũng đều khó được mặt giãn ra mà cười. Chỉ là Sở Dung An vẫn như cũng nhớ kỹ, sau khi cười xong, nàng vị kia ra ra lại là đầy mắt bi thống. Người a chưa hề đều là phức tạp, oán hận cứu hận có thể làm cho người làm ra rất nhiều chuyện vọng động. Đối nàng cũng tốt, đối Hán Vương cũng được, Sở Đế hành vi để bọn hắn tại nhiều năm thời gian đều thừa nhận bất công, nhưng cuối cùng vẫn phải nói giữa bọn họ với nhau là có chút ràng buộc liên lụy. Nhất là Hán Vương đối Sở Đế tình cảm cực kỳ phức tạp. Về phần Sở Dung An, ngược lại càng thêm thuần túy, đối với tất cả sở thị người hoàng tộc, nàng đều là rất đơn thuần cứu hận. Nội tâm cất giấu thật sâu hận ý ra ra bất công, phụ thân bỏ mình. Rất nhiều chuyện, tại nàng trưởng thành trong lịch trình, mang cho nàng quá nhiều thống khổ, đều dẫn đến nàng đối sở thị hoàng tộc tràn đầy oán hận. Thậm chí nói, khi nhìn đến Sở Vi hơi có khoa trương biểu diễn, nội tâm của nàng chán ghét, càng là tràn đầy. Ha ha, nếu như ngươi thật yêu hắn, như thế nào lại tại hắn ốm đau thời điểm, như vậy ghét bỏ? Thậm chí cũng không dám nhiều cùng hắn bắt chuyện. Sở Dung An rất rõ ràng, Sở Vi khi biết Vệ Tận Trung chứng bệnh, có khả năng truyền nhiễm về sau, đối Vệ Tận Trung đến cùng có bao nhiêu tuyệt tình. Có lẽ là bởi vì ấy nấy, có lẽ là bởi vì nội tâm không dám đối mặt. Nàng thậm chí cũng không dám tại bên ngoài gian phòng, cùng Vệ Tận Trung nhiều lời vài câu. Rốt cục, đến phiên Sở Dung An. Lúc này, nàng đã chú ý tới, thiếp thân thị nữ Lăng Hàn, chẳng biết lúc nào, đã về tới trong đám người, đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng, lặng lặng chờ đợi. Nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, Sở Dung An liền biết, sự tình đã đại khái suất làm xong. Trong nội tâm nàng yên ổn, thuận đám người đi vào trong điện, đi tới Sở Vi trước mặt. Sở Vi tuổi tác rất lâu, nhưng là bởi vì được bảo dưỡng đường, ngược lại là phong vận vẫn còn. Lúc này đầy mặt đau thương, càng là làm người thương yêu yêu. Chỉ là đối với Sở Dung An mà nói, nàng cái bộ dáng này, không có bất kỳ cái gì mê hoặc tính. Dung An gặp qua Văn Hoa công chúa. Dựa theo bối phận, Sở Dung An kỳ thật muốn xưng hô Sở Vi vì cô, nhưng là đại sở hoàng thất, hậu bối xưng hô nữ tử đều là lấy phong hào làm tên. Trừ phi là đặc biệt thân cận người, mới có thể gọi là hoàng cô. Thế nhưng là Sở Dung An cùng Sở Vi, kỳ thật bất quá là từng có mấy lần gặp mặt, lẫn nhau biết nhau, nhưng là tuyệt đối không gọi được thân cận. Hoặc là nói, cho dù là Sở Dung An muốn cùng Sở Vi thân cận, tại nhiều khi, Sở Vi cũng sẽ đối kính nhi viễn chi, tuyệt sẽ không tới kết giao mật thiết. Sở Vi nhìn thấy là nàng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, nguyên lai là Dung An tới, có lòng. Vô luận như thế nào, từ bối phận đến luận, Vệ Tận Trung là trưởng bối, bây giờ qua đời, Sở Dung An đến đây, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là đứng tại Sở Vi góc độ bên trên, cũng không trở thành cùng nàng có bao nhiêu thân cận. Đơn giản hàn huyên một chút, Sở Dung An liền đi tới linh đài trước đó, nhìn xem băng phong Vệ Tận Trung. Sở Dung An âm thầm thở dài, Vệ Tận Trung, vậy hạ còn muốn lấy ngươi đây, ngươi dòng dõi sẽ không trở thành sở thị trong hoàng tộc một viên, hắn sẽ rời đi nơi này, đi hướng trong lòng ngươi vùng đất mộng tưởng. Ngươi có thể an tâm, vậy hạ không có quên ngươi. Liên quan tới Vệ Tận Trung dòng dõi, Diệp Tiêu là có khảo lượng. Một phương diện, làm Sở Vi kỳ thật tại trong hoàng tộc địa vị cũng không cao, còn hắn tự lưu lại, đối với tương lai bồi dưỡng phương diện khẳng định không có Diệp Tiêu chuyên môn suy tính tới phù hợp. Còn có điểm trọng yếu nhất, chính là cái này hài tử nếu như lưu tại sở thị hoàng tộc, vạn nhất thật nói tương lai còn dài đối địch với Càn Quốc, Diệp Tiêu lại nên như thế nào? Cùng khi đó lại làm lựa chọn, thậm chí có thể muốn xuất hiện nhịn đau giết chi tình huống. Diệp Tiêu càng ưa thích trực tiếp tướng vấn đề giải quyết. Từ trên căn bản, tướng đứa bé này cùng Sở Quốc hoàng thất phân chia mở. Về phần Sở Vi như thế nào cảm thụ, kia không tại Diệp Tiêu cân nhắc phạm vi bên trong. Đây cũng là hắn lánh khóc một mặt. Chương 1321, không nghĩ ra động cơ. Chương 1321, không nghĩ ra động cơ. Tướng hương nên cắm vào lư hương bên trong. Sở Dung An hướng về phía Vệ Tận Trung bài bị túi đầu ba cái. Nàng biết, giữa song phương duyên phận đến tận đây kết thúc. Có lẽ cuộc sống của mỗi một người bên trong đều sẽ kinh lịch vô số sinh ly tử biệt. Mặc kệ trong lòng cỡ nào thống khổ, khó chịu, cuối cùng muốn tiếp tục tiến lên. Liên như là Diệp Yêu, tại thương cảm về sau, nưu đổ lên Vệ Tận Trung dòng dõi. Mà Sở Dung An tại mang theo thương cảm tốt nhất hương đến về sau, cũng nhẹ nhàng nhỏ xuống mấy giọt nước mắt. Chỉ là trong này, có mấy phần chân tâm thật ý, có mấy phần biểu diễn thành phần, liền không người biết được. Đương nhiên, tình cảnh như thế giới, động dung thuốc thích người, không phải số ít. Dù sao bầu không khí đến, cho nên nhìn thấy Sở Dung An rơi lệ, cũng không có người cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thậm chí Sở Vi còn chủ động tiến lên, đưa lên sạch sẽ khăn tay. Dung An, bây giờ ngươi vào triều đình, về sau hảo hảo vì bệ hạ hiệu lực. Nàng làm trưởng bối, căn dặn bài câu, đúng là bình thường. Thế nhưng là đột nhiên, Sở Dung An mở miệng nói, điện hạ, Dung An có một chuyện không hiểu, còn xin Văn Hoa công chúa chỉ giáo. Ngươi nói, thế gian này nam nữ tình yêu, có ý nghĩa sao? Nghe nói như thế, Sở Vi chân mày hơi nhíu lại, vì sao hỏi như vậy? Sở Dung An nói khẽ, chính là hơi xúc động. Công chúa cùng phò mã ở giữa, như vậy trí thuần tình cảm chân thành, cuối cùng đều là như thế bi thống. Tương lai của ta, lại có thể tìm được như ý lang quân sao? Chính là tìm được, nếu là như vậy, ta lại nên như thế nào? Sở Vi im lặng một lát, chậm rãi nói, nhân chi tình yêu, ở chỗ quá trình, chỉ cần có được qua, liền không phụ thực tình, tự nhiên là có ý nghĩa. Dung An, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, tương lai ngươi nhất định có thể tìm được một cái đối ngươi mọi loại sủng ái như ý lang quân. Sở Dung An nhìn chằm chằm nàng một chút, thi lễ bái biệt. Kỳ thật Sở Vi không biết, Sở Dung An hỏi cái này nói ý tứ là đang chất vấn nàng cùng Vệ Tận Trung ở giữa tình cảm. Bởi vì Sở Dung An rất rõ ràng, Vệ Tận Trung đối Sở Vi cũng không có bao nhiêu yêu thương, đều là đang diễn trò. Mà Sở Vi đâu, ở lúc mấu chốt, tựa hồ đối với hắn cũng bất quá như thế. Một đôi trong mắt người ngoài vô cùng yêu nhau thần tiên quyến lữ, tình huống thật lại là như thế, không khỏi làm Sở Dung An hơi xúc động. Đương nhiên, đây chỉ là nàng biểu lộ cảm xúc, cũng bất quá tựa như là hậu bối nhìn thấy sinh tử một điểm nhân sinh cảm khái, xa xa không đến mức nói dẫn phát cái gì hoài nghi. Sở Dung An đi, mà Sở Vi còn tại tiếp đãi tân khách. Trọn vẹn sau một canh giờ, mới có hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào. Công chúa điện hạ, xảy ra chuyện rồi. Vũ em cùng tiểu thiếu gia đều không thấy. Hoàng thất công chúa ít có mình mang hài tử. đều là giao cho vũ em. Cũng chính là như thế, Sở Vi mới có thể từ đầu đến cuối phía trước điện nên đón mang đến. Khi nghe thấy hải tử cùng vũ em đều không thấy, Sở Vi phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Sao lại thế? Tìm qua sao? Tìm một vòng, không thấy tung tích. Sở Vi lập tức gấp, phải biết, trong bụng là có quy củ, vũ em là không cho phép tùy ý mang theo hải tử bốn phía đi lại. Dám làm như vậy vũ em, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ vấn đề là, người thế mà không thấy. Tranh thủ thời gian cho ta đi tìm. Nàng thanh âm có chút bén nhọn, cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp chạy hậu viện đi. Toàn bộ phó mã phủ, loạn thành hỗn loạn. Cuối cùng tại một cái vắng vẻ gian phòng, tìm được bị người đánh ngất xỉu vũ em. Mà vũ em cũng căn bản cung cấp không được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chỉ là biết, ôm ôm hải tử, liền bị người mê đi tới. Không có người nghĩ đến, sẽ có người đối một đứa bé đánh chủ ý. Đây chính là ưu thế. Bởi vì vô luận như thế nào, cái này hải nhi, tựa hồ không có cái gì thực tế giá trị. Thế nhưng là đường đứa bé này thật ném đi về sau, liền lộ ra vô cùng kỳ dị. Trong hoàng cung, Sở Đế cau mày, nhìn trước mắt Lan Ninh. Vệ tận trung chi tử bị người bắt đi rồi. Phải. Có hay không manh mối? Không có. Đối phương dấu vết cực kỳ sạch sẽ, trọng yếu nhất chính là, vệ phủ trên dưới, tất cả đều bận rộn tiếp đại khách nhân. Hôm nay phủ thượng nên đón mang đến, không hạ ngàn người, trong hỗn loạn, căn bản không biết tập nhân khi nào trà trộn vào đi. Lan Ninh bất đắc dĩ nói, trước mắt căn cứ thần phỏng đoán, đi phủ thượng người, đối vệ phủ hẳn là cực kỳ quen thuộc, đồng thời tu vi không yếu, chỉ có như thế, mới có thể thần không biết quỷ không hay tướng hải tử bắt đi. Mà lại giấu kín kia vú em chỗ, cũng rất là ẩn ấp, không đối với vệ phủ có hiểu rõ người, là làm không được chuyện này. Động thủ người, đại khái suất là thường vãng lai người. Hẳn là trà trộn tại tân khách bên trong. Thần đã bắt đầu sai người bắt đầu loại bỏ. Theo dõi, chỉ là cái này tân khách, rất nhiều đều là trong triều quyền quý, không tốt trực tiếp ra tay đi lục soát. Nghe Lan Ninh, Sở Đế lâm vào trầm tư. Chấm bây giờ nghĩ không thông là, người này vì sao muốn tướng vệ tận trung chi tử bắt đi? Cái này, Lan Ninh cười khổ nói, thần cũng nghĩ không hiểu nhiều, nếu là có thể nghĩ rõ ràng, có lẽ mục tiêu cũng liền quá chặt. Nếu là tới có cử án, nhỏ vệ đại nhân chết bệnh, cũng nên tán đi, cướp giật con hắn, một khi bại lộ, tất nhiên là tịch thu tài sản và giết cả nhà tai họa, chính là vì cho hạ giận, cũng không nên như thế lỗ mãng. Nhưng nếu là vì dọa dẫm tiền tài, cũng là quá bí quá hóa liều. Nhưng ngoại trừ hai cái này mục đích, thần cũng nghĩ không ra người hạ thủ đến cùng cần làm chuyện gì. Phá án, thường thường trực tiếp đoạn chính là phỏng đoán động cơ, từ đó khóa chặt mục tiêu. Nhưng là đối với vệ tận trung chi tử biến mất, đứng tại Lan Ninh góc độ, là vô luận như thế nào nghĩ mãi mà không rõ cái này động cơ. Đầu tiên, vệ tận trung ngày thường là người, xem như cực kỳ khéo đưa đẩy, rất ít cùng người kết thủ kết toán. Tiếp theo, chính là có chút thù hận, bỏ mình nợ tiêu, vô luận như thế nào không đến mức liên lụy đến một đứa bé trên thân, mà lại nói đồ tiền, dọa dẫm bắt chẹt, khả năng cũng là phi thường thấp. Dù sao Sở Vi phía sau, đứng đây thế nhưng là toàn bộ đại sở hoàng tộc. Sở Đế suy nghĩ, đồng dạng là vấn đề này. Một đứa bé bị bắt đi, mặc dù nói xem như ngoại tôn của hắn, hắn rất tức giận, nhưng là càng thêm để hắn không nghĩ ra, là chuyện của nơi này. Sự tình ra khác thường tất có yêu a, thế nhưng là cái này không thích hợp điểm, đến cùng ở đâu? Sở Đế cau mày, đi thăm dò, nhất định phải tra ra cái mánh khóe. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Sở Đế rất rõ ràng, chuyện này sợ là không có dễ dàng như vậy. Một cái trong tã lót hải tử, chỉ cần ra cửa phủ, thay đổi một bộ quần áo, tựa như cùng mò kim đáy biển. Muốn tìm ra, kia là người si nói ngọng. Nhưng là nên tra, còn phải tra a. Nhưng vào lúc này, Lan Ninh do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ, thần còn hoài nghi một người." "Ngươi nói?" Lan Ninh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tào Thiên Lộc tướng quân, là thần cho rằng có khả năng nhất người. Hắn đi vệ phủ rồi." "Không có đi." Lan Ninh trầm giọng nói, "Thế nhưng là không có đi, không có nghĩa là không có hiểm nghi, dù sao muốn từ vệ phủ đem người mang đi, bản thân liền cần thực lực cường hãn, chưa chắc là từ cửa chính đi vào. Mà Tào tướng quân cũng là ít có cùng nhỏ vệ đại nhân có cừu oán người, mà lại Tào tướng quân lá gan." Chương 1322, an trí chương 1322, an trí đại điện bên trong, Sở Đế hai mắt nhắm lại. "Tào Thiên Lộc, nói thật lên, tựa hồ cũng đích thật là cùng vệ tận trung kết thù kết oán người. Vệ tận trung từ trước đến nay khéo đưa đẩy, mà tại Sở Đế thụ ý dưới, đối Tào Thiên Lộc tham gia đấu, khiến cho bị nhốt tại đế đô. Điểm này là Sở Đế là lòng biết rõ." Suy nghĩ một lát, Sở Đế chậm rãi lắc đầu nói, "Tào Thiên Lộc sẽ không làm như vậy sự tình." Lan Ninh cười khổ, kỳ thật nội tâm của hắn cũng không cho rằng Tào Thiên Lộc sẽ làm loại chuyện này. Nhưng là phá án liền giảng cứu một khách xem, không thể hoàn toàn lấy chủ quan ý nghĩ đến tôi động. Tào Thiên Lộc chạy theo trên máy, xem như rõ ràng nhất một người. "Vậy hạ, thần cũng biết Tào tướng quân chưa chắc sẽ làm việc này, chỉ là cùng nhỏ vệ đại nhân kết thù kết toán người, vốn lại ít, mà có năng lực, lại có đảm phách làm xuống việc này người thì càng ít. Người có thể đi hỏi thăm, nhưng là thủ đoạn không muốn quá kích." Sở Đế nghe được hắn trong lời nói ý tứ, cấp ra làm việc giới hạn. Lan Ninh âm thầm thở dài, đứng tại lập trường của hắn, hắn càng thêm hy vọng có thể trực tiếp hạ ngục, nghiêm hình tra tấn. Nhưng là hiển nhiên, Sở Đế cũng không muốn hắn làm như thế. Không người rời khỏi. Bạch Nhược Nhược tựa ở Sở Đế trên thân, im lặng không nói. Ái phi nhưng có gì kiến giải? Đối mặt hỏi thăm, Bạch Nhược Nhược lắc đầu. Thiếp thân cũng nghĩ không thông, người nào sẽ đối với cái này một đứa bé ra tay? Đến cùng là như thế nào thù hận? Bất quá, thiếp thân ngược lại là còn có một cái ý nghĩ. Chỉ nói là ra, có lẽ sẽ gây bệ hạ không thích. Sở Đế nghe vậy, nói khẽ, ngươi nói, có phải hay không là Văn Hoa công chúa trưởng nữ? Lời vừa nói ra, Sở Đế lại là sững sờ, im lặng tính toán. Khả năng này, có sao? Cũng hoàn toàn chính xác có. Văn Hoa công chúa chi nữ cũng chưa từng xuất giá, đồng dạng tại vệ phủ ở lại. Nếu là lẫn nhau ở giữa có chút bẩn thỉu, tựa hồ cũng có chút ít khả năng. Dù sao trong hoàng thất, xưa nay không mệnh tâm ngoan thủ là người. Được rồi, không nghĩ, giao cho Lan Ninh đi thăm dò đi. Sở Đế khoát qua tay, lắc đầu nói, cuối cùng muốn nhìn chứng cứ nói chuyện. Chuyện này, một khi tự hỏi, vẫn sẽ có rất nhiều hoài nghi đối tượng. Chỉ là bất kể là ai, đều không có người đem hoài nghi mục tiêu đặt ở Sở Dung An trên thân. Đã từng Hán Vương phủ, bây giờ quận thủ phủ. Quân chúa, người đã từ Lý Tu đưa ra thành dựa theo phân phó của ngài, giao cho tiếp ứng người. Lăng Hàn tại Sở Dung An trước mặt, không người bẩm báo. Lý Tu, Hán Vương bồi dưỡng tâm phúc tử sĩ một chồng. Chỉ là Hán Vương bị thôi biến về sau, những người này liền không tác dụng, bị đều giao cho Sở Dung An. Thực lực rất mạnh. Nghe nói Lăng Hàn bẩm báo, Sở Dung An nhẹ gật đầu, đem ánh mắt đặt ở trước mặt thư tịch bên trên. Lăng Hàn do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng, "Quân chúa, kia vệ tận trùng chi tử, đến cùng vì sao muốn đem nó mang đi?" Sở Dung An nói khẽ, "Không nên ngươi hỏi đừng hỏi, chuyện này, nát tại trong bụng, coi như chưa hề phát sinh qua thuận tiện." "Nha." Lăng Hàn lên tiếng, đứng lại một bên. Sở Dung An xem sách bên trên văn tự, nỗi lòng lại có chút tung bay. Nhân sinh cũng tốt, vận mệnh cũng được, một số thời khắc là không do người. Đối ngươi là tốt là xấu, ta cũng không biết. "Tiểu tử, chúc ngươi may mắn đi." Đây coi như là nàng đối đứa bé kia duy nhất chúc phúc. Bắc Xương Thành bên trong, Liễu Nhi nhìn xem mới nhất chuyển về tin tức, cầm trong tay tờ giấy nghiền nát. Đứa bé này, bệ hạ rất xem trọng á vệ tận trung, đáng tiếc, nên giao cho ai đây? Liễu Nhi một ngón tay vòng quanh mái tóc dài của mình, rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng nhỉ non nói, không bằng về sau họ Tư như thế nào? Dương Nhu, Tư Thiên Nhất, tướng đứa bé này đưa cho bọn họ nuôi dưỡng, lấy hai người bọn họ năng lực, phẩm hạnh, nghĩ đến có thể đem đứa bé này giáo dục không tệ, cũng coi như có cái không tệ xuất thân, mà lại hai người này miệng cũng còn tính là nghiêm. Dương Nhu cũng vừa tốt mang thai. Đúng vậy, Dương Nhu cùng Tư Thiên Nhất thành thần, cũng đã mang thai. Bây giờ thậm chí Lâm Bồn sắp đến, sinh một cái cùng sinh hai cái, ngoại nhân như thế nào biết được. Trong đó một đứa bé sinh trưởng lớn hơn một chút, cũng liền lớn hơn một chút, nuôi tới mấy năm, cũng liền nhìn không ra. Mà lại hai người này thân phận địa vị, đến nuôi đứa bé này, cũng không tính mai một. Nếu không thật nói cầm trở về ném cho cái nông hộ trong nhà, kia đối vệ tận trùng, cũng có chút có lỗi với hắn công lao. Đương nhiên, chuyện của nơi này, còn phải Liễu Nhi tự mình đi nói. Diệp Tiêu không có khả năng cái gì đều tự mình lo liệu. Đứa nhỏ này sự tình, trên bản chất cũng vẫn chưa tới tuyên dương thời điểm. Tối thiểu nhất Diệp Tiêu vẫn là hy vọng có thể cho đứa nhỏ này một cái hoàn chỉnh bình thường gia đình. Về phần tương lai nhận tổ quy tông cũng tốt, hoặc là nói một lần nữa họ về vệ họ cũng được. Vậy cũng là nói sau. Trước lúc này, Diệp Tiêu cần cam đoan đứa bé này khỏe mạnh bình thường trưởng thành, đồng thời cường điệu tiến hành bồi dưỡng. Bằng không hắn đem cái này hài tử cầm trở về, tướng không có chút ý nghĩa nào. Đây coi như là đối vệ tận trung công tích một loại truyền thừa. Mà chuyện này, hắn cũng toàn quyền giao cho Liễu Nhi, bởi vì hắn tin tưởng Liễu Nhi có thể làm tốt chuyện này. Tư Thiên Nhất phụ thượng. Bây giờ Tư Thiên Nhất cũng đi theo Diệp Tiêu đi tiền tuyến, chỉ có Dương Nhu một người ở nhà. Nuốt ve mang thai bụng, Dương Nhu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, "Ngọc Anh tỷ tỷ, ngươi nói, trận này chiến sự muốn đánh bao lâu? Lo lắng sao?" "Nói thật, lo lắng. Cho dù tiền tuyến trước mắt tin tức truyền đến, chỉnh thể cũng không tệ lắm, nhưng là nội tâm của nàng vẫn như cũ lo lắng, chỉ cần chiến sự không có kết thúc, loại này lo lắng liền sẽ một mực tồn tại." Dương Ngọc Anh im lặng một lát, nói khẽ, "Ta cảm thấy có thể sẽ đánh cực kỳ lâu. Yêu tộc vạn năm bất diệt, bây giờ khai chiến, ở đâu là dễ dàng như vậy đánh thắng? Mà lại ngươi lớn ở Càn Quốc, cũng không biết, yêu tộc số lượng cũng không ít. Mà lại mỗi cái yêu tộc đều có cường hãn chiến lực. Không biết bệ hạ cùng Thiên Nhất bọn hắn khi nào mới có thể trở về." Dương Nhu yếu ớt thở dài, như cùng nàng như vậy nữ tử, tại đại càn không biết có bao nhiêu. Người trong giang hồ cũng được, triều đình tướng sĩ cũng tốt. Thân nhân phân biệt, tình cảm mãi mãi cũng là tương thông. Hoàng hậu giá lâm. Đột nhiên, một tiếng hô quát, để trong phòng hai người đều là sửng sợ. Dương Nhu tranh thủ thời gian đứng dậy, lại phát hiện Liễu Nhi đã tiến vào biệt tử, hai người giang lên đón, vừa muốn thi lễ, Liễu Nhi đã nhanh chân tiến lên, ngăn cản lại Dương Nhu động tác. "Nhu Nhi đang có mang, không cần đa lễ." Dương Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía một bên hạ nhân, bất mãn nói, "Hoàng hậu nương nương giá lâm, vì sao không sớm chút thông bẩm?" Liễu Nhi vội vàng khoát tay, "Là ta để bọn hắn không cho nói, chớ có trách cứ. Ta lần này đến, là có chuyện, cùng Nhu Nhi muội muội đàm. Chúng ta đi vào nhà nói." Nói, Liễu Nhi liền kéo Dương Nhu tay, đi vào trong nhà. Dương Ngọc Anh vừa muốn đuổi theo, lại bị tùy hành thị nữ đưa tay ngăn lại. Nàng tức thời không còn tiến lên mặc cho hai người vào trong nhà. Không biết hoàng hậu nương nương giá lâm có chuyện gì. Dương Nhu nội tâm có chút thấp thỏm. Liễu Nhi mặc dù ôn nhu thân thiện, nhưng là thân phận đến cùng ở nơi đó. Chương 1323, cảm khái chương 1323, cảm khái Liễu Nhi cũng không phải là loại kia sẽ tùy ý chạy loạn người. Mặc dù Diệp Tiêu đưa cho cực lớn tín nhiệm cùng quyền hạn, thế nhưng là nàng tại đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không nói tùy tiện xuất cung, mà lại an tĩnh trong cung lo liệu cung trong sự vụ, cũng sẽ không tùy ý triệu kiến đại thần. Đối với phần lớn người tới nói, đối Liêu Nhi kỳ thật đều là tương đối xa lạ, cũng bao quát Dương Nhu bọn người. Nàng nhìn thấy Liêu Nhi, vẫn là rất khẩn trương. mặc kệ đã từng là thân phận gì địa vị. Nhưng là lần giờ này khắc này, ở trước mặt nàng nữ nhân, chính là Càn Quốc Mẫu Nghi Thiên Hạ Quốc Mẫu. Mà đối mặt Dương Nhu vấn đề, Liễu Nhi cũng không có trả lời ngay, mà là kéo Dương Nhu tay nhỏ. Giống như là tỷ muội khẽ cười nói, "Nhu Nhi, ngươi cùng Tiên Nhất thành hôn, cũng có thật nhiều thời gian. Thiên Nhất đâu, năng lực đặc thù, tất nhiên là phu quân cẩn thận, sâu phu quân tín nhiệm, ngươi người này lại thực đến đại thể, hiểu quy củ, có các ngươi tại phu quân bên người, ta yên tâm nhiều." Nàng đi lên chính là dừng lại lời hữu ích. Ngươi kỳ thật chính là như vậy, nhiều khi, dù là biết rõ đối phương là khách sáo, vẫn là như thế nào. Nhưng là nghe được người khác tán dương, nhiều ít vẫn là vui vẻ. Mà lại Liễu Nhi khen người, giảng cứu một cái điểm đến là dừng. Điểm ra Tư Thiên Nhất năng lực đặc thù, lại tán dương Dương Nhu biết đại thể. Cũng không tính là quá phận. Càng là loại này tán dương, ngược lại càng lộ ra nhiều hơn mấy phần chân thành. Dương Nhu bây giờ đâu, cũng coi là tại triều đình sờ soạn lần mò, kinh lịch rất nhiều sự tình. Đối mặt Liễu Nhi tán dương, trong lòng mừng rỡ, trên mặt tách ra tiểu dung, đa tạ hoàng hậu nương nương tán dương, ngài nếu là có sự tình gì, cứ tới nói, ta có thể làm, nhất định giúp ngài đi làm. Nàng cũng không có bị tán dương mất lý trí, thậm chí tại trong lời của nàng còn có chút ít xa cách. Dù sao Diệp Tiêu mới là hoàng đế, nàng là Diệp Tiêu thần tử, không phải Liễu Nhi, cho nên trong lời nói nhiều một câu có thể làm sự tình, nhất định đi xử lý. Nhưng thật ra là có một cái mịt mở tiền đề. Nàng kỳ thật cũng sợ là Liễu Nhi đưa ra một chút không an phận yêu cầu. Liễu Nhi đối nàng phản ứng như vậy, lại chỉ là cười một tiếng. Nàng minh bạch Dương Nhu cố kỵ. Bất quá đối với loại này cố kỵ, nàng là vui vẻ tiếp nhận, cũng rất là yêu thích. Hoàn toàn chính xác có kiện sự tình, bất quá chuyện này đâu, nói thật lên, ta cũng chỉ là nghe theo bệ hạ phân phó đến an bài, chỉ là ta cảm thấy, chuyện này, chỉ có giao cho ngươi cùng Thiên Nhất, mới có thể để cho ta cùng bệ hạ yên tâm. Liễu Nhi trong lời nói, điểm ra chuyện này là Diệp Tiêu phân phó. Mà Dương Nhu nội tâm, cũng rốt cục rơi xuống. Kỳ thật nàng sợ nhất, chính là Liễu Nhi tự mình lôi kéo. Ngoại thần kết giao nội cung Tần Phi, bản thân liền là tối kỵ. Dù là Liễu Nhi là hoàng hậu, đối với Dương Nhu tới nói, cũng giống như vậy. Thậm chí nói, bởi vì hoàng hậu thân phận, lại không tốt đắc tội, ngược lại dễ dàng tiến thối lưỡng nan. Bây giờ phát hiện sự tình là Diệp Kiêu phân phó xuống tới, lòng của nàng cũng rơi xuống đất một nửa. Nếu là bệ hạ phân phó, vô luận nhiều khó khăn, thần cung tiến nhất, nhất định tuân theo. Nàng lúc này biểu lộ thái độ. Liễu Nhi khoát khoát tay, nói khẽ, chuyện này đâu, ta sẽ nói cho ngươi, cũng cho phép ngươi không đáp ứng, nhưng là nói trước, mặc kệ có đáp ứng hay không, chuyện này, ta cần ngươi nát tại trong bụng. Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần trong lòng hiểu rõ. Dương Nhu thoại âm rơi xuống, Liễu Nhi cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này giảng thuật lên hài tử lai lịch. Trong phòng, hai nữ nói nhỏ không ngừng. Chậm rãi, sự tình chân tướng cũng tận số nói rõ. Liễu Nhi thở dài một tiếng nói, vệ tận trung đâu, xem như cùng bệ hạ lý niệm giống nhau người, những năm này, tại sở quốc, cũng tận tâm vì bệ hạ hiệu lực, truyền về rất nhiều tin tức. Làm sao thiên ý trêu người, hắn còn quá trẻ, lại bị bệnh bỏ mình. Chỉ để lại cái này một tử huyết mạch, bệ hạ sợ tại sở thị hoàng tộc dạy bảo phía dưới, tương lai đối địch với cả quốc, cho nên tìm cơ hội đem nó mang về. Mà ý của bệ hạ là, đầu tiên muốn cho đứa nhỏ này một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Hắn có lẽ có thể không thành tài, nhưng là muốn thành người. Chỉ cần hắn phẩm hạnh không ngại, bệ hạ kiểu gì cũng sẽ bảo đảm hắn một thế phú quý. Ta đây, càng nghĩ, ngươi cùng tiên nhất, tài học xuất chúng, phẩm hạnh tuần lương, tướng kẻ này giao cho các ngươi, ta rất là yên tâm. Mà lại vừa bạn ngươi muốn lâm buồn, cũng thuận tiện che lấp hai mắt, tỉnh có chút không nên truyền tin tức truyền ra. Về phần kẻ này tương lai như thế nào nhận tổ quy tông, đó chính là chuyện tương lai. Dương Nhu ánh mắt trầm ngưng, nói khẽ, ta không nghĩ tới, nguyên lai sở quốc lừng lẫy nổi danh nhỏ vệ đại nhân, thế mà cùng bệ hạ còn có như vậy quan hệ. Đáng tiếc a, nếu là hắn có thể còn sống, lấy thân phận địa vị, đối ta Càn Quốc tất nhiên có thật nhiều trợ giúp. Đúng vậy, nàng cũng minh bạch, bồi dưỡng một cái vệ tận trung dạng này người, thật rất khó. Liễu Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhân sinh không như ý, 89/10. Bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chính là bệ hạ, cũng không có khả năng nắm giữ tất cả mọi chuyện, vệ tận trung à, không tu võ đạo, chính là cái người bình thường, sinh mệnh liền càng là yếu ớt. Không có bất kỳ người nào có biện pháp. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Dương Nhu lúc này, nội tâm lộn bộ một tiếng. Phải biết, nàng cũng không có tu vi võ đạo mang theo. Bây giờ gả cho Tư Thiên Nhất, nếu là có một ngày tiên nhân vĩnh cách, nữ tử vốn nhiều sầu thiệt cảm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thần sắc cảm đạm. Liễu Nhi gặp nàng như thế, còn tưởng rằng là không muốn cùng ý, nhưng cũng không tức giận, chỉ là cười nói, chuyện này đâu, ta cảm thấy giao cho các ngươi vợ chồng là thích hợp, nếu như Nhu Nhi ngươi không muốn đáp ứng, cũng là không quan hệ, chỉ là đem việc này nát tại bụng là được. Không có. Dương Nhu điều chỉnh một chút nỗi lòng, nói khẽ, ta đối nhỏ vệ đại nhân cũng là cực kỳ kính nể, vì trong lòng mong muốn, suy nghĩ, làm ra cực lớn hy sinh, ta nguyện ý nuôi dưỡng đứa bé này, ta cũng nhất định đem nó coi như mình ra. Liễu Nhi nói khẽ, Dương gia gia phong, ta là cực kỳ yên tâm, đứa nhỏ này giao cho các ngươi, chớ yêu chiều, cũng không cần phá lệ chiếu cố, hảo hảo giáo dục là được. Về phần thân phận, ngoại trừ số ít thân cận người, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Hoàng hậu nương nương yên tâm, đứa bé kia đến, chính là con của ta, cũng nhất định sẽ không truyền ra nửa điểm tin đồn. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là không duyên cớ nhiều cái hải tử ra. Coi như Dương Nhu sắp sinh nở, có thể đối với người ngoài che lấp, thế nhưng là đối với trong phủ rất nhiều người, vẫn là che lấp bất quá. Điểm này đâu, Liễu Nhi cũng là rõ ràng. Chỉ cần không phải quá phận, là được rồi. Đương nhiên, nếu quả như thật gây mọi người đều biết, kia nàng đối với Dương Nhu năng lực làm việc, liền muốn đi đánh cái dấu chấm hỏi. Liêu Nhi đứng dậy rời đi. Dương Nhu nâng cao mang thai bụng, không để ý ngăn cản, một mực đưa đến cổng. Đợi đến đưa nàng rời đi, Dương Nhu lập tức đi đến Dương Pháp Minh gian phòng, đem việc này bẩm báo. Nàng dù là cùng Tư Thiên Nhất thành hôn, nhưng cũng tướng Dương Pháp Minh tiếp đến phụ thượng, không đành lòng lao đầu lẻ loi một mình. Mà chuyện này cũng không có khả năng giấu giếm được Dương Pháp Minh, lao đầu sau khi nghe xong, cũng là thở dài một tiếng. Đáng tiếc a, dạng này một cái trí thuần người, liền như vậy vẫn lạc. Dương Pháp Minh là rất thưởng thức Vệ Tận Trung dạng này người, dù sao hắn cũng là đồng dạng người. Đứa bé này, hảo hảo giáo dưỡng. Bệ hạ mặc dù nói không nhìn thành tài, thế nhưng là nếu có tài năng, bệ hạ như thế nào lại để mai một. Chương 1324, nhận quyên chương 1324, nhận quyên Dương Pháp Minh nhìn xem Dương Nhu, nhẹ giọng dặn dò, tựa như là hoàng hậu nương nương lời nói, đứa bé này nhất định không muốn quá yêu chiều, cũng không cần quá khắc nghiệt. Muốn chính là xử lý sự việc công bằng, nhự chi tử tự như thế nào giáo dưỡng, hắn liền như thế nào giáo dưỡng, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Dương Nhu đáp ứng, nói khẽ, ra ra, ta đột nhiên cảm giác được, đọc sách là kiện rất ngu sự tình. A. Dương Pháp Minh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Dương Nhu, không rõ nàng vì sao nói ra một câu nói như vậy. Tại Dương Pháp Minh ngạc nhiên trong ánh mắt, Dương Nhu đáy mắt, sương mù chậm rãi hiện hiện, hốc mắt cũng có chút hồng nhuận. Ra ra, tu võ đạo người, thân thể cường kiện, thọ nguyên kéo dài, tu linh tu người, nhưng phi thiên độ địa, có rất nhiều thần dị. Nhưng chúng ta người đọc sách, ngoại trừ cái này một thân học thức, còn lại phương diện làm sao có thể so sánh cùng nhau? Tại người thân nhất trước mặt, nàng không che giấu nữa trong lòng không cam lòng. Ta cùng Thiên Nhất, tuổi tác gần, thế nhưng là 10 năm về sau đâu? 20 năm, 30 năm về sau đâu? Hắn vẫn như cũ như là hiện tại, thiếu niên gấm lúc, ta dĩ nhiên đã hoa tàn ít bướm. Như thế nào còn có thể xứng đôi? Càng không nói đến, ta như vậy người bình thường, nói không chừng lúc nào, tựa như cùng kia Vệ Tận Trung đống nhiên bỏ mình. Đến lúc đó Thiên Nhân vĩnh cách, Thiên Nhất hắn lại nên như thế nào? Nàng cảm xúc triệt để bộc phát, không tiếp tục cẩn giấu. Nữ tử vốn là đối với mấy cái này đồ vật có chút để ý, nàng lại có người mang thai, nghĩ cũng liền càng nhiều hơn một chút. Vệ Tận Trung kỳ thật liền đại biểu vô số người bình thường, cho dù có trùng thiên ý chí, cho dù có tài năng bản thân, tại phần lớn người trong mắt cũng có thể xưng xuất sắc. Thế nhưng là sinh mệnh yếu đớt bản chất, lại có thể phá hủy dễ dàng hắn hết thảy. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người trầm mê tu luyện nguyên nhân. Bởi vì tu luyện là có thể tướng tự thân sinh mệnh cấp độ kéo cao, kia là sinh linh bản chất nhất cường đại. Dương Nhu nắm chặt song quyền, móng tay thậm chí đều đã khảm vào trong thịt. Ra ra, vì cái gì chúng ta người đọc sách không có một đầu thọ nguyên lâu đời con đường? Nàng không cam tâm. Dương Pháp Minh trầm mặc một lát, nói khẽ, đọc sách ở chỗ minh lý, theo đuổi là kia thịnh thế phồn hoa, mà không phải người cường đại. Nếu như không có một viên phổ tế chúng sinh chi tâm, đọc sách chỉ vì làm quan, chỉ vì người cường đại, cũng chung quy là không đọc một trận. Nếu như ngươi muốn kia kéo dài sinh mệnh, vậy liền muốn đem lực chú ý đặt ở trên việc tu luyện, lại như thế nào có thể làm được phổ tế chúng sinh? Về phần ngươi cùng Thiên Nhất tương lai như thế nào, ta không đánh giá, nhưng là ta chỉ muốn đưa ngươi một chữ, sống ở lập tức. Phất phất tay, Dương Pháp Minh mặt mũi già nua nhiều một tia mỏi mệt. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi, vấn đề này ngoại trừ ngươi mình nghĩ thông suốt, người khác không có biện pháp. Dương Nhu quay người rời đi. Dương Pháp Minh ánh mắt quét về phía trên bàn thư quyển, nơi đó có thật nhiều đương thời có tên, tổ tiên viết. Người đọc sách, người dù chết, tinh thần lại nhưng vạn cổ trường tồn. Sát Na Phương Hoa, đủ rượu cổ kim, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vệ Tận Trung, ta tin tưởng, hắn cũng cuối cùng sẽ ở sử sách phía trên lưu lại một bút. Truy cầu cùng cảnh giới, cuối cùng khác biệt. Mỗi người muốn đồ vật cũng khác biệt. Hoặc là nói, trên thế giới có rất nhiều tục nhân, nhưng đồng dạng cũng cuối cùng không thiếu khuyết người chủ nghĩa lý tưởng. Đứng tại Diệp Tiêu góc độ bên trên, hắn nhiều khi đều là một cái tục nhân. Nhưng đồng dạng, Diệp Tiêu cũng có lý tưởng chủ nghĩa người một mặt. Người chính là phức tạp, cho nên cho dù đối sở hạ hai nước thái độ sinh ra rất lớn trình độ bất mãn, nhưng là Diệp Tiêu vẫn như cũ để Hàn Kỳ đi phụ trách cùng sở hạ hai nước trao đổi biển Dương cung bán công việc. Chỉ cần sở hạ hai nước nguyện ý trả giá đắt, Diệp Tiêu cũng không ngại dùng nhóm này cung tiễn đổi lấy một chút tài nguyên tiền tài. Đại sự quốc gia không thể hành động theo cảm tính. Nhiều khi đế vương khí lượng cùng khí độ là một quốc gia phong cách hành sự thể hiện. Nếu là bởi vì một chút bất mãn, liền đơn giản tướng quốc sự cảm xúc hóa, đó là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Rất nhanh, tin tức cũng truyền đến sở hạ hai nước. Cơ Hoàng Hy trước tiên triệu tập tâm phúc quan biên. Tại trên đại điện, sứ thần tướng mang về biển xương cung đặt ở trên thay. Màu ngà sữa cung tiễn đều là trong biển yêu thú xương quốc chế. Ở trong biển, bởi vì lực cản vấn đề, những vật này cơ hồ không có chút giá trị. Thế nhưng là đặt ở trên lục địa thì hoàn toàn khác biệt. Cơ Hoàng Hy nhìn về phía một đám thần tử, chư vị, Diệp Tiêu lại làm ra cái này biển xương cung. Cái này cung tiễn, đặc điểm lớn nhất chính là dùng hải thú gân cốt chế thành, dây cung sức chịu đựng cùng chân khí trình độ viễn siêu bình thường cung tiễn. Uy lực đâu, cũng là không giống bình thường. Bây giờ Diệp Tiêu báo giá 500 lượng bạc một thanh, cốt tiễn 10 lượng bạc một cây. Chư vị cảm thấy, chúng ta phải chăng muốn mua sắm một chút? Một đám triều thần hai mặt nhìn nhau. Trần Hữu Long tiến lên một bước, tướng cung tiễn cầm lấy, có chút dùng sức, đồng thời lấy chân khí tiến hành cảm giác. Một lát sau, hắn tướng cung tiễn cất đặt tại trên thay. Nói khẽ, đích thật là đồ tốt. Chỉ là, cái này nếu là một vạn đem, chính là 500 vạn lượng. Mỗi thanh cung tiễn phối 30 cây mũi tên, liền lại là 300 vạn lượng, cũng quá đắt một chút. Bọn hắn cái này cũng còn chưa tính, kia mũi tên vì sao muốn 10 lượng bạc một cây? Có người đưa ra không hiểu. Cơ Hoàng Hy nhìn về phía sứ thần nói khẽ, mũi tên này mũi tên cũng là trải qua đặc thù công nghệ chế tác, đối với chân khí lưu chuyển tính càng tốt hơn nữa còn có mạnh hơn lực xuyên đấu, trải qua thí nghiệm, nếu như áp dụng bọn hắn mũi tên phối hợp sử dụng, tầm bắn tối thiểu nhất muốn xa ra 1/3, đồng thời lực sát thương cũng sẽ càng mạnh. Cơ hồ trong mọi người tâm đều sinh ra một cái ý nghĩ, đồ vật là đồ tốt, nhưng là quá mắc. Bệ hạ, thần coi là vẫn là tạm thời từ bỏ đi. Lam Văn Thần Hoàng phủ cực đứng dậy. Hắn ôm quyền không người nói, "Bệ hạ, bây giờ quốc khố trống rỗng, trước đó mua hải hồn chiến giáp đã hao tổn quá lớn, nếu là lại mua sắm cái này cung tiễn, chúng ta quả thực là không có tiền tài." Mắt thấy chính là cày bữa vụ xuân sắp đến, các nơi đều muốn dùng tiền. Còn muốn cân nhắc trong nước khẩn cấp trần hay. Bây giờ yêu tộc chiến sự lâm vào đình trệ, không bằng về sau kéo dài một chút chờ đến năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, lại đi mua sắm không muộn à. Ánh mắt nhìn quanh, mắt thấy không người phát ra tiếng, Cơ Hoàng Hy nói khẽ, "Chớm làm sao không biết quốc khố trống rỗng, nhưng là chuẩn bị chiến đấu sự tình, xưa nay không cho chủ quan, mà lại chư vị nghĩ không nghĩ tới, hiện tại không mua, nếu là yêu tộc một mực không đến, chúng ta lại nghĩ mua thời điểm, còn có thể mua được sao?" Hoàng phủ cực cao mày nói, "Thế nhưng là không bột đấu gột nên hổ, cái này, biện pháp luôn luôn có nhà." Cơ Hoàng Hy nói khẽ, "10 triệu lượng bạc, nhìn như rất nhiều, nhưng là chấm suy nghĩ, nếu là đại thần trong triều đều khẳng khái rút tiền, hoàng thân quốc thích cũng đều nhận quyền một chút, chắc chắn sẽ có bạc, nhưng bạc này, liền làm chấm mượn chờ đến quốc khố đây đà thời điểm, cả vốn lẫn lãi đều trả lại." Nàng lời vừa nói ra, dưới trướng quan viên lập tức một trận lặng im. Hoàng đế bay tiền, nói là em hay, nhưng bạn nhất không trả đâu, ai dám đi muốn. Chương 1325, mua không nổi. Chương 1325, mua không nổi. Kỳ thật một số thời khắc, quan viên cùng hoàng đế ý nghĩ là không giống. Nói khó nghe một điểm, hoàng đế cảm thấy thiên hạ đều là mình. Thế nhưng là quan viên đâu, chỉ có tại mình trong túi mới là mình. Đây chính là bản chất khác nhau. Từ Cơ Hoàng Hy góc độ tới nói, nàng muốn tăng cường quân lực, dưới mắt từ Diệp Tiêu trong tay, mua sắm càng cường đại hơn trang bị, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Thế nhưng là tiền tài, luôn luôn phải có. Thời đại này, cũng không tồn tại ấn tiền cái này nói chuyện. Mặc kệ là đúc thành đồng tiền vẫn là vàng bạc, đều là thực sự khoáng sản kim loại, không có khả năng chống rông xuất hiện. Cũng chính là như thế, kỳ thật triều đình trên bản chất, đối tiền tệ can thiệp năng lực, muốn thấp rất nhiều. Trước đó bị Diệp Tiêu bán hải hồn chiến giáp, tăng thêm uy hiếp Cơ Hoàng Hy. Dưới mắt hạ quốc quốc khố, đồng dạng chống rông. Cho nên Cơ Hoàng Hy liền đem chủ ý đánh tới thần tử tài sản riêng phía trên. Dưới cái nhìn của nàng, trong tay tiền bạc lấy ra cho nàng sử dụng, qua đi trả lại, không tính là đại sự. Thế nhưng là đối với những này thần tử tới nói, liền hoàn toàn là một loại khác tư duy. Thứ nhất chính là tiền này, bạn nhất không trả đâu. Hoàng đế không trả, chẳng lẽ thần tử còn dám há mồm đi mớn? Kia quan còn có làm hay không rồi? Thứ hai chính là, cho dù là trả, cái này cỡ nào lâu về sau còn? Dưới mắt quốc khố trống rỗng, lại dựa vào một số lớn nợ bên ngoài. Trời mới biết ngày tháng năm nào có thể đem tiền trả lại. Nếu là kéo cái 10 năm 20 năm, không duyên cớ ném ra đại bút tiền bạc, chỗ tốt lại không thấy nhiều ít, ai sẽ nguyện ý? Chỉ là dưới mắt đám người ai cũng không muốn trước ra mặt, đều tại quan sát, cho nên đều im lặng. Vay tiền nói ra ngoài, Cơ Hoàng Hy ngạc nhiên phát hiện, trên triều đình, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Hữu Long. Rất rõ ràng, nàng hy vọng Trần Hữu Long làm tấm gương. Trần Hữu Long hơi chần chờ, vẫn là mở miệng nói, "Vậy hạ lời nói rất đúng, thần nguyện ý nhận quên năm bạc lượng." Con số này, đối Trần Hữu Long mà nói, không coi là nhiều. Thế nhưng là càng có tiền người, thường thường tiêu xài càng lớn. Trần Hữu Long cũng không ngoại lệ, Trần gia cả một nhà, cẩm ý ngọc thực, cái gì không cần tiền. Mà lại hắn thật nói quên nhiều hơn. Tiền này lai lịch, muốn hay không nói, chính là không cần phải nói, Cơ Hoàng Hy có thể hay không suy nghĩ nhiều. Cho nên hắn cân nhắc một cái kia thích hợp số lượng. Đã lộ ra chẳng phải rơi Cơ Hoàng Hy mặt mũi, cũng còn tính là qua đi. Trần Hữu Long mở miệng, Cơ Hoàng Hy trên mặt hiện ra tiêu dung. "Chư vị, Trần Soái đã làm ra làm gương mẫu, chư vị cảm thấy thế nào?" Đám người lại là một trận trầm mặc. Rốt cục, một người có mái tóc hoa dâm lão giả đứng ra, chậm rãi nói ra, "Vậy hạ, chúng thần không so được Trần Soái, có tước vị đất phong mang theo, chúng ta liền dựa vào lấy điểm này động lộc xuống qua, nhà này bên trong một nhà lão tiểu đều phải ăn uống tiêu xài, thật sự là tích lũy không hạ rất nhiều tiền bạc, lao thần nhận quyền 500 lượng. Đã là nhiều năm góp nhặt tích xúc." 500 lượng cái số này vừa ra, Cơ Hoàng Hy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Quả nhiên, những người còn lại cũng nhao nhao học theo, từng cái bắt đầu rêu rao mình thanh liêm. Sau đó quên cái 2-3-2, nhưng vẫn là một bộ xuất huyết nhiều bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Cơ Hoàng Hy đều có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ bọn hắn thật không có tiền? Nói thật, nếu như không phải trước đó trong động, theo Diệp Kiêu tới kiến thức qua quá nhiều hắc ám. Nếu như không phải tự mình điều tra, phát hiện quan viên tham nhũng chi hung ác, nàng khả năng thật cảm thấy những người này không có tiền. Nhưng là hiện tại, Cơ Hoàng Hy đối tất cả mọi người, kỳ thật đều là có chút thành kiến. Thế nhưng là nội tâm của nàng vô cùng rõ ràng, loại chuyện này không có cách nào cưỡng bức. "Hừ, chư vị đi xuống đi, trở về xem thật kỹ một chút, trong nhà còn có hay không dư thừa tiền bạc, yên tâm, chấm sẽ không lấy không các ngươi tiền tài, 3 năm trong vòng, đến lúc đó nhất định đủ số hoàn trả." Cơ Hoàng Hy lạnh giọng nói. Một đám đại thần nhao nhao rời đi. Chỉ là tiếp xuống, những đại thần này thao tác hoàn toàn ngoài Cơ Hoàng Hy đoán trước. Bọn hắn đi về sau, rất nhanh liền bắt đầu thu dọn nhà bên trong một chút cũ nát chi vật, bắt đầu ra đường bày quầy bán hàng bán. Có ít người đâu, thậm chí còn đi ra ngoài dọn quầy ra bán chữ viết văn. Một bộ liều mạng muốn chủ tiền bộ dáng. rơi vào đường cùng, Cơ Hoàng Hy cũng chỉ có thể đình chỉ chủ tiền kế hoạch. Ban đêm, Cơ Doãn Thông phủ thượng, hắn toàn thân tràn đầy băng vải, bưng một bát thuốc thang, uống một hớp hạ. Lần trước tác chiến, hắn suýt nữa bỏ mình, nhưng vẫn là đoạt mệnh trốn về. Nghe hạ nhân bẩm báo trong thành sự tình, Cơ Doãn Thông lắc đầu, cười lạnh nói, vậy hạ à, cái này tính tình còn chưa đủ tàn nhẫn, nàng học Diệp Tiêu bắt đầu dùng hoa quan, muốn chỉnh đốn lại trị, ý nghĩ là tốt. Thế nhưng là nàng lại không rõ, có một số việc Diệp Tiêu có thể làm, nàng chưa hẳn có thể làm. Những cái kia hoa quan, từng cái am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét thời thế, có chút do dự, liền sẽ để thuộc hạ cũng do dự không tiến. Nếu là Diệp Tiêu, tất nhiên trước xét xử một chút tham nhũng, bàn lại chủ tiền sự tình. Thế nhưng là nàng đâu, trước đàm chủ tiền, ăn một cái mềm cái đinh, lúc này lại tra tham nhũng, liền có vẻ hơi mang tư trả thù tư thế, chính nàng lại không muốn như thế, cho ra mệnh lệnh cũng sẽ mềm yếu một chút, những cái kia hoạn quan không chiếm được đầy đủ ủng hộ, nào dám thật ra tay độc ác ra tay ác độc. Cuối cùng vẫn là công dã chẳng thôi. Ở trước mặt hắn, đưa hán tử cười nói, vương gia ngài muốn hay không cho bệ hạ ra cái chủ ý? Quên đi thôi. Cơ Doãn Thông lắc lắc đầu nói, ta còn là ít nói chuyện bi diệu, bệ hạ đối ta à, bất mãn đây. Vì sao? Còn không phải lần trước nhiếp chính vương sự tình. Cơ Doãn Thông bất đắc dĩ nói, ta có loại kia ý nghĩ cùng khuynh hướng, bệ hạ tự nhiên không thích. Hiện tại vẫn là điệu thấp làm việc cho thỏa đáng, ta nếu là ra chủ ý, nhất định đắc tội đại thần trong triều, có người thừa cơ cho ta hạ ngang chân, ta ngược lại không rơi chỗ tốt. Bên này là quan viên ý nghĩ, cho dù là Cơ Doãn Thông dạng này hoàng thất thân vương, khi hắn cùng Cơ Hoàng Hy sinh ra một chút ngăn cách về sau, rất nhiều chuyện cũng không dám tùy ý can thiệp. Cơ Hoàng Hy bên này, bởi vì tiền bạc không đủ sức đầu mẹ chán, mà Sở Đế bên kia cũng kém không nhiều. Khi nhìn thấy Diệp Tiêu biển xương cung tiễn, chỉ cần là người bình thường đều có thể biết chỗ tốt, thế nhưng là giá cả lập tức liền để Sở Đế chần chờ. Phải biết bình thường một thanh quân tốt trường cung phí tổn kỳ thật cũng chính là mấy lượng bạc, hoàn toàn chính xác lực xuyên thấu cùng lực sát thương đều không cách nào cùng biển xương cung so sánh, nhưng là tiện nghi a, mà lại mũi tên phí tổn liền càng thêm tiện nghi. Cái này đáng chết Diệp Tiêu, đồ vật ngược lại là đồ tốt, nhưng là gia hỏa này cũng quá lòng dạ hiểm độc, một cây cung dám muốn 500 lượng bạc, một cây mũi tên muốn 10 lượng bạc, chấm mua hắn một cây tiễn đều đủ tạo bốn thanh trường cung giá tiền. Hoàng cung đại điện, Sở Đế phẫn mà giận mắng, muốn từ Diệp Tiêu nơi đó thu hoạch vũ khí trang bị, liền muốn làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Vậy ý của bệ hạ là? Lưu Uyên nhẹ giọng thăm dò. Mua. Sở Đế cắn răng nói, nhưng là hiện tại mua không nổi. Chúng ta kéo dài một chút, trước tổ dẹp nhân thủ khai thác quan ngoại chi địa chờ đến lấy được chỗ tốt, sẽ cùng Diệp Tiêu giao dịch. Sở Hạ hai nước nội bộ đã bắt đầu tổ chức dân phu, mặc kệ là đối Cơ Hoàng Hy vẫn là Sở Đế, đều cần một chút ngoài định mức nguồn kinh tế. Về phần người bình thường tính mệnh, một số thời khắc tại lợi ích trước mặt cũng không trọng yếu. Chương 1326, lòng người hiểm ác. Chương 1326, lòng người hiểm ác nghèo. Cái chữ này đối với hiện tại Sở Đế cùng Cơ Hoàng Hy mà nói là thực sự quốc khố chống rỗng a, là thật chống rỗng. Mấy năm liên tục chinh chiến, tăng thêm trước đó mua sắm chiến giáp, tiêu hết đại bút tiền bạc, cái này đều để hai nước tài chính tình trạng cũng không có tốt như vậy. Mà không có tiền phải làm sao? Đối mặt rộng lớn yêu tộc chi địa, bọn hắn lựa chọn tổ chức dân phu tiến hành khai thác. Thời tiết mặc dù hơi có ấm lại, vẫn như trước vẫn ở tại mùa đông. Số lớn nhân thủ từ Sở Hạ hai nước chi địa xuất quan thẻ. Những người này sau khi xuất quan, chuyện làm thứ nhất chính là đốn cây. Vô số sinh trưởng không biết bao nhiêu năm che trời cự mục, bị bọn hắn từng cái đánh ngã. Vật liệu gỗ, một khối tốt nhất vật liệu gỗ, có thể bán đi một cái cực kỳ tốt giá tiền. Huống chi là số lớn lần chặt cây. Tự nhiên tài nguyên là thượng tiên quà tặng, chỉ là đại bộ phận thời điểm, yêu tộc đối với loại này quà tặng lợi dụng vô cùng ít ỏi thôi. Chỉ là tại loại này chặt cây bên trong, bị điều động dân chúng lại cũng không là vui vẻ như vậy. Sở quốc đội dân phu ngũ bên trong, rất nhiều người mặc áo đông đều chẳng phải dày đặc, thậm chí không có một bộ da dáng bao tay, chỉ là cầm vải gai go. Tại rét lạnh mùa đông, đũa cán cây gỗ lạnh như là khối băng, cầm tuyệt đối không phải cái gì thoải mái sự tình. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn tại không ngừng làm việc. Giống, hắc, giống, hắc. Các hán tử dùng sức gầm thét, nghiền ép lấy thân thể mình bên trong lực lượng, trong gió rét không ngừng quơ búa. Chỗ tốt duy nhất chính là ở thời điểm này không khuyết điểm hỏa chi vật, một bên từ đầu đến cuối mang lấy mấy cái to lớn đống lửa, cành cây chặt đi xuống trực tiếp lấp nhập đống lửa, ngẫu nhiên còn hướng trong đống lửa ném cái gỗ tròn loại hình đồ vật chất dẫn cháy. Dưới loại tình huống này, ai thật sự là lạnh chịu không được liền nhanh đi hướng nơi đống lửa nghỉ ngơi một lát, có thể làm dịu không ít. Chính võ làm một phổ thông máy tính, dùng sức quơ búa, nhanh lên, nhanh lên, các người đam khốn kiếp này cho tới chưa không có chặt đi xuống một cây cây cối, muốn chết hay sao? Triều đình giám sát tiếng mắng chửi không ngừng. Trên thực tế, đối với những người dân này mà nói, trong gió rét ra sức là một mặt, mà làm việc nhân số càng nhiều, cũng khó tránh khỏi có người kéo dài công việc. Nhân tính vốn là như thế. Trọng yếu nhất chính là, những người này, phần lớn ăn không đủ no, cũng là thật không có khí lực. Điều động dân phu, không trả tiền không nói, chính là ăn uống, cũng rất khó cam đoan. Một ngày ba cái bánh bột nô, lại mang lên một chút hiếm canh quả nước đồ ăn canh tử. Nếu như là ngày thường ở nhà nằm, mặc dù nói vẫn là ăn không đủ no, thế nhưng chung quy là có thể chịu nổi. Nhưng là hiện tại, thì là một loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Đầu tiên, thân thể tại cường độ cao lao động bên trong là cần tiêu hao đại lượng năng lượng, càng đừng đề cập cái này lao động hoàn cảnh vẫn là tại tương đối rét lạnh hoàn cảnh hạ. Loại thời điểm này, số tiêu hao lượng cùng trạng thái bình thường hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. một cái bánh bột ngô vào trong bụng, lại uống hai bát canh, lúc ấy khả năng còn có chút chắc bụng cảm giác. Nhưng về sau không dùng được nửa canh giờ, bụng kia liền bắt đầu cùng như sen đánh. Mà loại này nhẫn mại đói khát lao động trạng thái, có thể muốn tiếp tục 2 đến 3 canh giờ. Cũng chính là như thế, những này dân phu, từng cái lộ ra hiếu khí vô lực. Làm việc tốc độ, cũng tuyệt đối không gọi được bao nhanh. Lúc này bị giám sát thúc giục, nhưng cũng không có cách nào. Trịnh Võ dùng sức vung vẩy trong tay lưỡi búa, thế nhưng là vừa chặt mấy lần. Cái chán cũng đã bắt đầu bốc lên đổ mồ hôi. Bụng xét đánh thanh âm, càng là vang dội. Phản phất thời khắc đều đang nhắc nhở hắn, cô thân thể này đến cỡ nào thua thiệt hư. Quá khó tiếp thu rồi. 3. Ngay tại Trịnh Võ có chút phân thần thời điểm, một cái roi đã quất vào hắn trên thân. Bị đau. Trong nháy mắt bị đau. Trịnh Võ một tiếng rên rỉ, trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Một cái xấu xí nam nhân đi đến bên cạnh hắn, đối hắn chính là một cước. Con rùa con bê đồ vật, nói để các ngươi tranh thủ thời gian chặt. Sướng sở cái gì thần? Cầm lao tử nói đương đánh giam đúng không? Gia hỏa này khí sắc hùng mạnh, rõ ràng là có chút tu vi trong người. Hắn đối ngã xuống đất Trịnh Võ, chính là một trận đấm đá, thỉnh thoảng còn cần roi quật. Mà những người còn lại, ánh mắt thậm chí hơi choáng. Rốt cục, gia hỏa này đánh đầu đầy mồ hôi, ngừng lại, mà trên đất Trịnh Võ chỉ có thể không ngừng kêu rên. Ha ha ha, tiểu vương bắt đạn, lần sau còn dám lười biếng, muốn ngươi mạng nhỏ. Trên thực tế, gia hỏa này tu vi cũng không cao. Thế nhưng là ai bảo hắn có cái này thân gia đâu? Rất đạt được nhiều vị trí này người, mặc dù không tính là đại nhân vật gì, nhưng cũng sẽ cực điểm có khả năng làm khó dễ những người bình thường kia. Giám sát người đánh mệt mỏi, thứ trong ngực móc ra một đầu thịt khô, trực tiếp cắn xuống một khối, trừng mắt nhìn về phía quanh mình người, giống to nói, ai nếu là lười biếng, chính là kết cục như thế. Lúc này, chặt cây cây cối dân phu, ai còn dám lười biếng, nhao nhao ra tốc dùng sức. Xem bọn hắn như thế, giám sát túi đầu nhìn một chút Trịnh Võ, lại là một cước đá đi lên. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Trịnh Võ lại là một tiếng rú thảm. Không hiểu quy củ cầu vật, hôm nay để ngươi biết lợi hại. Giám sát quay người rời đi, nhưng vào lúc này, quanh mình nhân viên tạp vụ vọt lên. Nhỏ Trịnh, ngươi không sao chứ? Cánh tay giống như để tên kia đá gãy. Trong nhà người người cũng thế, làm sao một điểm quy củ cũng đều không hiểu, không cho ngươi chuẩn bị một điểm tiền bạc bản thân. Cái này đương dân phu, ngươi không cho điểm hiếu kính tiền, nơi nào có cái gì tốt thời gian qua. Hoàn cảnh gian khổ ác liệt, có lẽ còn có thể vượt qua. Thế nhưng là lòng người hung hiểm hắc ám, mãi mãi cũng là trên thế giới này khó khăn nhất khắc phục nan đề. Nhất là đối với những này tầng dưới chót bách tính, không có lực lượng, yếu đuối vô cùng. Bất luận kẻ nào đều tại bọn hắn phía trên, lấy cao ngạo ánh mắt, thượng vị giả tư thái, khi nhục lấy bọn hắn. Cho dù là bị điều động trở thành dân phu, vẫn như cũ sẽ bị bắt chẹt chỗ tốt. Không cho chỗ tốt, liền sẽ tao ngộ nhằm vào. Trịnh Võ lúc này, trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, dù là hắn chết ở chỗ này, cũng căn bản sẽ không có người để ý đối mặt nhân viên tạp vụ hỏi thăm. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, trong nhà chỉ có cao tuổi phụ mẫu cùng một chút lương thực dư, nơi nào còn có tiền dư cho ta. Lời này để quanh mình người đều lâm vào trầm mặc. Bây giờ hắn đoạn mất một cánh tay, trên cơ bản xem như phế nhân một cái. Ở chỗ này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, làm việc lại làm không lưu loát. Tăng thêm cái kia nhằm vào hắn giám sát. Thời gian này chỗ nào còn có thể qua đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, trong trứng đồng. Ấm áp vô cùng. Mấy người, chính uống khí thế ngất trời. Doanh trướng sốc lên. Mới kia xấu xí giám sát đi đến. Khá lắm, bên ngoài vẫn là thật là lạnh. Vừa rồi kia Trịnh Võ à, để lao tử đạp gãy cánh tay, qua mấy ngày, liền tờ mờ tìm một cơ hội, cho hắn giết chết. Cậu vật, không cho hiếu kính, còn muốn còn sống trở về. Người này không chút nào che giấu mình vừa rồi hành vi. Thậm chí còn mặt mũi tràn đầy đắc ý sảng khoái. Đối với hắn mà nói, Trịnh Võ chính là một cái phát tiết không tốt cảm xúc lỗ hồng thôi. Trong trướng bồng đám người bộc phát ra một trận tiếng cười. Ha ha ha, không hiểu chuyện ra hỏa, đáng đời giết chết hắn. Nát thấu xưa nay không là thế đạo, mà là lòng người. Chương 1327, truyền lại thiện niệm chương 1327, truyền lại thiện niệm Bắc Xương thành bên trong, Bồ Đề biệt viện, chùa miếu bên ngoài, sắp xếp hai đầu trường long. Một bên là dâng hương khách hành hương, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là bố thí phố bán cháo đều. Hai đạo đội ngũ sắp xếp rất dài rất dài. Tín ngưỡng cũng tốt, hoặc là nói, cầu phúc cầu nguyện cũng được. Mọi người đối với mấy cái này đồ vật, nhưng thật ra là nắm chắc tầm nhu cầu. Đem so sánh với Phật môn, đạo giáo tại nhiều khi cũng không phù hợp những này phổ la đại chúng nguyện cảnh. Cũng chính là như thế, đạo quán thường thường không có nhiều người như vậy. So ra mà nói, vẫn là chùa miếu càng thêm thụ tầng dưới chốt bách tính hoan nên. Bởi vì đạo giáo sẽ không nói cho bách tính, ngươi thiện lương liền sẽ thu hoạch hết thảy. Mặc dù đồng dạng có phúc báo mang theo, nhưng là đối với đạo giáo mà nói, tu hành bản thân là càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, đây không phải ai cao ai thấp vấn đề, mà là thiên về phương hướng khác biệt. Tại Bồ Đề biệt viện bên trong, những người dân này có thể thực hiện mình nguyện cảnh, thỏa mãn nội tâm của mình, điểm này kỳ thật trọng yếu giống vậy. Nộ Thông hòa thượng đứng tại sơn môn bên ngoài, một thân khinh bạc chạy cự ly dài, đầy dây bình tĩnh. Ở sau lưng hắn, một cái tiểu hòa thượng chính một mặt giận dữ. Sư phó, chúng ta đem phố bán cháo ngừng đi, ta nhìn rất nhiều người, căn bản không phải nghèo, bọn hắn chính là cố ý đến chiếm tiện nghi. Còn có một số người, lặp đi lặp lại xếp hàng, chính là vì nhiều lĩnh một bát cháo, ăn nhiều một cái bánh bột nô, tốt như vậy ăn lười làm người, không thể tiện nghi bọn hắn. Bồ Đề biệt viện, từ khi mở hương về sau, đến đây thăm viếng bách tính liền càng ngày càng nhiều. Điều kiện vật chất tăng lên đồng thời, dân chúng là có một ít phương diện tinh thần nhu cầu. Đây là nhân chi thường tình. có tiền, tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn một chút mình, mấy văn tiền, mua hương dân hương. Lại không quý, lại có thể để cho mình vui vẻ, thỏa mãn. Cho nên hương hỏa tràn đầy. Hương hỏa tràn đầy, Bồ Đề biệt viện liền có rất nhiều tiền hương hỏa. Thế là, liền có mở chào bố thí. Một bát cháo, một cái bánh bột nô. Không cần tiền. Muốn lĩnh người, đều có thể đều đi lĩnh. Chỉ là chùa miếu mở cháo bố thí, đương nhiên sẽ không chặt chẽ kiểm tra đối chiếu sự thật, có đến xếp hàng lĩnh cháo ăn bánh người, cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này cũng dẫn đến tiểu hòa thượng trong miệng rất nhiều người, đến đây chiếm tiện nghi. Giờ này khắc này, Ngộ Thông hòa thượng lại chỉ là mỉm cười lắc đầu. Quay đầu hỏi một vấn đề, Lương Châu trì hạ, nào có ăn không nổi cơm người a? Ngộ Thông hòa thượng không có nói toàn bộ thiên hạ. Bởi vì Đại Càn mặc dù vui vẻ phồn vinh, nhưng là rất nhiều nơi, cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề. Muốn giải quyết, cũng không phải là một sớm một chiều, cần thời gian đi chậm rãi thôi động. Nhưng là Lương Châu trì hạ, bị Diệp Kiêu quản lý quản chế thời gian rất dài, cho nên sớm đã không còn lúc trước bộ dáng. Bách tính giàu có an khang, thật sự không có ăn không nổi cơm. Tiểu hòa thượng nghe vậy, lập tức sững sờ. Ngộ Thông chỉ vào xếp hàng dâng hương đám người, nhàn nhạt hỏi, ngươi thấy được cái gì? Thật nhiều người. Ba. Hắn quay đầu chính là một bàn tay. Ngu xuẩn. Đây là thiện. Tiểu hòa thượng ôm đầu, nhe răng nhếch miệng. Ngộ Thông hòa thượng lại chỉ hướng xếp hàng lĩnh cháo người. Ngươi lại thấy được cái gì? Tiểu hòa thượng nhíu mày khổ tư. Đột nhiên thông suốt, đột nhiên giật mình, lớn tiếng nói, là tham. Ba. Lại một cái tát. Tiểu hòa thượng rất là ủy khuất, ta lại chỗ nào nói sai rồi? Sư phó nói Lương Châu bách tính giàu có an khang nhịn, không có ăn không nổi cơm người, những người này còn tới xếp hàng lĩnh cháo ăn bánh, không phải tham lam là cái gì? Ngộ Thông nói khẽ, Lương Châu hoàn toàn chính xác không có ăn không nổi cơm người, nhưng chung quy vẫn là có người nghèo, vẫn là có sinh hoạt chẳng phải giàu có người. Có lẽ là lười, có lẽ là thời vận không đủ, chung quy là có chút gian nan. Ngươi có thể nói những người này là tham, nhưng là vi sư muốn nói cho ngươi chính là cái này đồng dạng là thiện. Đây là tại truyền lại thiện niệm, cho nên bọn hắn là tại tham luyến một chút chỗ tốt, tiết kiệm nhà mình một chút tiền bạc. Thế nhưng là chỉ cần nhận người thiện ý, cảm thụ thế gian thiện niệm, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn cũng có thể trở thành vị thiện người. Thiện ý là hạt giống, tại trong lòng người mọc rễ nảy mầm. Lòng người đều có tham, lòng người đều có thiện. Thiện ác nhiều khi, bất quá một ý niệm. Nếu là có thể nhiều một người hướng thiện, chúng ta bố thí đi ra cháo bánh, chính là vô thượng công đức. Chính là không một người hướng thiện, cháo bánh vào bụng, chắc bụng mà đủ, lại có chỗ nào không tốt? Ngộ Thông hòa thượng ánh mắt lưu hòa, giữa lông mày giản mua nếp nhăn, là tuế nguyệt ở trên người hắn dấu vết lưu lại. Nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ thanh tịnh. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu, dù sao sư phó chính là ghét bỏ tiền bạc phòng tay. Đối đi. Ngộ Thông cười nói, người xuất gia, nếu là ngay cả phạm tục tiền bạc đều dứt bỏ không xong, tính là cái gì người xuất gia? Giới luật, giới chính là thế gian vinh hoa, cho nên à, bỏ qua tiền bạc, vốn là tu hành một bộ phận. Lúc này, trong đám người, một cái mặt mũi tràn đầy ngu dại cười nam nhân tại một lao phụ nhân dẫn đầu dưới, dẫn tới cháo bánh. Từng ngụm bắt đầu ăn. Y phục trên người hắn, cũ nát, nhưng là rất sạch sẽ. Chỉ là rất gầy. Kỳ thật nhiều khi, bách tính nghèo chút, khổ chút, cũng sẽ không vượt qua nổi. Bởi vì bách tính có tay có chân, sẽ cần mẫn khổ nhọc. Nhưng cuối cùng có chút khó mà làm trái tình huống. Tiểu hòa thượng thấy được tràng cảnh này, hắn đột nhiên minh ngộ. Có lẽ phần lớn người đều không phải là như vậy cần chén này cháo, cái này bánh. Nhưng cuối cùng sẽ đối với một số người, sinh ra trợ giúp. 3. Tiểu hòa thượng cho mình một bàn tay. Sư phó, ta sai rồi. Không sao, người đều sẽ mắc sai lầm. Vậy ngài có thể tha thứ ta sao? Đương nhiên. Ta luyện công lười biếng đâu. Đánh xong ngươi về sau, vi sư tự nhiên sẽ tha thứ. Ta muốn thay đổi cái danh tự. Đều cái gì? Lừa dối. Tên rất hay, nhưng là không được. Vì cái gì? Bởi vì vi sư không thích. Tan hết tu vi, Ngộ Thông có thể lấy một góc độ khác, đi xem thế giới này. Chỉ là có chút thời điểm, trong lòng cũng của hắn sẽ có chút đáng tiếc. Nhìn lại phương Bắc, nội tâm của hắn là có chút khát vọng. Nếu là tu vi còn tại, bác thượng chống cự yêu tộc, sao lại không phải một cọc chuyện tốt? Chỉ là đáng tiếc ra, ta trung vi là không đi được. Hắn có thể cảm nhận được, thể nội sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Không có thân tu vi kia, thọ nguyên cũng tiếp tục không được quá lâu. Còn có thể chống bao lâu? Hắn kỳ thật cũng không biết. Nhưng nhìn sau lưng tiểu hòa thượng, hắn nhuyễn miệng cười. Đó là cái có ngộ tính tiểu gia hỏa. Cùng lúc đó, yêu tộc cảnh nội, yêu đế cung phiêu phủ ở trên bầu trời. Trên mặt đất, vô số yêu tộc nằm rạp trên mặt đất. Yêu đế cung bên trên, một cỗ cường hãn lại mở mịt khí tức, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, bay xuống hướng mặt đất. Đám yêu tộc nhận lấy khí tức tẩy lễ. Yêu tộc huyết mạch cường hóa, khí tức trở nên càng thêm buông thả. Ánh mắt của bọn hắn trở nên hung ác mà sắc bén. Một chút yêu tộc, thân thể bắt đầu xuất hiện một chút dị biến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, yêu đế cung cao cao phiêu khởi. Vạn yêu phiên cờ xí, đón gió triển khai, che khuất bầu trời. Hồn tiên yêu đế ngồi tại vương tọa phía trên, chậm rãi phun ra hai chữ, xuất trình. Một giây sau, cung điện to lớn trên không trung chậm rãi hướng nhân tộc phương hướng, trôi nổi mà đi. Vạn yêu gầm thét, tranh nhau đi theo. Chương 1328, nhằm vào chương 1328, nhằm vào khai thác khoáng sản, đầu tiên chính là muốn tiến hành dò xét. Mà đối khoáng sản dò xét, võ giả kỳ thật không có bao nhiêu đặc dị. So ra mà nói, vẫn là càng thêm dựa linh sư. Rất nhiều linh sư năng lực chiến đấu, kỳ thật cũng không so võ giả tới chênh lệch, thậm chí còn hơn. Cường đại linh sư, dù là chỉ có thiên nhân cảnh hoặc là thiên nhân đại tông sư cảnh giới, đều có thể ngự không phi hành, điều khiển phi kiếm, cùng địch tranh đấu. Tăng thêm cường đại thần hồn cảm giác, bọn hắn có mạnh hơn tính cơ động cùng càng thêm thần dị năng lực. Quan sát địa khí mạch lạc đi hướng, cũng càng thêm dễ dàng phát hiện một chút khoáng thạch phân bố. Cho nên sở hạ hai nước đều có linh sư tại quan ngoại tiến hành dò xét. Dò xét về sau, liền bắt đầu để dân phu bách tính tiến đến khai thác. Đương nhiên, tại mùa đông khai thác khoáng thạch là một kiện phi thường bị tội lại chuyện đau khổ. Thế nhưng là, ai để ý đâu? Thật không người để ý. Đại đa số thời điểm, thượng vị giả chỉ là phải quan tâm đạt được mục đích, căn bản sẽ không để ý tầng dưới chốt bách tính chết sống. Chết cũng tốt, sống cũng được. Đối với thượng vị giả mà nói, bất quá là một chuỗi lạnh như băng số lượng mà thôi. Nhân tính, trên bản chất là lạnh lùng. Đối với người xa lạ sinh lão bệnh tử, chỉ cần không phải tận mắt thấy, đại đa số người đều là cười một tiếng chi. Dù sao cái này lại bình thường cực kỳ. Thật giống như bách tính tại khai thác quá trình bên trong xuất hiện một chút tử vong, dù là báo đưa đến đế vương nơi đó, cũng căn bản sẽ không có người quan tâm. Chỉ cần có thể đổi lấy đầy đủ lợi ích, một chút thương vong, bất quá chỉ là hy sinh cần thiết thôi. Bọn hắn thậm chí sẽ không ở trên sử sách lưu lại một chút xíu vết tích. Cơ Hoàng Hy nhìn xem thuộc hạ đưa tới khai thác mục lục, khoe miệng hiện lên một tia mừng rỡ. Những ngày này, các nàng hay là thật có chỗ tốt, phát hiện một chút chân quý quan thạch, đồng thời còn có nhất giữ gốc cây cối chặt cây. Đây đều là có thể kiếm lấy tiền bạc, có thể có lợi. Đối với đã nghèo đến nhất định phân thượng Cơ Hoàng Hy mà nói, đơn giản quá trọng yếu. Chỉ là có một chuyện, để Cơ Hoàng Hy rất khó chịu, chính là Cơ Doanh Thông còn sống. Bên trong hành cung, nhìn trước mắt Trần Hữu Long, Cơ Hoàng Hy nói khẽ: "Ông ngoại, Cơ Doanh Thông lần trước chỉ là trọng thương, nhưng lại chưa bỏ mình, như vậy, sợ là không quá được à?" Trần Hữu Long lắc đầu nói: "Muốn tận khả năng làm như là ngoài ý muốn, mới đưa kia yêu bảy thú tộc dẫn tới, không nghĩ tới, vẫn là bị hắn chạy thoát, sống sót một mạng. Bất quá bệ hạ yên tâm, cái này chiến sự vẫn còn tiếp tục, nói không chừng lúc nào, liền lại hữu cơ sẽ." Thế nhưng là chấm có chút nóng nảy. Cơ Hoàng Hy cắn răng đến, Cơ Doanh Thông một ngày bất tử, kia cơ trị liền phảng phất một thanh lưới dao, treo tại chấm trên đầu, chấm liền muốn bị quản chế tại Diệp Kiêu. Cái này vô luận như thế nào, chấm không muốn như thế. Đúng vậy, đối với dưới mắt Cơ Hoàng Hy mà nói, cho dù nàng quan sát Diệp Kiêu một cảnh, cho dù nàng đối Diệp Kiêu sinh ra một chút không hiểu tình cảm, thế nhưng là cuối cùng nàng hay là không muốn bị quản chế tại Diệp Kiêu. Đế vương trọng yếu nhất, cuối cùng vẫn là quyền thế, mà không phải cái gọi là tình yêu. Cơ Hoàng Hy chưa từng có chân chính tướng tình cảm cất đặt tại quyền lực trước đó, cho nên nàng không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi Diệp Kiêu kiềm chế. Trần Hữu Long trầm tư một lát, nói khẽ: "Đã như vậy, thần có một ý nghĩ, bệ hạ có thể mệnh Cơ Doanh Thông lĩnh quân xuất quan trước đưa, tiến hành thành trì rèn đúc, cứ như vậy đâu, nếu là hắn hoàn thành tốt, liền sẽ vì ta hạ quốc tiền tuyến chế tạo một cái điểm tựa. Nếu là vừa bận tao ngộ yêu tộc xâm lấn, nói không chừng chính là bỏ mình tại chỗ." Cơ Hoàng Hy ánh mắt chớp động, không thể không nói, Trần Hữu Long đề nghị này rất phù hợp ý nghĩ của nàng. Vì cái gì rất nhiều người không dám đắc tội cấp trên? Chính là như vậy, bởi vì bọn hắn thường thường có thể dùng rất nhiều danh chính ngôn thuận thủ đoạn đi cho thuộc hạ làm khó dễ. Trong đại điện, Cơ Hoàng Hy triệu kiến Cơ Doanh Thông, gặp mặt về sau chính là một phen khách khí hàn huyên. Hoàng thúc lần trước thụ thương, chân quả thực đau lòng, nhờ có hoàng thúc thân thể không ngại, nếu không ta đại hạ hoàng thất thật sự là đau mất một cột trụ a. Cơ Hoàng Hy chăm chú tán dương. Cơ Doanh Thông đội vàng con người đa tạ bệ hạ tán dương. Nội tâm của hắn có chút thất vọng, không biết Cơ Hoàng Hy tìm hắn đến cần làm chuyện gì, nhưng lại không muốn ra miệng hỏi thăm. Người chính là như vậy, mới từ quỷ môn quan leo ra, trong lúc này tâm khó tránh khỏi cũng có chút không lanh lẹ, đã từng dũng khí cũng sẽ ít rơi rất nhiều. Cơ Hoàng Hy nhưng như cũ tại quan tâm hắn trạng thái thân thể, không biết hoàng thúc gần nhất khôi phục như thế nào. Cũng không tệ lắm, đã cơ bản khôi phục khỏe mạnh. Cơ Doanh Thông thành thật trả lời. Nghe được đáp án này, Cơ Hoàng Hy cười, cười rất vui vẻ, là như thế này, chớ cùng chư vị đại thần thương nghị qua, chúng ta thụ thương đã có địa viêm tứ tượng trận, bây giờ yêu tộc cũng đã thối lui, không bằng liền tại quan ngoại tạo một tòa mới thành, làm tiền tuyến phòng ngự dự cảnh, cùng chống cự yêu tộc điểm tựa. Cơ Doanh Thông nội tâm âm thầm sinh ra một cỗ không ổn. Quả nhiên, một giây sau, Cơ Hoàng Hy tiếng nói đã rơi xuống, chỉ là quan ngoại xây thành trì, rất là nguy hiểm, cần binh mã hộ vệ dự cảnh, đại thần trong triều nhóm đề cử hoàng thúc dẫn binh tiến đến. Nguyên bản chấm a còn lo lắng hoàng thúc thân thể chưa từng khôi phục, không quá phù hợp. Nhưng là hoàng thúc như là đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, kia chấm coi như yên tâm. Dù sao ta đại hạ trong hàng tướng lãnh, hoàng thúc năng lực kia là số một số hai, ngoại trừ hoàng thúc, thật không người có thể gánh này trách nhiệm. Cơ Doanh Thông ngầm cười khổ, ra ngoài lãnh binh xây thành trì, hắn lại không phải người ngu. Cái này nếu là yêu tộc đại quân đến đây, cái thứ nhất xui xẻo khẳng định là hắn a. Thế nhưng là đương tướng lĩnh, chẳng lẽ có thể nói bởi vì sợ nguy hiểm không đi sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đế vương chi mệnh, chỉ có thể tuân theo. Mà lại kỳ thật nội tâm của hắn cũng minh bạch, nếu quả như thật là giống Cơ Hoàng Hy lời nói, tướng thành trì kiến tạo hoàn tất, đồng thời bố trí xong trận pháp, kia hoàn toàn chính xác sẽ từ tiền tuyến bồi dưỡng một cái điểm tựa, cũng coi là tiến thêm một bước tướng yêu tộc nguyên bản địa bàn thuộc tiến vào hạ quốc. Dù sao thổ địa không có khả năng một mực hoang vu, luôn luôn muốn kiến tạo thành trì, đem nó hoàn chỉnh tiêu hóa hết. Rơi vào đường cùng, Cơ Doanh Thông chắp tay ôm quyền, thần biết, đã như vậy, không biết bệ hạ cho thần nhiều ít binh mã, mấy vị tôn giả tỏa chấn. Ra ngoài có thể, nhưng là Cơ Doanh Thông không đốc. Hắn biết, phải mấy cái tôn giả. Một phương diện, nếu như không có tôn giả tỏa chấn, một khi yêu tộc có tôn giả đến đây, căn bản là không có cách chống cự. Một mặt khác, vạn nhất đánh không lại, thật xuất hiện cần chạy trối chết tình huống. Có tôn giả mang theo trốn, khẳng định so với mình trốn phải nhanh rất nhiều. Cơ hội sống sót cũng càng thêm lớn hơn một chút. Đối mặt hắn hỏi thăm, Cơ Hoàng Hy thở dài một tiếng, "Hoàng thúc a, tôn giả tạm thời chấm liền không cho ngươi phái. Những này tôn giả, từng cái chính là chấm cũng không tốt sai khiến, hoàng thúc thông cảm một chút chấm có xử." Cơ Doãn Thông sắc mặt trong nháy mắt đen lại. "Không có tôn giả, vậy làm sao chơi?" Với hắn mà nói, tính nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mặt ông trầm, từ Cơ Hoàng Hy hành cung bên trong ra ngoài. Cơ Doãn Thông nắm đấm gắt gao nắm chặt. Chương 1329, chờ mong chương 1329, chờ mong từ hành cung nội viện ra. Cơ Doãn Thông sắc mặt đen nhánh. Cái này nói chuyện kết quả, hắn cũng không hài lòng, nhưng là hắn không có cách nào. Hoàng đế mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh, không thể tránh địch. Hắn làm hoàng thân quốc thích, đối điểm này phi thường rõ ràng. Cơ Hoàng Hy mặc dù ngày bình thường mềm yếu một chút, nhưng kia phải là phân sự tình. Nếu thật là nói đúng mệnh lệnh của nàng, bên ngoài không phục tùng, kia nàng chắc chắn sẽ không nói từ bỏ ý đồ. Đây chính là đế vương, mặc kệ là bất luận cái gì đế vương, cũng không thể dễ dàng tha thứ thuộc hạ không tuân mệnh lệnh. Đây cũng là hoàng quyền tính đặc thù. Thế nhưng là đứng tại Cơ Doãn Thông góc độ tới nói, xuất quân xuất quan giám sát xây thành trì, lại không mang theo tôn giả, nguy hiểm này tính cũng là không thể nghi ngờ. Muốn hay không nghĩ biện pháp đem việc này kéo dài quá khứ. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, Cơ Doãn Thông lắc đầu, lập tức liền phủ định. Muốn danh chính ngôn thuận kéo dài, hắn giờ phút này chỉ có hai cái biện pháp, giả bệnh hoặc là thụ thương. Cũng mặc kệ cái nào, kỳ thật đều là rất khó làm. Cái thứ nhất, muốn giấu giếm được không biết bao nhiêu ánh mắt, mà cái thứ hai, chính là muốn thông suốt được ra ngoài. Tựa hồ cũng không cần thiết. Thở dài một tiếng, Cơ Doãn Thông nói khẽ, thôi thôi, đi liền đi đi, dù sao chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất có dị biến, nhanh chóng đi đường chính là. Hắn chiến ý có chút không đủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào, lực lượng không đủ, tự nhiên chiến lược không đủ. Nhiều khi, mọi người sẽ không dự liệu được tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, chỉ có thể là qua tốt trước mắt mỗi một ngày. Đối với tại quan ngoại lao động mỗi người đều là dạng này. Đối với Diệp Yêu cũng là như thế, mà đối với Du Châu Bách Tính cũng giống như thế. Nói thật, đương nhân tộc hướng quan ngoại điều động đội dân phu ngũ thời điểm, toàn bộ Du Châu Bách Tính nội tâm đều lâm vào một loại trong lúc bối rối, bởi vì ai đều biết đây là có chỗ tốt, mà xem như Diệp Yêu là có quyền lực điều động trinh tịch Du Châu Bách Tính. Tăng thêm Diệp Yêu làm việc xưa nay cường ngạnh, cho nên rất nhiều người cảm thấy lợi ích phía trước, Diệp Tiêu nhất định sẽ trinh tịch Du Châu Bách Tính xuất quan khai phát quan ngoại tài nguyên thổ địa. Điều này cũng làm cho rất nhiều người nội tâm sợ hãi lại thất vọng. Thế nhưng là ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Tiêu tựa hồ cũng không có loại ý nghĩ này. Du Châu Càn Quân tại đại bộ phận thời điểm đều chỉ là không ngừng mà tu luyện, huấn luyện, tựa hồ chưa từng có cùng ngoại giới có bất kỳ quan hệ. Ánh nắng tung xuống, lại ấm không được rét lạnh đại địa, vẫn như cũ băng hàn. Du Châu Bách Tính trên đường top 5 top 3. Quá khứ một năm là Du Châu trong vòng trăm năm gian nan nhất một năm. Chưa bao giờ có luân hãm, hạ quân tứ ngược, bách tính trôi dạt khắp nơi, không biết nhiều ít người mất mạng trong loạn quân. Sau đó chính là bị trinh tịch kiến tạo quan hải hành cung, bố trí trận pháp, không biết bao nhiêu người chết tại loại này điều động bên trong. Chính là cuối cùng cũng có thật nhiều người không nhà để về. Cũng may Diệp Tiêu đến về sau cũng không tiếp tục nghiền ép bách tính, khiến cái này người thở dài một hơi, cũng chậm một hơi. Đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, sinh hoạt vẫn là quá mức gian nan. Một cái hán tử, sắc mặt vàng như nến, dáng người gầy trơ cả xương, xem xét đi lên liền phảng phất đến tàn trong gió, không có nửa điểm lực lượng. Một trận gió thổi qua đến, đi trên đường hắn tử, thân thể lắc một cái. Hắn tiến đến bên đường một gian quán trà, ném đi một văn tiền đi vào, mặc dù không có nước trà, nhưng là tóm lại cũng có chút nóng hổi khí. Trong quán trà, giờ phút này đã tràn đầy tụ tập cùng một chỗ khổ các cát. Nơi này không có kẻ có tiền. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, hôn hấp trà nước, nghe cái thuyết hư, có miệng nóng hổi khí, chính là thỏa mãn một ngày. Nghe nói không? Trong nước điều động thật nhiều dân phu, hiện tại rất nhiều người cũng đã xuất quan. Doa ngươi à, ta cũng không muốn lại bị điều động thành dân phu, lần trước suýt nữa chết rồi, cũng mất nửa cái mạng già. Bất quá còn tưởng rằng cái này Càn Quốc hoàng đế khẳng định sẽ điều động chúng ta Du Châu Bách Tính xuất quan đâu, vì sao không có điều động? Nhắc lên việc này, trong phòng một người thần thần bí bí nói, các ngươi đây không biết ta, ta thế nhưng là nghe nói một điểm phong thanh. Phong thanh gì? Vốn là có người hướng kia Càn Quốc hoàng đế hiến kế điều động chúng ta Du Châu Bách Tính xuất quan, thế nhưng là kia Diệp Tiêu à, chứng mắt quan ngoại điểm này tài nguyên, vị kia rất xem trọng chúng ta dân chúng bình thường tính mệnh. Phi, nói vậy hoàng đế coi trọng dân chúng tính mệnh, cái này ngươi không biết đâu. Vị kia thế nhưng là nổi danh Mặc Cho Quân. Du Châu gió đang thổi, có chút gió là tự nhiên mà vậy thổi phồng lên. Bao quát Diệp Tiêu đã từng sự tích, bao quát Càn Quốc hiện tại chuyện đang xảy ra, từng giờ từng phút dần dần trở thành miệng của hắn địa. Diệp Tiêu là cái nhân nghĩa người sao? Khả năng tại khác biệt trong mắt người, đáp án này cũng khác biệt. Thế nhưng là đối với phổ la đại chúng mà nói, đối với những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chốt bách tính mà nói, Diệp Tiêu tuyệt đối là tối thiểu nhất. Diệp Tiêu không có tại cái này mùa đông điều động bọn hắn ra ngoài chặt cây khai thác mỏ, làm tầng dưới chốt bách tính mà nói, lao dịch chính là một trận mạo hiểm cực kỳ thống khổ. Nhất là một chút thay đổi một cách vô tri vô giác quý củ, tỉ như cho quan viên tiền tài, cho giám sát bày đồ cúng áo ít có kẻ không theo, liền sẽ bị nhầm vào. Loại đau khổ này cùng sợ hãi, đối tầng dưới chốt bách tính mà nói, là lớn lao tai nạn. Đột nhiên, trong tiểu quán có người đưa ra một vấn đề. Vậy chúng ta cùng yêu tộc chiến sự, là kết thúc rồi hả? Đúng vậy a, kết thúc rồi hả? đây là rất nhiều người hoang mang, cũng bao quát Diệp Kiêu thuộc hạ, nhất là một chút giang hồ nhân sĩ. Trong phòng, mấy người mở to mắt, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Đại trận bên trong, linh khí vô cùng tràn đầy, đơn giản trước này chưa từng có. Đúng vậy a, bệ hạ bố trí trận pháp này để cho chúng ta tu luyện, đơn giản quá đáng nghiền. Bất quá, khi nào mới có thể lần nữa xuất kích? Cái này tốc độ tu luyện vẫn là so ra kem chém giết yêu tộc đến nhanh a. Cũng không phải sao? Cái đao môn con chó kia đồ vật, gặp vận may, thế mà từ kim bảng ban thưởng bên trong được một sợi đạo ẩn, trực tiếp chính tướng tu luyện chiến kỹ, tăng lên hai cái cảnh giới, một chút bớt đi mấy năm khổ công. Đối với Diệp Tiêu mà nói, tu luyện võ đạo chiến kỹ, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Không cần quá nhiều thời gian, thế nhưng là đối với những người khác, cũng không phải là dạng này. Một môn chiến kỹ, cần đại lượng thời gian đi tìm kiếm đi tìm đòi. Chỉ có hoàn toàn chắc chắn ứng đối các loại tình trạng, mới dám trong chiến đấu dùng ra. Mà lại căn cứ độ thuần thục khác biệt, lực sát thương cũng có chỗ khác biệt. Những người này trở về Du Châu về sau, công tích kim bảng tiến hành cuối cùng ban thưởng cấp cho. So với ngày thường tu vi phản hồi, những võ giả này tích lũy lại đến thu hoạch chỗ tốt là càng nhiều. Cho nên có người từ thiên địa phản hồi bên trong được một tia đạo ẩn, còn có chút người sẽ thu hoạch được một hai loại cao giai thần thông, chiến kỹ. Nói tóm lại, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, đều là có chỗ tốt. Cho dù là thiên nhân đại tông sư, cũng có thể từ nhân hoàng đỉnh phản hồi bên trong thu hoạch đối với mình đầy đủ có lợi đồ vật. Thì như hoàn chỉnh đạo ẩn, thì như một chút đại đạo đồ văn. Những vật này có thể cực lớn trình độ kích thích những võ giả này, khiến cho tu vi tăng tiến. Mà mỗi một người bọn hắn đều rất rõ ràng, đây hết thảy ban thưởng đều đến từ kia công tích kim bảng. Cho nên hiện tại rất nhiều người, thậm chí đối với yêu tộc giao thủ có chỗ chờ mong. Chương 1330, riêng phần mình thời đại kiêu ngạo. Chương 1330, riêng phần mình thời đại kiêu ngạo. Đối với những này từ yêu tộc trong chinh chiến thu hoạch thực tế chỗ tốt võ giả tới nói, bọn hắn là thật có chút nghiện, quá sung sướng. Loại kia có thể nhanh chóng lĩnh ngộ võ đạo, tăng cao tu vi cảm giác, thật quá sung sướng. Trong này cố nhiên có bỏ mình, nhưng đối với đại bộ phận võ giả tới nói, kỳ thật đều là đánh ưu thế tác chiến. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người căn bản cũng không có nói cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Đúng vậy, đối với phần lớn người tới nói, chỉ cần không có gặp được cường đại yêu tộc, kỳ thật vẫn là rất nhẹ nhàng. Về phần một chút tử thương, tỷ như chết cái 180 người, tại loại này quy mô trong chiến tranh, cái số này còn tính là tổn thương sao? Tại phần lớn người trong mắt, khẳng định là không tính. Đương nhiên, cũng có một số người chân chính cảm nhận được kinh khủng. Tỷ như Nhậm Tuyết Ngưng cùng Bạch Linh Tố chỗ tiểu đội, bọn hắn lần này tao ngộ tử lôi huyền hổ, mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng là ai cũng minh bạch lần chiến đấu này bên trong gian nan. Nếu như không phải cuối cùng thành công, mượn độc dược chi lực bước lui đối phương, nói không chừng bọn hắn đã thân tử đạo tiêu, mà bây giờ lại là có thể sống sót. Trong viện, Tiêu Phi cầm trong tay trường kiếm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cùng trước mặt Nhậm Tuyết Ngưng không đoạn giao tay. Lúc trước, Nhậm Tuyết Ngưng đối Tiêu Phi thái độ tuyệt đối không gọi được quá tốt, nhưng là bây giờ khác biệt. Tiêu Phi biểu hiện xuất sắc, là thực sự cứu nàng một mạng, cũng là cứu tính mạng của tất cả mọi người. Nàng đối Tiêu Phi cũng thay đổi rất nhiều, bắt đầu chăm chú truyền thụ chỉ điểm công pháp võ kỹ. Vô luận như thế nào, nàng tiên nhân đại tông sư tu vi còn không phải hiện tại Tiêu Phi có thể nhìn theo bóng lưng. Giữa sân hai người động tác mau lẹ như bay, kiếm ảnh không ngừng đan xen, khí kình kiếm ý không ngừng đan xen. Tiêu Phi ánh mắt sắc bén, đang không ngừng thực chiến cùng luận bàn bên trong, hắn tựa như là một khối bọt biển, không ngừng hấp thu các loại trưởng thành chất dinh dưỡng. Đinh đinh đinh, trường kiếm va chạm thanh âm vô cùng thanh thúy. Bạch Linh Tố đứng ở đằng xa, ánh mắt phức tạp nhìn xem giữa sân đám người. Rốt cục hai người ngừng lại. Nhậm Tuyết Ngưng một mặt ý cười, khẽ gật đầu nói, biểu hiện không tệ, so với lần trước khí kình càng thêm ngưng kết, kiếm ý lực ảnh hưởng cũng càng mạnh. Ha ha ha, Tiêu Phi gật cười, cũng chỉ có từ tiền bối ngươi nơi này đạt được một chút khẳng định, ta mới có thể xác định mình thật trưởng thành. Nghe nói lời này, Nhậm Tuyết Ngưng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, lại bại bởi Diệp Tiêu. Đúng vậy a, Tiêu Phi thở dài nói, ta một số thời khắc đều không xác định, ta thật sự có tiến bộ sao? Cho dù nội tâm vô cùng rõ ràng Diệp Tiêu võ đạo thiên tư rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng là lần lượt khiêu chiến, nhưng thủy chung không nhìn thấy chênh lệch thu nhỏ, thậm chí ngược lại sẽ càng thêm nữa hơn lớn. Loại kia tuyệt vọng cùng bất lực là phi thường thống khổ. Nhìn xem Tiêu Phi bất lực rủ xuống hai tay, Nhậm Tuyết Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nói khẽ, kỳ thật ngươi không cần như thế, thiên hạ thiên tiêu vô số, rất nhiều chấn áp cùng thế hệ người đều là hoàn toàn siêu việt người bình thường nhận biết quái vật. Thật giống như, nói đến đây, giọng nói của nàng dừng lại. Thật giống như ai? Kiếm thần Bạch Mộ. Nhậm Tuyết Ngưng mặc dù là nha hoàn xuất thân, thế nhưng là võ đạo thiên tư, kia là không kém chút nào. Thậm chí nói, nàng vốn chính là bị cố ý tuyển làm Thiên Mạc Kiếm Tông cao tầng tồn tại. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Bạch Linh Tố mâu thân hoàn toàn nắm giữ không được Bạch Mộ, đồng thời cuối cùng bỏ mình. Cũng chính là như thế, dẫn đến nàng còn không có thân cư yếu trước, liền rời đi Thiên Mạc Kiếm Tông. Thế nhưng là nàng cũng nhất định phải thừa nhận, nam nhân kia thật là rất mạnh, mạnh phi thường. Cùng thế hệ bên trong, có thể cùng kẻ tranh tài, ít càng thêm ít. Nàng đối Bạch Mộ tràn đầy hận ý. Thế nhưng là bất kể thế nào hận, hắn tựa như là một tòa núi lớn, từ đầu đến cuối đứng lặng ở nơi đó. Mặc kệ lại thế nào hận, nàng đều rõ ràng, cho dù là cái gọi là thiên nhân đại tông sư, tại trong mắt đối phương, mà nói bất quá chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến. Chỉ thế thôi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trệ. Nhưng là Nhậm Tuyết Ngưng cuối cùng không có đem cái tên này nói ra, bởi vì nàng rất rõ ràng, Bạch Linh Tố không thích nghe. Tiêu Phi cũng đã ngầm hiểu. đột nhiên, hắn hỏi một cái vấn đề thú vị. Tuyết Di, ngươi cảm thấy, ngươi đã thấy thiên tư người tốt nhất, đến cùng là ai? Nghe được vấn đề này, Nhậm Tuyết ngưng rơi vào trầm tư. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ đạo cường giả tu vi cao thấp, kỳ thật còn tương đối tốt hơn phán đoán. Nhưng là nói lên tư chất. Suy nghĩ một lát sau, Nhậm Tuyết ngưng nói khẽ, muốn ta nói, hai người bọn họ đều là thiên hạ tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại hạng người. Ngươi nói ai cao ai thấp? Đợi đến Diệp Tiêu có tư cách khiêu chiến cái kia một ngày rồi nói sau. Mặc dù hắn không có cho ra đáp án, nhưng là Tiêu Phi nghe hiểu. Tại Diệp Tiêu khiêu chiến Bạch Mộ trước đó, Nhậm Tuyết ngưng trong nội tâm vẫn là càng thêm có khuynh hướng Bạch Mộ. Thế nhưng là đồng dạng niên kỷ, tựa hồ đã là bệ hạ mạnh hơn đâu. Tiêu Phi cười khẽ nói, Bạch Linh Tố lắc đầu, võ đạo thiên tư không riêng gì nhìn tốc độ tu luyện. Ngươi muốn nói tốc độ tu luyện, kia Diệp Tử có ai mong muốn bóng lưng? Ngươi cảm thấy hắn võ đạo thiên tư xem như được không? Tiêu Phi trước mắt hiện lên Diệp Tử. Nói thật, Tiêu Phi cùng Diệp Tử là có chút gặp nhau, gặp qua mấy lần. Nhìn từ ngoài, Tiêu Phi là tuyệt đối không cho rằng hắn là một cái không tốt người hoặc là như thế nào, mê hoặc tính cực mạnh. Thế nhưng là luận sự, Tiêu Phi chậm rãi nói ra, ta rất hâm mộ hắn, có thể không hề làm gì, liền đặt chân rất nhiều người tha thiết ước mơ tôn giả cảnh giới. Thế nhưng là ta càng rõ ràng hơn, đem so sánh với bệ hạ, hắn võ đạo thiên tư là tuyệt đối không bằng. Bệ hạ cùng hắn khác biệt, bệ hạ phong cách chiến đấu, ngài cũng hẳn là rõ ràng. Tiêu Phi trong nội tâm vẫn là càng thêm ủng hộ Diệp Tiêu. Nhậm Tuyết Ngưng tự nhiên rất rõ ràng Diệp Tiêu phong cách chiến đấu, đã từng nàng coi là Bạch Linh Tố nhất định có thể chiến thắng Diệp Tiêu, kết quả cuối cùng đâu, lại là Diệp Tiêu chiến thắng. Thậm chí cho dù là nàng, đều không rõ ràng Diệp Tiêu nhược điểm đến cùng ở nơi nào, cũng vô pháp xác định ngày đó Diệp Tiêu đến cùng ẩn hiện xuất toàn lực. Nhưng mà cái này cũng không trọng yếu. Nhậm Tuyết Ngưng rất nghiêm túc nhìn xem Tiêu Phi, ngươi chưa từng gặp qua Bạch Mộ xuất thủ, ngươi căn bản cũng không hiểu, hắn tu vi có lẽ không phải mạnh nhất, cũng không có Diệp Tiêu như vậy tinh thông hết thể chiến kỹ, hắn sẽ chỉ một việc, đó chính là huy kiếm. Cũng mặc kệ ngươi ra sao hiểu hắn nội tình, mặc kệ kiếm pháp của hắn cỡ nào một mạc, cũng không ai có thể chiến thắng hắn. Nhậm Tuyết Ngưng nói vô cùng chắc chắn, tối thiểu nhất kiếm thần chi danh cũng không phải hắn tự phong. Lời này là không sai. Bạch Mộ kiếm thần chi danh có thể nói là toàn bộ đại càn giang hồ công nhận, cũng là hắn từng kiếm một giết ra tới, không có bất kỳ cái gì trình độ. Mắt thấy ai cũng nói không phục ai, Tiêu Phi cười lớn một tiếng nói, Tuyết gì, chúng ta có thể đánh cược một eo, ta cược trong vòng 10 năm, Diệp Tiêu có thể chiến thắng Bạch Mộ. Liền cược một văn tiền, như thế nào? Có thể, một lời đã định. Nhậm Tuyết Ngưng xuề bàn tay ra, cùng Tiêu Phi vỗ tay minh ước. Bọn hắn đánh cược, không phải tiền bạc, mà là riêng phần mình thời đại kiêu ngạo. Chương 1331, đột kích chương 1331, đột kích Nhậm Tuyết Ngưng cùng Bạch Linh Tố về tới gian phòng. Tuyết Di tựa hồ gần nhất đối Tiêu Phi gần gũi hơn khá nhiều. Bạch Linh Tố có chút tan dấm, trong giọng nói mang theo một cố vị chua. An giống chuyện này, nhưng cho tới bây giờ không chỉ nam nữ tình cảm. Nhậm Tuyết Ngưng từ nhỏ tướng Bạch Linh Tố nuôi lớn, bây giờ mỗi ngày cùng Tiêu Phi chỉ điểm kiếm pháp, luận bàn kiếm đạo, đãi ngộ như vậy, trước đó thế nhưng là chỉ có nàng Bạch Linh Tố mới có. Bây giờ lại thêm một cái Tiêu Phi, nội tâm của nàng như thế nào mới có thể dễ chịu? Cái này rất giống tiểu hài tử nhìn thấy mình mụ mụ đối đãi ngoại nhân so với đợi mình có tốt, hoặc là nói đem chỉ có cho mình đồ vật, cho người khác, nội tâm khẳng định là sẽ không thoải mái. Bạch Linh Tố mặc dù niên kỷ không coi là nhỏ, nhưng là muốn biết, trong nội tâm nàng chỉ có võ đạo, ít có cái gì lục đục với nhau, càng không có cái gì cách đối nhân xử thế. So ra mà nói, tâm tính càng thêm đơn thuần, cho nên tại nhiều khi đều sẽ có chút tiểu nữ nhi thái. Mà Nhậm Tuyết Ngưng, làm Bạch Linh Tố trong nội tâm duy nhất tồn thế thân nhân, nhiều khi cũng ẩn ẩn là mẫu thân nhân vật, càng là nàng có thể hoàn toàn dỡ xuống mặt nạ, biểu lộ nội tâm tồn tại. Nhậm Tuyết Ngưng mỉm cười, đối với tiểu nữ hài loại này lòng ham chiếm hữu, nội tâm của nàng cũng là thích. Tố Tố, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, Tiêu Phi đâu, đích thật là một nhân tài, thế nhưng là ta cùng hắn luận bàn võ đạo, chỉ điểm kiếm pháp, quả thật là lần này nhận hắn ân tình, cũng coi là gián tiếp bị cứu. Cũng chính là như vậy, ta chỉ điểm kiếm pháp, võ đạo, một mặt là vì trả một thân tình, một mặt khác cũng là để hắn tăng thực lực lên, tương lai chúng ta lại gặp cường địch, cũng có thể nhiều chút cơ hội thắng lợi. Nhậm Tuyết Ngưng kiên nhẫn nói ra, dù sao chúng ta là một đoàn đội, tương lai còn muốn cùng một chỗ tác chiến, cộng đồng tăng thực lực lên là rất có cần thiết. Giữa người và người là kỳ diệu, quan hệ chịu có thể duy trì tại một cái ăn ý chiều không gian cực kỳ lâu. Chỉ khi nào có một ít sự tình thúc đẩy quan hệ, liền có thể nhanh chóng nhiệt liệt lên. Đối Diệp Tiêu dưới trướng những võ giả này chính là như vậy. Ra ngoài cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ tại giã ngoại sinh hoạt, lẫn nhau ở giữa, tình nghĩa cũng sẽ cấp tốc thúc đẩy. Loại này tình nghĩa không có bất kỳ cái gì giữa nam nữ bất hiểu, chỉ là loại kia đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử thuần túy tình cảm. Song phương có độ cao lợi ích thống nhất. Trên thực tế, không riêng gì Nhậm Tuyết Ngưng chịu ảnh hưởng, bắt đầu nặng bồi dưỡng Tiêu Phi, tăng cường đoàn đội thực lực. Còn lại đội ngũ rất nhiều đội trưởng cũng tại làm những chuyện tương tự. Trên chiến trường, thiên biến vạn hóa, đồng đội càng mạnh thì càng nhiều một chút cơ hội sống sót. Đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Tại ngay từ đầu thời điểm, những người này, mặc kệ Diệp Kiêu như thế nào đi nói, kỳ thật lẫn nhau giao lưu trình độ vẫn là có hạn. Nhiều khi cũng có tàng tư, thậm chí có người còn cố ý nhìn những người khác trò cười ý nghĩ. Nhưng là tại trải qua cùng yêu tộc giao chiến về sau, phần lớn người kỳ thật đều bị loại này giữa lẫn nhau chiến đấu tình nghĩa ảnh hưởng. Lại đối diện với mấy cái này so với mình nhỏ hậu bối, rất nhiều cao thủ cũng nguyện ý làm nhiều chỉ điểm, tăng lên đối phương tu vi, đồng thời cũng có thể cho mình một phương nhiều chút biến số, tăng lên tính an toàn. Cũng chính là như thế, lần này ngưng chiến trong lúc đó, những này thiên nhân đại tông sư ngược lại là bận rộn nhất một đám người, không ngừng đốc thúc phía dưới người tu luyện, không ngừng cho chỉ điểm, nhiệt tình cực kỳ tăng vọt. Bạch Linh Tố nội tâm kỳ thật cũng biết đây là tất nhiên, nàng chẳng qua là tiểu nữ hài đối với mình thân cận người, đùa nghịch một ít tính tình thôi. Ngày đó Tiêu Phi thẳng tiến không lùi, đâm về Tử Lôi Huyền Hổ một màn, nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Một kiếm kia như là ác mộng, thường xuyên ở trước mặt nàng bể chiếu, ấn tượng quá mức khắc sâu, bao quát tự thân cảm giác bất lực, bao quát ngay lúc đó tuyệt vọng, bao quát kia sợ hãi, đều bị nàng khắc ấn ở trong lòng, tạo thành động lực tiếp tục tu luyện. Tuyết Di, ngươi cảm thấy thiên tư của ta so Tiêu Phi như thế nào? Bạch Linh Tố đột nhiên hỏi một vấn đề. Nhậm Tuyết Ngưng đầu tiên là sững sờ, lập tức chân thành nói, quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Ha ha ha, Tuyết Di thật đúng là không khách khí. Ngươi đi tìm ngươi Tiểu Phi Phi đi, đừng để ý tới ta. Nhậm Tuyết Ngưng nhìn xem làm bộ sinh khí Bạch Linh Tố, nói khẽ, Tố Tố, thiên tư của ngươi chưa hề đều không tốt, thế nhưng là thì tính sao? Ngươi không phải vẫn như cũ đánh bại rất nhiều người? Lúc trước Bạch Hà chi chiến, ngươi không phải cũng chính diện đánh bại Tiểu Phi? Ta tin tưởng ngươi, coi như thiên tư không đủ, thế nhưng là chỉ cần ngươi cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi có thể làm được lần thứ hai. Trong mắt Bạch Linh Tố có ánh sáng, vô cùng kiên định. Tuyết Di, ta nhất định có thể. Chỉ là lần này, nàng mạnh lên động lực bên trong, lại nhiều một đầu. Đó chính là vĩnh viễn không muốn nhìn thấy người thân cận ở trước mặt mình phân chiến, tao ngộ nguy hiểm mà mình lại bất lực. Đây chính là Bạch Linh Tố trong nội tâm cực kỳ ý tưởng chân thật. Ngày đó Tử Lôi Huyền Hổ kích thương Nhậm Tuyết Ngưng thời điểm, chỉ có chính nàng biết nội tâm của nàng có bao nhiêu bối rối. Kia là hồi lâu không có, kia là cực hạn sợ hãi. Vào thời khắc ấy, nàng thật sợ hãi mất đi cái này thân nhân duy nhất. Thời gian chậm rãi qua đi, thời tiết cũng tựa hồ càng ngày càng ấm áp, băng tuyết bắt đầu tan rã, đại địa cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ. Hạ quốc quan ngoại, Cơ Doan Thông xuất lĩnh lấy một đám bách tính dân phu ngay tại kiến tạo thành trì. Muốn tạo thành cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần thời gian, nhất là còn muốn chế tạo thành tương lai chống cự yêu tộc tuyến đầu, càng là không dám kinh thường. Bao quát hậu phương khai thác ra một chút gỗ khoáng thạch, thậm chí khả năng trực tiếp liền đưa tới Cơ Doan Thông chỗ cung cấp sử dụng. Chỉ là nội tâm của hắn thủy chung là có chút thấp thỏm, hắn cũng nói không rõ ràng cái này bất an đến từ phương nào, nhưng là nói tóm lại, hắn thời khắc đều ở vào một cái trạng thái căng thẳng, cho dù là trong đêm tối còn nhiều hơn lần tuần tra chặn gác. Bóng đêm thâm trầm, trăng sáng treo cao, mặc dù không phải ban ngày nhưng lại đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Cơ Doan Thông cũng không đi ngủ, mà là thân mang áo giáp, cưỡi tại một con ngựa cao lớn phía trên, tuần sát toàn bộ quân doanh. Đột nhiên, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, dừng bước, quay đầu sát na, Cơ Doan Thông con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn thấy rõ ràng, che khuất bầu trời phi hành yêu thú đã từ đằng xa đường chân trời bên trong xuất hiện. Cảm giác tê dại, cảm giác quét sạch toàn thân, nổi da gà, trong nháy mắt toàn bộ bạo khởi. Cơ Doan Thông cơ hồ bị một cỗ khí ngăn chặn cuống họng, nhưng là hắn biết, hắn nhất định phải làm ra phản ứng. Toàn thể tập hợp, rút lui, mau bỏ đi. Cơ Doan Thông dùng hết toàn lực, phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quân doanh. Nhìn xem không trung tuyến bên trên vô số yêu tộc, Cơ Doan Thông đơn giản không dám tưởng tượng, phía dưới đến cùng có bao nhiêu phổ thông yêu tộc. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn. Bởi vì dài dằng dặc đường chân trời, cơ hồ đều là lít nha lít nhít yêu tộc, chỉ là không trung phi hành yêu tộc, liền đã không phải trên tay hắn lực lượng có thể chống cự. Bất quá Cơ Doan Thông rất rõ ràng, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, hoặc là nói, những này phổ thông mách tính, nhất định phải vì hắn cùng quân tốt rút lui, kéo dài thời gian. Chương 1332, gấp rút tiếp viện. Chương 1332, gấp rút tiếp viện. Đương đẩy trời yêu tộc đến thời điểm, Cơ Doan Thông cũng không có lựa chọn chống cự. Hoặc là nói, từ lý trí đi lên nói, chống cự đã là kém nhất lựa chọn. Hắn trước tiên lựa chọn tập hợp binh mã, bắt đầu rút lui. Về phân bách tính, hắn không còn được, cũng không thể quản. Đầy trời khắp nơi kêu rên, vang vọng giữa thiên địa. Không riêng gì Hạ quốc bên này, bao quát Sở quốc cũng là như thế. Đại lượng yêu tộc bắt đầu phản công thời điểm, bên ngoài dân phu quân binh, hạ tràng đều cực kỳ thảm liệt. Từ góc độ này tới nói, hết thảy là công bằng. Sinh mệnh tại tử vong trước mặt là công bằng. Thế nhưng là nhân sinh dài dằng dặc, tử vong lại chỉ là trong nháy mắt. Chỉ có càn quốc phương hướng, bởi vì cũng không có phái ra nhân mã đối yêu tộc thổ địa tiến hành khai thác, ngược lại tử thương là ít nhất. Cùng lúc đó, cả nhân tộc phòng tuyến kéo cảnh báo. Bởi vì lần này yêu tộc xâm lấn, yêu tộc là thật sự quyết tâm. Trên bầu trời nổi lơ lửng to lớn yêu đế cung, vô số yêu vật tranh nhau đi theo. Trong đó tôn giả càng là không biết bao nhiêu, mà yêu đế cung chỗ phương vị chính là Sở quốc chỗ. Cho nên tại Sở đế nhận được tin tức trước tiên, liền đã gấp vội vàng liên hệ Diệp Tiêu cùng Cơ Hoàng Hy, yêu cầu binh mã cùng cao thủ tập kết. Đối với điểm này, Diệp Tiêu cùng Cơ Hoàng Hy cũng không có cự tuyệt. Rõ ràng yêu tộc chủ lực cao thủ đều ở bên kia, bọn hắn về tình về lý cũng không thể không quan tâm. Nếu là như vậy, chỉ sợ cả nhân tộc phòng tuyến đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Chỗ tốt duy nhất chính là yêu đế cung tốc độ phi hành cũng không nhanh, tăng thêm chiến tuyến lôi kéo thật dài, cho nhân tộc cơ hội phản ứng. Tất cả mọi người rõ ràng, một trận chiến này liên quan đến nhân tộc tương lai, không chần chờ chút nào. Dù Châu Thành, Diệp Tiêu trước mặt đứng đấy một đám tôn giả, ánh mắt nhìn quanh, Diệp Tiêu ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Nghị trên thân, làm vị này Diệp gia lão tổ. Giữa hai người, nhưng thật ra là có chút bất hiểu. Nhưng là lần này, Diệp Tiêu vẫn như cũ lựa chọn tín nhiệm hắn. Đương nhiên, lưu lại người, không chỉ hắn một cái. Hai vị lão tổ, ta xuất lĩnh tôn giả đi hướng Sở quốc, Du Châu phòng tuyến cái này một khối, liền giao cho các ngươi trấn thủ. Phàm có chiến sự, nghe theo Tần Khai Sơn chi mệnh, bao quát chư vị lưu thủ tôn giả, cũng là như thế. Diệp Yêu sẽ không tướng tất cả mọi người mang đi, bởi vì lần này là yêu tộc tổng tiến công, chiến tuyến đồng dạng lôi kéo thật dài. Từ Hạ Quốc đến Sở Quốc, không nói nối liền không dứt, nhưng là trung quy là đều có yêu tộc điểm tấn công. Nếu thật là bảo hoàn toàn tướng tôn giả mang đi, cũng vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề. Cho nên tại lưu thủ trên lực lượng, Diệp Yêu cũng cực kỳ coi trọng. Lưu lại bao quát Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên chờ cấp cao chiến lược cùng một chút tương đối tu vi kém một chút tôn giả. Liên quan tới trấn thủ có tốt, Diệp Yêu cũng không có lựa chọn mang đi quá nhiều người, mà là tướng lực lượng chủ yếu giao cho Tần Khai Sơn lưu lại. Diệp Yêu thì là dẫn đầu cấp trạm, thống ngự 10 vạn binh mã, mang theo bao quát Kim Lân vệ, huyết man vệ chờ trực hệ binh mã cùng nhau tiến vào Sở Quốc. Gặp phải tình huống như thế này, thậm chí Sở Đế đều tự mình chạy tới tiền tuyến chiến trường. Loại thời điểm này cũng không phải hắn khinh thường thời điểm, nhất định phải làm ra làm gương mẫu tác dụng. Diệp Yêu bộ đội sở thuộc hành quân tốc độ cực nhanh, bởi vì mang theo đại lượng chữ vật vòng tay, không có đồ quân đu, cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thăng thêm trong khoảng thời gian này tu luyện, thực lực tổng hợp cực mạnh, mỗi ngày hành quân vượt qua 300 dặm. Loại tốc độ này cũng không phải thuần túy kỵ binh, đã phi thường khủng bố. Bất quá mấy ngày quan cảnh, đã tìm đến Sở Quốc nội bộ. Cùng lúc đó, Sở Đế cũng đã đi đến tiền tuyến hành cung. Hắn thần tình nghiêm túc, ở trước mặt hắn đứng đấy một đám Sở Quốc tôn giả tướng quân, cũng bao quát Tào Thiên Lộc cùng Sở Quốc đế đô thành tất cả cao thủ, cấm quân cũng đều theo hắn mà đến. Ánh mắt nhìn quanh, hắn âm thanh lạnh lùng nói, kia yêu đế cùng vẫn là chạy chúng ta tới. Không sai. Một tôn giả thần sắc nghiêm nghị nói, đúng là như thế, kia yêu đế cùng cực kỳ to lớn, bay tại trên bầu trời, che khuất bầu trời, phía trên không biết có bao nhiêu yêu tộc cao thủ. Từ đầu đến cuối đều có người nhìn chằm chằm đâu. Đúng vậy, đương yêu đế cùng xuất hiện một khắc này, bị nhân tộc biết được một khắc này, liền có nhân tộc tôn giả ở phía xa nhìn chằm chằm hành động uy tích. Sở Đế nhắm mắt lại, một lát sau, hắn mở to mắt, Diệp Tiêu đâu? Còn có Cơ Hoàng Hy, bọn hắn nhân thủ tất cả đến đâu rồi? Hồi bẩm bệ hạ, kia Diệp Tiêu cùng với bộ đội sở thuộc, hành quân tốc độ cực nhanh, đại khái lại có nửa ngày, liền muốn đến. Về phần Cơ Hoàng Hy, khả năng còn cần 7 ngày tả hữu. Đáng chết, làm sao chấm như vậy? Yêu tộc bao lâu có thể tới? Kia yêu đế cung tốc độ cũng không nhanh, không thêm nhanh tình huống dưới, hẳn là muốn chừng 10 ngày. Lúc này Vinh Bình Phi đứng ra trấn an Sở Đế nói, bệ hạ yên tâm, kia yêu tộc đế tôn, lần này rõ ràng là muốn tập kết toàn bộ lực lượng, triển khai tiến công, cho nên hắn cần phối hợp yêu tộc bộ đội trên đất liền tốc độ. Cũng chính là như thế, tốc độ của bọn hắn chú định không nhanh được. Đúng vậy, Vinh Bình Phi nói không sai. Thật nói thuần túy tốc độ, yêu đế cung là có thể nhấc lên. Nhưng nếu như muốn cùng nhân tộc tác chiến, công phá nhân tộc phòng tuyến, vậy liền cần cố kỵ phổ thông yêu tộc tốc độ. Những này yêu tộc mặc dù cường đại, nhưng trung quy là huyết nhục chi khu, cũng cần ăn, cần nghỉ ngơi. Tốc độ này liền có điều trì trệ. Sở Đế nghe vậy, thở dài một hơi. Ánh mắt ngưng trọng nói, đám hỗn đản này yêu tộc thế mà lựa chọn chúng ta bên này là chủ công phương hướng, đơn giản đáng hận. Yêu đế cung vừa ra, bên nào là yêu tộc chủ lực, không cần nói cũng biết. Lúc này một Sở Quốc lao xoáy khẽ cười nói, kỳ thật bệ hạ không được quá lo lắng, lấy thần xem ra, yêu tộc chiến tuyến trên thực tế là có chí mạng quyết điểm, chúng ta muốn chiến thắng bọn hắn cũng không khó khăn. Người này chính là lần này Sở Quốc thống soái Chu Lộ Phàn. Người này là Sở Quốc thành danh nhiều năm tướng lĩnh, thực sự thiên nhân đại tông sư đỉnh phong, thậm chí khoảng cách tôn giả cảnh giới cũng bất quá cách xa một bước. Cho dù là vinh dương tại trước mặt, cũng là hậu học mặt bối. Nghe hắn chi ngôn, Sở Đế hai mắt tỏa ánh sáng, còn xin Chu Xoáy nói một chút, yêu tộc nhược điểm ở nơi nào. Nói thật, hắn là thật rất lo nghĩ. Dù sao hắn mặc dù sống 80 năm, thế nhưng là cũng chưa từng trải qua yêu tộc lớn như vậy quy mô chiến tranh. Nhất là chủ công phương hướng, còn tại Sở Quốc bên này. Hắn có thể nào không lo lắng? Chu Lộ Phàn khẽ mỉm cười nói, so sánh với nhân tộc, yêu tộc không sự tình trồng trọn, lẫn nhau ở giữa, tương hỗ là con mồi. Bọn hắn lại không có lương thực, dưới loại tình huống này, cưỡng ép tụ lại yêu tộc, bọn hắn như thế nào thỏa mãn có thể thỏa mãn khổng lồ như vậy đội ngũ ăn nhu cầu. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Lời này nói là không tệ. Yêu tộc địa bàn cực kỳ to lớn, cũng chính là tại cái kia khổng lồ thổ địa bên trên mới dựng dục vô số yêu tộc. Những này yêu tộc vì cam đoan ăn, lẫn nhau ở giữa còn chém giết lẫn nhau. Bây giờ tụ lại cùng một chỗ, đồ ăn từ đâu tới đây? Chỉ nghe Chu Lộ Phàn thanh âm tiếp tục nói, thần mặc dù không biết yêu tộc đế tôn là lấy loại thủ đoạn nào thỏa mãn những này yêu tộc đồ ăn, nhưng là nghĩ đến nhất định không thể bền bỉ. Cho nên chúng ta chỉ cần hơi chống nổi một đoạn thời gian, chỉ cần không bị kia yêu tộc nhất cổ tác khí triệt để công phá phòng tuyến, chiến sự hơi giằng co, đối phương nhất định rút đi. Chương 1333, không tín nhiệm. Chương 1333, không tín nhiệm. Đại điện bên trong, tất cả Sở Quốc thần tử nghe được Chu Lộ Phàn, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu nói này, yêu tộc đích thật là có trọng đại thiếu hụt. Vinh Bình Phi cũng mở miệng nói, đúng là như thế, những cái kia yêu tộc dã man vô cùng, căn bản không có biện pháp hòa bình tụ tập thành quân, bất quá đám mỗ hợp hơi trì trệ, trong đó bộ tất nhiên xuất hiện phân liệt tranh đấu. Chúng ta vẫn còn có chút ưu thế. Sở Đế lông mày có chút buông ra, nếp nhăn trên mặt giống như cũng thiếu một chút. Lần này phân tích, hắn vẫn là công nhận. Mà cùng lúc đó, yêu tộc chi địa, tất cả yêu tộc ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Mà theo những ngày yêu tộc tu luyện, vô số thiên địa nguyên khí hướng yêu đế cung hội tụ, đồng thời lại phân thông qua thiên địa vĩ lực tứ tán hướng yêu tộc bên trong. Tại yêu đế cung phía trên, hồn thiên yêu đế đứng chắc tay, trong mắt tràn đầy sâm nhiên. Chúng ta yêu tộc a, muốn lâu dài chiến đấu, nơi cung cấp thức ăn là vấn đề trọng đại. lấy yêu đế cung làm môi giới, thành tựu đế tôn chi vị, làm bạn yêu đi theo hiệu trùng, vừa bạn liền có thể phát huy bạn yêu phiên thần lực, lấy thiên địa nguyên khí vì phản hồi, chắc bụng túc dĩ mới có thể thành quân. Hắn nhìn về phía bên người Liễu Thương cũng nói, muốn thống ngự yêu tộc tác chiến, vấn đề này không giải quyết, liền vĩnh viễn không có khả năng thành công, cho nên trong khoảng thời gian này, chấm mới có thể từ đầu đến cuối bất động, lấy luyện hóa yêu đế cung làm chủ, để bạn yêu ở yêu đế cung phụ cận hấp thu tụ lại yêu khí, tung ra theo gió bạn yêu phiên, không ngừng tản mát ra kim khí, cùng các loại yêu khí hỗn hợp phản hồi, cuối cùng để tất cả yêu tộc đều không có bất kỳ cái gì cảm giác đói bụng. Đương nhiên, đối yêu tộc mà nói, không đói bụng về không đói bụng, nhưng là nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, dù sao thể lực nguyên khí vẫn là có hạn. Chỉ nói là, có thể thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí, trên diện rộng giảm bớt đối đồ ăn nhu cầu, thỏa mãn tự thân năng lượng. Thế nhưng là dù vậy, đối với đại bộ phận yêu tộc tới nói, ăn dục vọng vẫn như cũng là có. Bất luận cái gì sinh linh, tại lâu dài ăn quá trình bên trong, thu hoạch cảm giác thỏa mãn, tuyệt không phải mấy đạo chống rông thiên địa linh khí có thể thỏa mãn. Cho nên đối với những này yêu tộc mà nói, mặc dù không nói bụng, nhưng là ăn dục vọng, lại là trước nay chưa từng có tràn đầy. Đúng là như thế, bọn hắn cũng càng thêm đáng sợ. Mỗi cái yêu tộc đều có rất rõ ràng, một khi công phá nhân tộc phòng tuyến, nên đón chính là ăn như gió cuốn. Thậm chí có thể nhìn thấy, rất nhiều yêu tộc, ánh mắt bên trong đều mang đói khát. Kia là đối với chiến đấu, đối với huyết đủ, đối ăn khát vọng. Cùng lúc đó, tại giã ngoại, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, đồng dạng tử á tu trình. Thời gian dài buôn tập, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được một tia mệt mỏi. Nhưng là đội ngũ trận hình, vẫn như cũ bất loạn. Đồng thời theo trận pháp bố trí, đại lượng tiên địa nguyên khí hội tụ. Diệp Tiêu trong doanh trướng, Diệp Tự mặt mũi tràn đầy không vui. Ngươi làm gì? Vì cái gì một mực để cho ta đi theo ngươi? Diệp Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi tên Vương Bát đản này, hiện tại là nhân tộc đại chiến thời khắc mấu chốt, ngươi tốt nhất đừng đánh chút ý nghĩ xấu. Ta có thể đánh cái gì ý nghĩ xấu? Diệp Tiêu liếc mắt, ha ha, ngươi nếu là chạy tới Sở Quốc Đế đô thành, đem bọn hắn đô thành đều đổ làm sao bây giờ? Diệp Tự há to mồm, tốt ngươi cái Diệp Tiêu, cư nhiên như thế phát rổ, nhờ có ngươi không có tu ma. Như vậy không phải người sự tình, ta ha có thể làm ra. Ha ha, ngươi có làm hay không đạt được, trong lòng mình biết. Bị Diệp Tiêu đổi một câu, Diệp Tự ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên nhìn hai bên một chút, khẽ cười nói, Tam ca, mặc dù ta đã thể, nhưng là ngươi cùng ta đơn độc ở vào một phòng bên trong, liền không sợ ta đánh ngươi một chầu. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Tiêu ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Tự. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Diệp Tự tràn đầy kích động. Loại cơ hội này, đối với hắn mà nói, quá mê người. Thế nhưng là chậm rãi, kích động ánh mắt chậm rãi rút đi, cuối cùng lưu lại, là cẩn thận cùng đề phòng. Ngươi đến cùng có cái gì chuẩn bị ở sau? Ngươi có thể thử một chút. Diệp Tiêu như trước vẫn là cái này năm chữ. Chỉ gặp hắn hai tay ôm tại trước ngực, một mặt nghiền ngẫm, hoàn toàn nhìn không ra một vẻ bối rối. Đến cùng là phô trương thanh thế, vẫn là sớm có ứng đối. Ha ha, ngươi cái tên này, ta không tin ngươi dám không có phòng bị cùng ta đợi cùng một chỗ. Diệp Tự lẩm bẩm một câu. Nhưng vào lúc này, doanh trướng bị sốc lên. Nam Cung Uyển Uyển đi đến. Trong tay nàng bưng bàn ăn, phía trên tràn đầy vừa mới làm tốt đồ ăn. Bệ hạ, cho ngài cơm canh. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Uyển Uyển tướng đồ ăn đặt ở Diệp Tiêu trước mặt. Kia mùi thơm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong doanh trướng. Diệp Tự nuốt một ngụm nước bọt. Nam Cung Uyển Uyển chủ nghệ, quả nhiên là cao minh. Kia mùi thơm, hoàn toàn đem hắn thèm trùng câu lên. Muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Diệp Tiêu cười mời. Diệp Tự nhìn một chút Diệp Tiêu, lại nhìn một chút Nam Cung Uyển Uyển. Khẽ khẽ lắc đầu, vẫn là không. Nam Cung Uyển Uyển liếc mắt, sợ có độc a. Vâng. Diệp Tự không che giấu chút nào, tẩu tử ngươi lần này độc công phu, có chút quỷ dị, chính là tôn giả cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa, ta cũng không dám ăn bậy ngươi làm đồ vật. Nam Cung Uyển Uyển chế dược năng lực, Diệp Tự cũng là thấy được. Cái kia độc dược, có thể đối yêu tộc tôn giả đều có hiệu quả, kia nói không chừng liền có đối với hắn loại này nhân tộc tôn giả cũng hữu hiệu quả độc dược đâu. Thôi đi, đồ hèn nhát. Nam Cung Uyển Uyển tiến đến bên người Diệp Tiêu, cùng Diệp Tiêu cùng một chỗ cầm chén đũa lên bắt đầu ăn. Diệp Tự đâu, nuốt một ngụm nước bọt, ở một bên lấy ra thịt khô, miệng lớn cắn xé. Đó chính là trúc long huyết mạch yêu tôn thịt. Hắn phân đến rất nhiều, bây giờ mỗi ngày đều sẽ ăn được một chút. Trong này ẩn chứa khí huyết chi lực, hoàn toàn không phải phổ thông yêu tộc có thể so sánh. Ăn thịt về sau, hắn cũng không tỵ hiềm Diệp Tiêu cùng Nam Cung Uyển Uyển, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tại trên thân, ma văn ẩn hiện, ma khí tuôn ra, lực lượng cường đại cùng khí tức áp bách. Để đang dùng cơm Nam Cung Uyển Uyển lông mày siết chặt, nhìn không được dương mắt đi xem Diệp Tiêu, lại phát hiện Diệp Tiêu thần sắc như thường. Nếu không để cho ta cha nhìn xem hắn, Nam Cung Uyển Uyển nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nghĩ ra một cái đề nghị. Làm sao? Đầu tử cảm thấy ta vướng bận. Diệp Tự mở to mắt. Vâng, rất vướng bận. Nam Cung Uyển Uyển không chút nào che giấu đối phiền chán. Diệp Tiêu cười nói, không nên gấp, còn có nửa ngày, liền muốn đi Long Ngư Quan, đến lúc đó, ta liền sẽ trả lại ngươi tự do. Chỉ là dọc theo con đường này, ngươi cho ta thành thật một chút. Long Ngư Quan chính là Sở Quốc tiền tuyến chỗ yếu hại, cũng là Sở Quốc lực lượng cường đại nhất chi địa. Diệp Tự lông mày nhíu lại. Thế nào, đi Long Ngư Quan, Hoàng huynh liền không sợ ta vụng trộm lại đi đổ kia đế đô thành? Đương nhiên không sợ, đi Long Ngư Quan, ta lại phái ngươi cùng cái khác tôn giả cùng nhau đóng giữ phòng ngự yêu tộc. Diệp Tiêu nói khẽ, khi đó, bên cạnh ngươi còn sẽ có cái khác tôn giả, tự nhiên không có cách nào tùy tiện rời đi, bây giờ đâu, chỉ là ta không muốn bởi vì ngươi quá phiền phức những người khác thôi. Diệp Tự lại cắn xuống một ngụm thịt khô, lắc đầu nói, cái này yêu tộc tôn giả chi huyết khí, đối ta mới có tác dụng, phổ thông bách tính huyết khí, đối ta tác dụng rất nhỏ. Ha ha ha. Thế nhưng lại như kết hợp đế đô thành long mạch đâu? Diệp Tự liếc mắt nhìn Diệp Tiêu một chút, ta thế nào cảm giác Tam ca ngươi là ám chỉ ta cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ nói là ta đối với ngươi không tín nhiệm mà thôi. Ai bảo ngươi lúc trước phát thệ thời điểm, tướng sở hạ hai nước hái được ra ngoài. Chương 1334, tương lai sự tỉnh. Chương 1334, tương lai sự tỉnh trong doanh trướng, Diệp Tiêu nói đường hoàng. Nhưng là Diệp Tự, nhưng dù sao cảm thấy, Diệp Tiêu giữ hắn lại, mục đích tựa hồ cũng không phải là thật tại phòng bị hắn cái gì, chỉ là đơn thuần đem hắn lưu lại mà thôi. Lại ăn hai cái thì cô, Diệp Tự tiếp tục khoanh chân tu luyện. Tại trên thân, ma khí ma văn không ngừng quanh quẩn lấy hắn chân ma thân thể. Mà Diệp Tiêu ngay tại một bên, vừa ăn cơm, một bên khoảng cách gần quan sát. Diệp Tự không có cảm giác sai. Diệp Tiêu chính là đơn thuần mượn cớ, đem hắn giữ ở bên người, thuận tiện quan sát thôi. Đối Diệp Tiêu mà nói, trên thế giới này, có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật đã càng ngày càng ít. Phổ thông võ đạo chiến kỹ công pháp, đối Diệp Tiêu mà nói, đã là vạn pháp đều thông. Mà cái này chân ma thân thể, tối thiểu nhất theo Diệp Tiêu, là cực kỳ có giá trị nghiên cứu. Đơn giản mà nói, thứ này cùng loại thánh thể cảnh giới, lại có chỗ khác biệt. Thánh thể cảnh là thông qua công pháp lực lượng đối thân thể tiến hành nhỏ bé cường hóa cùng cải tạo, để thân thể thu hoạch công pháp bản nguyên chi lực, càng thêm có thể phát huy công pháp uy lực. Nhưng là cái này chân ma chi thể lại là tầng thứ cao hơn vật dụng. Thông qua thân thể cùng ma khí ma văn của mình, làm sâu sắc đối đại đạo cảm ngộ. Nói như thế nào đây? Người cùng yêu tu luyện khác biệt, chính là nhân loại khuynh hướng lý luận hệ thống mà yêu tộc càng thêm thiên hướng về trực giác. Nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng là giỏi về quy nạp tổng kết. Một số thời khắc, một thế hệ kết thúc không thành sự tình, nhưng là thông qua đời đời truyền thừa, là có thể làm được. Mà yêu tộc đâu, bọn hắn có thể dựa vào bản năng đi cảm ngộ thiên địa, cảm giác thiên địa. Huyết mạch càng cường đại, cũng chính là thân thể ẩn chứa lực lượng càng thuần túy, liền càng có thể cảm ngộ cảm giác. Từ góc độ này mà nói, chân ma thân thể, kỳ thật chính là một loại thông qua cường đại ma lực đem thân thể người cải tạo trở thành gần sắt vì yêu tộc huyết mạch chi lực phương pháp. Thánh thể cảnh giới là phát huy lực lượng, mà chân ma chi thể thì là thông qua lực lượng cao cấp phát huy cùng loại huyết mạch chi lực, dẫn đạo người sử dụng đi thể ngộ tầng thứ cao hơn lực lượng. Cách làm này có thể cực lớn trình độ giảm xuống tu luyện độ khó. Mà đối với Diệp Tiêu mà nói, kỳ thật loại phương thức này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, bởi vì hắn ngộ tính thiên tư chính là thiên hạ đỉnh cấp, còn có nhân hoàng đỉnh đạo ẩn tương trợ. Thế nhưng là từ chân ma thân thể bên trên, Diệp Tiêu nghĩ đến mặt khác một tầng đồ vật, chính là hắn có thể hay không thông qua một loại nào đó tương tự thủ đoạn, đi giảm xuống những người khác tu luyện độ khó, để một chút thiên tư người bình thường càng có cơ hội cùng những kia thiên tư ưu dị người phân cao thấp. Ý nghĩ là tốt, nhưng là muốn sở thông trong đó pháp môn, lại là khó chi lại khó. Dù sao trên thế giới này, có thể cho Diệp Tiêu cung cấp hàng mẫu người quá ít. Diệp Tự là một cái trong số đó, nhưng là Diệp Tiêu nếu như cùng hắn nói rõ, cái này hỗn đản là tuyệt đối sẽ không chủ động trợ giúp Diệp Tiêu. Cho nên Diệp Tiêu mới đưa hắn giữ ở bên người, tiến hành quan sát. Quan sát hắn cái này cái gọi là chân ma thân thể vận hành hình thức, quan sát hắn cùng người bình thường không giống bình thường. Hai mắt dần dần hóa thành dựng thẳng đồng, Diệp Tiêu ánh mắt lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm trong tu luyện Diệp Tự. Trong đầu thiên tâm vô tướng không ngừng mô phỏng. Chỉ là rất nhiều chuyện, không trải qua chân chính thí nghiệm, Diệp Tiêu còn không tốt đi làm. Rốt cục, đội ngũ lần nữa lên đường, hướng về Sở Quốc Long Ngư quan tiến lên. Lần này, Sở Đế tự mình đón lấy. Nhiều ít khách sáo, tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là đang nên tiếp trong đội ngũ, Diệp Tiêu phát hiện một người trẻ tuổi, mái đầu bạc trắng, từ đầu đến cuối đang ngó chừng mình nhìn. Hắn từ đầu đến cuối đi theo ở bên người Sở Đế, tựa hồ địa vị khá cao. Vị này là? Hướng quan nội đi đến đồng thời, Diệp Tiêu cũng không khách khí, vọt thẳng Sở Đế hỏi. Tại Sở Đế bên người người trẻ tuổi mỉm cười, Càn Quốc Hoàng Đế thật sự là quý nhân hay quên sự tình, tại hạ là Thiên Cơ các chủ, Ngô Thiên Cơ. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu lập tức sững sờ. Trên thực tế, không riêng gì Diệp Tiêu, tại trong đội ngũ, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Ngô Thiên Cơ nhìn Nam Cung Nguyên, cũng là trong lòng rung mạnh. Xem ra hắn cuối cùng vẫn là xong rồi. Nam Cung Nguyên nắm lại nắm đấm, đem so sánh với đối phương, hắn giờ phút này tính mệnh thậm chí đều không thừa thời gian bao lâu. Mà Ngô Thiên Cơ thu hoạch 6 linh ma thân thể, từ thọ nguyên bên trên, liền đã cùng hắn kéo ra chênh lệch. Hắn hủy Thiên Cơ cát, vậy vị này tương lai có thể hay không xuống tay với Nam Cung Nguyên luyện? Đây là hắn không thể không cân nhắc. Mà Diệp Tiêu cũng là hai mắt nhắm lại. Nguyên lai là ngươi. Diệp Tiêu khẽ cười nói, còn phải cảm tạ tiền bối tặng cùng rất nhiều bí bảo, nếu không ta bây giờ là vạn vạn không có tu vi như vậy. Lời vừa nói ra, nguyên bản phong khinh vân đạm Ngô Thiên Cơ lập tức sắc mặt tối sầm. Kia lục mạch chi địa vốn là hắn vì hố các quốc gia thiên tiêu thiết lập, bí mật trong đó bảo rất nhiều căn bản cũng không dự định bị những người này đạt được. Hết lần này tới lần khác trà trộn vào đi một cái Diệp Tiêu, đem bí mật trong đó bảo quét sạch hơn phân nửa, nhất là những cái kia vật quý giá, cơ hồ đều rơi vào Diệp Tiêu túi. Hơn nữa còn hủy lục mạch chi địa, để hắn sáu linh ma thân thể cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Giờ phút này gặp lại Diệp Tiêu, trong lúc này tâm vẫn như cũ phẫn hận. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, quá khứ không nói, nhưng là diệt sát yêu tộc về sau, người ta ở giữa còn phải thanh toán một phen. Dù sao ta đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Ngô Thiên Cơ lạnh giọng nói, hắn nhưng là không sợ Diệp Tiêu. Mà cùng lúc đó, tại Diệp Tiêu trong đội ngũ, Diệp Tự sáng mắt lên nhìn xem Ngô Thiên Cơ, quay đầu nhìn về phía bên người Xích Diễm Ma Tôn. Sư tôn, gia hỏa này trên người có chân ma chi khí, hắn cũng là chân ma thân thể. Xích Diễm Ma Tôn mục quang lãnh lệ, Ngô Thiên Cơ, Gia hỏa này cùng Nam Cung Nguyên chính là sư huynh đệ, hai người bọn họ liên thủ ám toán bọn hắn sư tôn, bây giờ nhưng cũng thành tiểu chân ma thân thể, mà lại cầm trong tay 6 linh ma châu, hắn thực lực chỉ sợ còn tại Nam Cung Nguyên phía trên. Chính là ba người chúng ta liên thủ, thắng bại cũng còn chưa thể biết được. Đối với Ngu Thiên Cơ cùng Nam Cung Nguyên, Xích Diễm Ma Tôn là đều biết, càng là có chút kiêng kỵ. Nhất là bây giờ Ngu Thiên Cơ thành tiểu chân ma thân thể, hắn cùng Diệp Tự thế nhưng là cực kỳ khác biệt. Tu vi vốn chính là thiên tôn đỉnh phong, mặc dù chuyển di thần hồn, tạo thành một chút tu vi hao tổn, thế nhưng là tăng thêm thứ 6 linh ma thân thể, tuyệt đối là thiên hạ cấp cao nhất tôn giả. Xích Diễm Ma Tôn có chút không muốn trêu chọc. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Tự nhíu mày. Một lát sau cười nói, sư tôn không cần lo lắng, hắn dám cùng Diệp Tiêu nói như vậy, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ suy nghĩ đối phó hắn, chúng ta chỉ cần đi theo đằng sau tìm cơ hội bất chỗ tốt là được. Quả nhiên, đối mặt Ngu Thiên Cơ uy hiếp, Diệp Tiêu thần sắc cũng dần dần lạnh xuống. Các hạ tựa hồ rất có lòng tin a, chắc hẳn sáng lập Thiên Cơ các thời điểm cũng là như vậy a. Chỉ là không biết hôm nay Thiên Cơ các còn tại nơi nào. Ngươi, Ngu Thiên Cơ bị chọc lấy chỗ đau, lập tức khí toàn thân run rẩy. Thiên Cơ các đã bao hàm hắn nhiều năm tâm huyết, kết quả lại bị Nam Cung Nguyên đều diệt sát, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là đau thấu tim gan. Lúc này, Sở Đế đứng dậy, cười nói, bây giờ chúng ta cùng chống chọi với yêu tộc mới là đại sự. Về phần cái khác cân đoán, đều phải về sau thả một chút, tương lai sự tình, tương lai đảm. Đi, chấm đã thiết hạ yến hội, chiêu đãi cản quốc chư vị. Chương 1335, cường hóa ai chương 1335, cường hóa ai bên trong đại điện, sớm đã chuẩn bị xong đông đảo yến hội chi điểm. Lần này, đi theo Diệp Tiêu người tới rất nhiều, bao gồm rất nhiều tôn giả. Đối với những người này tộc chủ lực chiến lực, chính là Sở Đế cũng sẽ không có nửa điểm kinh mạng. Sớm đã dựa theo nhân số, đều sắp xếp đi chỗ ngồi. Thậm chí trong đó cũng bao quát Tinh Tuyệt Cung lão tổ Lịch Mạc Sầu vị trí. Sở Đế cũng không có bởi vì rời đi Sở Quốc mà có bất kỳ nhằm vào hoặc là bất mãn, ngược lại biểu hiện ra đầy đủ rộng rãi. Hoặc là nói, đây là hắn không thể không biểu hiện ra rộng rãi. Trên tiệc rượu, ăn uống linh đình, chủ đề rất nhanh vẫn là bị dẫn tới hai tộc nhân yêu đại chiến phía trên. Dù sao lần này yêu tộc khí thế hung hùng, mặc kệ là cấp cao chiến lực, vẫn là tầng dưới chót chiến lực, đều không thể coi thường được. Chính là sinh tử tồn vong đại chiến. Sở Đế nhìn về phía Diệp Tiêu, trầm giọng nói, Diệp thị hoàng đế, trận chiến này chính là nhân tộc ta sinh tử chi đại sự. Mong rằng người ta, vạn chớ so đo lúc trước sự tình. Diệp Tiêu cười nói, kia là tự nhiên. Tại nhân tộc chỉnh thể tồn vong trước mặt, tất cả tư toán, Diệp Tiêu đều có thể tạm thời buông xuống. Đây cũng là một cái thành thục đế vương nhất định phải có cách cục. Huống chi, cùng Sở Đế giữa hai người giao thủ đọ sức, cho tới nay, Diệp Tiêu đều chưa hề nói rơi vào qua hạ phong, cũng chưa từng ăn thiệt thòi. Sở Đế nhìn về phía Diệp Tiêu, trầm giọng hỏi, nghe nói các hạ có tăng cường tôn giả chiến lược bí thuật, không biết việc này thật là hay không? Vấn đề này mới là Sở Đế quan tâm nhất. Diệp Tiêu cũng không giấu giếm, lúc này gật đầu nói, thật có việc này. Bất quá chấm cũng chỉ có thể trên diện rộng tăng cường một tôn giả, không cách nào đối tất cả mọi người tiến hành tăng cường. Lời này là lời nói thật. Thông qua nhân hoàng định xác định vị trí tăng cường dưới trướng tôn giả, Diệp Tiêu là có thể làm được. Nhưng là nói đúng tất cả tôn giả tiến hành tăng cường, kia Diệp Tiêu là tuyệt đối làm không được. Nghe nói lời ấy, đám người lên nhau. Có tôn giả nhịn không được hỏi, nào dám hỏi cản quốc hoàng đế, nếu là tăng cường tiền tôn cảnh giới đỉnh phong võ giả, có thể tăng dài chiến lược biên độ, có thể lớn bao nhiêu? Đây mới là đám người quan tâm nhất. Thiên tôn cảnh đỉnh phong, có thể xưng bây giờ nhân gian chiến lược đỉnh cấp tồn tại, mà đột phá tôn giả cảnh giới, cũng nhất định là những người này dẫn đầu làm được. Nếu là có thể tại những người này tiến hành cường hóa, có thể hay không đột phá tôn giả cảnh giới? Đây là tất cả mọi người chỗ chờ mong. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Vấn đề này, kỳ thật chính là liên quan đến trận chiến tranh này chân tướng. Hai tộc đại chiến chân chính quan hệ, đó chính là bù đắp thiên đạo. Thiên đạo chưa từng bù đắp trước đó, nhất định không cách nào đột phá tu vi. Cho nên nhìn từ góc độ này, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, muốn đạt thông con đường tu hành, liền nhất định phải làm cho đối phương tử thương càng thêm nghiêm trọng. Có thể đối Diệp Tiêu mà nói, hiện tại cũng không phải là nói ra chân tướng thời điểm. Hắn nhếch miệng mỉm cười nói, đối tôn giả tiến hành tu vi cường hóa, cũng chính là chiến lực có chút tăng lên, rất khó nói tăng lên nhiều ít, nhưng là trung quy sẽ không đột phá tôn giả cảnh giới cũng được. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu có thể nhìn thấy, ở đây một đám tôn giả đều có một ít thất lạc. Kỳ thật đối với những người này mà nói, bọn hắn thật hy vọng thấy có người đột phá hiện hữu cảnh giới. Chẳng cần biết người này là ai, tối thiểu nhất chứng minh chuyện này là có thể được, không phải tuyệt đối không thể nào. Mà bây giờ, đối với hiện tại những này tôn giả mà nói, tương lai cảnh giới võ đạo đều là mờ mịt. Mà liền tại lúc này, Ngu Thiên Cơ chậm rãi mở miệng nói, cái kia không biết Càn Quốc hoàng đế muốn tăng cường ai? Nếu như chỉ tăng cường một người, tự nhiên muốn tăng cường trong chúng ta mạnh nhất người. Xin hỏi Càn Quốc hoàng đế bệ hạ, nhưng nguyện tăng cường ta Sở Quốc tôn giả. Đám người sững sờ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Diệp Tiêu, nhất là những cái kia tiên tôn cảnh giới đỉnh phong võ giả. Mặc dù Diệp Tiêu nói không thể đột phá, nhưng là có thể được tăng cường, thực lực tự nhiên liền muốn tăng lên. Nói không chừng liền có thể nhìn thấy một chút đối tầng thứ cao hơn lực lượng cảm giác nội đâu. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, đối mặt vấn đề này, Diệp Tiêu trực tiếp lắc đầu nói, Sở Quốc võ giả, chấm tăng cường không được. Xem ra Càn Quốc hoàng đế bệ hạ, trong lòng vẫn là có quốc gia chỉ giới hạn a. Ngu Thiên Cơ bất âm bất dương nói một câu. Hắn sở dĩ hỏi cái này vấn đề, chính là ở chỗ này chờ Diệp Tiêu đâu. Diệp Tiêu nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, không phải đâu. Quốc chi giới hạn, từ trước đến nay cũng có, cũng không phải là chấm phải chăng để ý, mà là chấm cầm trong tay thần vận, liền có giới hạn. Thiên địa nhân quả đã được quyết định từ lâu, phàm thuộc quy về chấm nhân tài, mới có thể có thần vận phù hộ chi lực, mới có thể thu được các loại chỗ tốt. Nhìn Ngu Thiên Cơ một chút, Diệp Tiêu không chút khách khí nói ra, các hạ nếu là muốn thu hoạch tăng phúc, chấm cũng có biện pháp, chỉ cần ngươi đối chấm ba quỷ chí lạy, đi hiệu trung chi lễ, chấm tự nhiên sẽ cho các hạ một cái cơ hội, như thế nào? Ngu Thiên Cơ không nói. Rất rõ ràng, hắn đối Diệp Tiêu là tuyệt đối không có khả năng hành đại lễ. Lúc này, Sở Quốc Tôn giả mở miệng nói, cái kia không biết Càn Quốc Hoàng đế bệ hạ, nếu là muốn tăng cường một người, sẽ là tăng cường ai? Tăng cường ai, những người này đều rất quan tâm. Bởi vì cái này người, có thể là nhân gian mạnh nhất chi võ giả. Nếu như tăng phúc người không đủ mạnh, đó chính là lãng phí duy nhất một lần tăng cường cơ hội. Lời vừa nói ra, Càn Quốc một đám tôn giả, ánh mắt cũng cùng nhau nhìn về phía Diệp Tiêu. Nói thật, vị trí này, bọn hắn cũng muốn, thế nhưng là lúc trước, Diệp Tiêu nhưng lại chưa bao giờ đối ngoại tiết lộ qua nhân tuyển. Đáng tiếc là, đối mặt hỏi thăm, Diệp Tiêu cũng không có cho ra đáp án, chỉ là nói khẽ, ta Càn Quốc Thiên Tôn cảnh giới đỉnh phong người, không phải số ít, chấm vẫn còn đang suy tư. Lâm trận thời điểm, tự có nhân tuyển. Diệp Tiêu chưa hề nói, một mặt là hắn cũng hoàn toàn chính xác còn đang do dự. Một mặt khác, hiện tại lộ ra nhân tuyển, chỉ sợ thật sẽ khiến những người còn lại bất mãn. Tựa như là trước kia lời nói, cái này trở thành nhân gian trí cường người máy sẽ, ai nguyện ý buông tha đâu. Dù chỉ là một mấy mắt, dù chỉ là một trận chiến đấu. Đối bọn hắn những này tu vi lâm vào cực hạn bình cảnh người mà nói, đều là khát vọng đi thể hội. Mắt thấy Diệp Tiêu nói như thế, đám người cũng là không tốt tiếp tục hỏi thăm. Sau đó lại đàm luận một chút vài không phòng ngự yếu điểm. Cùng Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc phòng ngự vị trí, tiệc rượu mới hoàn toàn tan đi. Cúc Trạm theo bên người Diệp Tiêu, nói khẽ, quả nhiên không ra Lưu Hằng đoán trước, chúng ta được an bài đến tương đối bên cạnh vị trí. Trên thân Diệp Tiêu có nồng đậm mùi rượu. Nghe vậy mỉm cười, kia là tự nhiên, sở quốc tinh nhuệ binh mã đều tại, như thế nào cho chúng ta chiếm cứ vị trí then chốt phòng ngự khả năng. Lần này chiến sự, sở đế muốn, chủ yếu vẫn là chúng ta tại cấp cao về mặt chiến lược ủng hộ. Cúc Trạm đệ thấp tiếng nói, hiếu kỳ nói, kia bệ hạ dự định tăng cường ai vậy? Nam Cung Tôn giả sao? Diệp Tiêu liếc hắn một cái, không nói gì. Cúc Trạm đội vàng ôm quyền, bệ hạ, thần say rượu thất ngôn, mộng lãng, còn xin bệ hạ thứ tội. Không ngại. Diệp Tiêu phất phất tay, Cúc Trạm thối lui. Còn hắn thì về tới Lâm Thời An Trí hành cung bên trong. Ở sau lưng hắn, Hà Quyền đi theo. Đi vào, hành cung bên trong chỉ có hai người bọn họ. Diệp Tiêu nhìn về phía Hà Quyền, nói khẽ, Hà Thúc cảm thấy, chấm hẳn là cường hóa ai. Chương 1336, nhất quyết thắng bại. Chương 1336, nhất quyết thắng bại. Đối mặt Diệp Tiêu hỏi thăm, Hà Quyền lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng, chỉ là lại là hỏi lại, bệ hạ muốn tăng cường bệnh mộ. Diệp Tiêu ngón tay xoa lấy mi tâm, nói khẽ, liền chấm trước mắt cảm nhận mà nói, chấm cảm thấy bệnh mộ hẳn là ta đại càn mạnh nhất chi tôn giả. Ngài cảm thấy thế nào? Đại khái xuất là, Hà Quyền cũng không có phủ nhận điểm này. Kỳ thật đây cũng là Diệp Tiêu khảo lượng một điểm. Từ thuần túy tu vi võ đạo mà nói, hôm đó nhìn thấy bạch mộ ý niệm thành kiếm, Diệp Tiêu liền biết, gia hỏa này cường đại, khả năng còn tại Nam Cung Nguyên bọn người phía trên. Mà điều này cũng làm cho Diệp Tiêu tướng bạch mộ liệt vào được cường hóa mục tiêu một trong. Nhưng là đâu, trong này lại không thể không có tình cảm suy tính. Chính là nếu như hắn đối bạch mộ tiến hành cường hóa, cần đi trước làm một chút Hà Quyền công việc. Một số thời khắc, giữa người và người, tình cảm nhưng thật ra là rất phức tạp. Diệp Tiêu làm đế vương, có thể không đi trưng cầu Hà Quyền ý kiến. Nhưng là đâu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đôi này hai người trải qua thời gian dài thành lập tình cảm ràng buộc mà nói, xem như một loại trà đạm. Mà hắn bây giờ hỏi thăm, kỳ thật cũng không phải là thật tại hỏi thăm, mà là hướng Hà Quyền cho thấy một loại tôn trọng. Tôn trọng đối phương một chút ý kiến. Quả nhiên, Hà Quyền cũng không có phủ nhận Bạch Mộ cương đại. Hắn mặt mày buông xuống nói, Bạch Mộ hoàn toàn chính xác có thể là ta đại càn mạnh nhất người. Nếu như nói cùng yêu tộc cấp cao chiến lược giao thủ, đối tiến hành cường hóa là không sai lựa chọn. Thế nhưng là mạnh như vậy hóa, có khả năng sẽ để cho hắn thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí cả đột phá tôn giả cảnh giới a. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Kỳ thật đây cũng là nội tâm của hắn chân chính do dự. Nếu như cường hóa người là Bạch Mộ, kia trong khoảnh khắc đó, Bạch Mộ không hề nghi ngờ sẽ trở thành nhân gian chí cường, vô cùng có khả năng chém giết càng nhiều yêu tộc tôn giả, thu hoạch càng nhiều thiên đạo công đức, tăng thêm thể nộ càng mạnh chi lực lượng chờ đến thiên đạo chi lực được bù đắp, kia có khả năng nhất đột phá hiện hữu cảnh giới, nhất định là Bạch Mộ. Nói thật, nếu có lựa chọn, Diệp Tiêu càng thêm hy vọng người kia là Nam Cung Nguyên. Đồng dạng, làm cùng Bạch Mộ có cựu đoán Hà Quyền, đối với chuyện này lại có thể tiếp nhận sao? Diệp Tiêu cũng nhất định phải cân nhắc, cho nên hắn đầu tiên cùng Hà Quyền đến đàm chuyện này. Trở thành đế vương, người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là có thể tin người, chân chính có thể đem mình toàn bộ tín nhiệm phó thác người, lại có mấy cái. Đế vương vô tình, mà có thể ký thác tình cảm người, lại có mấy cái. Trở thành đế vương về sau, thành lập tình cảm kết nối, còn có như vậy thuần túy sao? Đối với Diệp Tiêu mà nói, những người này đều là một loại quý giá tài phú. Nghe được Diệp Tiêu thuyết minh hậu quả, Hà Quyền lần nữa lâm vào trầm mặc. Nói thật, nội tâm của hắn chỗ sâu, đối Bạch Mộ là có cực lớn oán hận. Tự nhiên cũng không muốn gặp hắn thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, nếu là nhân tộc nguy cơ, đại nghĩa trước đó, tự nhiên không có lựa chọn. Mạnh lên một kia, tỷ số thắng liền nhiều một ít. Điểm đạo lý này ta là hiểu được, nếu là bệ hạ cảm thấy Bạch Mộ phù hợp, tự nhiên có thể tăng cường Bạch Mộ. Bất quá, nói đến đây, Hà Quyền ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, mặc kệ Bạch Mộ là bậc nào tu vi, ta đều tin tưởng, bệ hạ có một ngày sẽ đánh bại hắn. Ha 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 ha. Hà Thúc yên tâm, kia là tự nhiên. Nói đến đây, Diệp Kiêu nhìn xem Hà Quyền, chân thành nói không chừng chính Hà Thúc cũng có thể làm được đâu. Làm đến sao? Hà Quyền trong mắt lóe lên mê mang. Chính hắn đều không xác định. Nói theo một ý nghĩa nào đó, năm đó hắn bại vào Bạch Mộ chi thủ, kỳ thật liền đã thể hiện song phương thiên tư chênh lệch. Bạch Mộ từ nhập môn càng muộn, đến đối với hắn hoàn thành siêu biệt, kỳ thật liền đã chú định chênh lệch của song phương. Trên một điểm này, Hà Quyền nội tâm phi thường rõ ràng. Lắc đầu, hắn trầm giọng nói, đại nghĩa trước mắt, không nói tương lai. Chỉ là còn có một chuyện, nếu như bệ hạ muốn cường hóa Bạch Mộ, vậy nhất định cần Nam Cung Nguyên chịu phục. Diệp Tiêu nói khẽ, chấm đương nhiên sẽ không duyên cớ tăng cường Bạch Mộ, chuyện này cuối cùng vẫn là cần gặp cái tu vi cao thấp. Lời vừa nói ra, Hà Quyền trừng lớn hai mắt, bệ hạ dự định để bọn hắn giao thủ. Nếu là giao thủ, không đánh đến sinh tử thời khắc mấu chốt, lấy tu vi của bọn hắn, chỉ sợ khó phân thắng bại. Điểm ấy là nhất định. Mặc kệ là Bạch Mộ, vẫn là Nam Cung Nguyên, cho dù không có bị Diệp Kiêu cường hóa tình huống dưới, đều là nhân gian trí cường hữu lực người cạnh tranh. Nếu như không phải buông tay buông chân, át chủ bài ra hết, tiến hành liều mạng tranh đấu, cái này cấp bậc võ giả, muốn từ luận bản phương diện phân ra thắng bại, là cơ bản không thể nào. Mà lại chỉ sợ còn có người sẽ không phục. Diệp Kiêu mỉm cười, hiện thực chém liệt, hoàn toàn chính xác không có khả năng, nhưng là chấm nếu như nguyện ý tiêu hao đạo ẩn, lấy chấm hiện tại năng lực, ngược lại là có thể để bọn hắn giao đấu một phen thử một chút. Hà Quyền đầy mắt nghi hoặc nhìn Diệp Kiêu, không biết hắn lời nói này là có ý gì. Diệp Kiêu cũng không có giải thích, chỉ là hạ đạt một cái mệnh lệnh. Rất nhanh, theo Diệp Kiêu mệnh lệnh được đưa ra, phàm thuộc Diệp Kiêu dưới trướng, thiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đều hội tụ đến Diệp Kiêu trong tầm cung. Ánh mắt nhìn quanh, Nam Cung Nguyên, Bạch Mộ, Vân Thương Lan, An Gia Lão Tổ, Xích Diễm Ma Tôn, những người này đều là thiên tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả, tu vi võ đạo càng là nhân gian siêu tuyệt. Diệp Tiêu ngồi tại chủ vị, nhìn xem những người này nói khẽ, hôm nay trên bữa tiệc, chư vị hẳn là cũng đều nghe được à? Chớ có thể lâm trận cường hóa trong các ngươi một người tu vi, cũng chỉ có thể cường hóa một người. Đến lúc đó, người kia nhất định là nhân gian trí cường, cũng nhất định phải đi đối mặt yêu tộc mạnh nhất người. Mà chớ cũng muốn tại chư vị bên trong tuyển ra mạnh nhất một người, đến tiến hành cường hóa. Cho nên hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chính là muốn chọn ra mạnh nhất người. Nghe đến đó, mọi người tại đây bên trong, có người biểu lộ đã thay đổi. Chẳng lẽ bệ hạ muốn nhìn chúng ta sinh tử tương bác? Đối mặt vấn đề này, Diệp Kiêu lắc đầu, vung tay lên. Nhân Hoàng đỉnh trôi nổi xuất hiện, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Quang mang này tựa hồ ẩn chứa cực kỳ huyền ảo lực lượng, để đám người cảm nhận được một trận ấm áp. Diệp Kiêu nói khẽ, "Chấm chi Nhân Hoàng đỉnh, chính là Nhân Hoàng chí bảo, chư vị chính là ta đại cản con dân, nếu là chư vị nguyện ý, có thể đem tự thân tinh thần chi lực chiếu nhập Nhân Hoàng đỉnh bên trong, tiến hành giao đấu quyết chiến. Chư vị có thể yên tâm, ở trong đó quyết chiến, có thể hoàn mỹ phục khắc chư vị tại trong hiện thực hết thể thực lực, mà lại cho dù chiến tử, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì chân chính tổn thương." Nghe đến đó, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Bao quát Hà Quyền cũng rốt cuộc minh bạch, Diệp Tiêu vì sao như thế có tự tin có thể làm cho những người này phân ra một cái thắng bại cao thấp. Nguyên lai là có như vậy bảo vật tương trợ. Diệp Tiêu khẽ cười nói, chư vị đều là nhân gian tuyệt đỉnh cao thủ, cái này cường hóa danh ngạch đâu, cũng chưa chắc là chuyện tốt, lấy hay không lấy, đều xem chư vị tâm ý, nếu có muốn rời khỏi người, hiện tại liền có thể đi. Nếu là lưu lại người, vậy liền muốn nhập trong đỉnh nhất quyết thắng bại. Tuyển ra trí cường người.